Chương 324, Đế Thích Thiên gia nhập liên minh, chương 324, Đế Thích Thiên gia nhập liên minh. Tiếng nói vừa ra, Chu Vô Thị cùng Hạng Thiếu Vũ thân hình đã hóa thành hai đạo cái bóng mơ hồ, lặng yên không một tiếng động lướt về phía viện bên trong. Kinh Thiên Minh chậm rãi theo ở phía sau, trong tay còn gắt gao nắm chặt cái kia nửa cái bóng loáng bóng lưỡng đùi gà, trong miệng bất mãn lẩm bẩm, gấp cái gì, người cũng đã nằm chỗ đó, lại chạy không được. Trong sân, ánh trăng lạnh lẽo tung xuống, chiếu vào một cái có giúp ở mà thân ảnh. Đó là một cái nam nhân, khuôn mặt già yếu giống như hong khô quýt già, khe rãnh năng dọc, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Trên người hắn mặc quần áo tài năng vô cùng tốt, là thượng đẳng tơ lụa, bây giờ lại rách nướp, bị mảng lớn vết máu đỏ sẫm thấm thấu, áp sát vào trên thân, phát họa ra phía dưới gầy trơ xương khung xương. Trong không khí, ngoại trừ mùi máu tanh nồng đậm, còn phiêu tán một tia như có như không kỳ dị hương thơm, nghe ngóng làm cho người tinh thần hơi rung động. Hạng Thiếu Vũ ánh mắt cảnh giác, trầm giọng hỏi, "Lai lịch gì?" Chu Vô Thị không có trả lời, ánh mắt của hắn tại người kia trên thân từng khúc đảo qua. Người này thương thế cực nặng, căn cơ gần như sụp đổ, khí tức càng là suy bại tới cực điểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Nhưng cái kia vải áo, cái kia trong máu kỳ hương, không một không tại tỏ rõ lấy người này thân phận không phải tầm thường. Bình Minh Chu Vô Thị âm thanh rất nặng, người này là ai? Kinh Thiên Minh cuối cùng gặm xong một miếng cuối cùng thịt, còn chưa đã ngứa đem nhơm nhớp ngón tay liếm lấy sạch sẽ, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ta nào biết được hắn là ai. Thiên nhân cảm ứng cũng không phải văn năng, hắn đều người không biết, tự nhiên không cách nào cảm giác đi ra. Hắn vòng quanh người trên đất đi hai vòng, sờ lên cằm, cái tia trương tổng là mang theo vài phần bất cần đời trên mặt, khó được hiện ra mấy phần đứng đắn. Bất quá đi hắn ngồi xổm người xuống, cái mùi đến gần chút, dùng sức hít hà, trong cơ thể hắn năng lượng nội tình rất dày, loạn thất bát tao, cái quái gì đều có, nhưng cấp bậc thật sự cao. Kinh Thiên Minh đứng lên, giải quyết dứt khoát, có thể so với thiên nhân. Thiên nhân. Hai chữ này giống một tảng đá lớn, hung hăng nện vào Chu Vô Thị cùng Hạng Thiếu Vũ tâm hồ bên trong, gây nên thao thiên cự lãng. Bọn hắn đang lo không có thiên nhân cấp số cao thủ tọa trấn, bây giờ liền có một cái từ trên trời rơi xuống tới. Chu Vô Thị trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm điên cuồng chuyển động. Người kia là ai? Vì cái gì chịu này trọng thương? Là địch hay bạn? Đây hết thảy đều phát sinh quá mức trùng hợp giống một cái chuyên môn vì hắn bày cục. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, một cái trọng thương sắp chết, căn cơ hủy hết thiên nhân, nếu có thể nắm ở trong tay mình, đó chính là hắn đối kháng đại thần, thậm chí là đối kháng Chu Nguyên Chương lớn nhất át chủ bài. Hắn Chu Vô Thị chủ tính nửa đời, chờ không phải liền là một cái cơ hội như vậy sao? Đúng lúc này, trên mặt đất cái kia lão đầu mí mắt bỗng nhiên chấn động một cái, lập tức bỗng nhiên mở ra. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt, tràn ngập sự không cam lòng, cứu hận, cùng với sâu tận xương tủy sợ hãi. Môi của hắn ngọ ngoại, trong cổ họng phát ra ống bê hỏng một dạng âm thanh khàn khàn âm, mỗi một chữ đều tựa như đã dùng hết khí lực toàn thân. Thủy, thủy. Chu Vô Thị cùng Hạng Thiếu Vũ hợp lực, đem cái này nửa chết nửa sống lão đầu mang tới một gian yên lặng phòng trọ, nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Hạng Thiếu Vũ đóng cửa phòng, vẻ mặt nghiêm túc, trước tiên mở miệng, mặc kệ người này lai lịch gì, dưới mắt chính là lúc dùng người, một cái có thể so với thiên nhân chiến lực, chúng ta không thể bỏ qua. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cố kiên quyết, đối kháng đại tần áp lực, để cho hắn không thể không bắt được bất luận cái gì một cọng cỏ cứu mạng. Có thể so với thiên nhân, cũng không phải thật sự thiên nhân. Kinh Thiên Minh không biết từ chỗ nào lại mò ra một cái quả táo, răng rắc cắn một miệng lớn, mơ hồ không rõ mà nói, người này nội lực nội tình chính xác dày đến dọa người, nhưng hỗn tạp bất thuần, thật cùng nguyệt thần loại kia cấp bậc đánh nhau, không ra 10 chiêu thì phải tan ra thành từng mảnh. Hắn chép miệng một cái, xuống cái kết luận, trông thì ngon mà không dùng được. Hạng Thiếu Vũ cái trán gân xanh nhảy lên, Bình Minh, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Có dù sao cũng so không có mạnh. Chu Vô Thị khoát tay áo, ngăn lại hai người tranh luận. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trên giường cái kia già yếu thân ảnh, tâm tư bắt chuyện. Là địch hay bạn? Vì cái gì hết lần này tới lần khác xuất hiện tại hắn trong viện? Trùng hợp. Chu Vô Thị chưa từng tin trùng hợp. Đây có lẽ là một cái bẫy, nhưng cũng có thể là một cái thiên đại cơ duyên. Một cái trọng thương sắp chết, có thể bị hắn trưởng khống ở trong lòng bàn tay thiên nhân cám dỗ này quá lớn. Nhưng vào lúc này, Chu Vô Thị ánh mắt ngưng lại, hắn phát giác được trên giường người kia yếu ớt hô hấp, tiết tấu thay đổi. Đừng nói nữa. Thanh âm hắn trầm xuống, làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng. Chúng ta ra ngoài, để cho chính hắn yên lặng một chút. Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ liếc nhau, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đi theo Chu Vô Thị lui ra khỏi phòng. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mang lên. Bên trong nhà tia sáng trong nháy mắt tạm đạm xuống. Trên giường, cái kia lão đầu nguyên bản cặp mắt đục ngầu, đông nhiên mở ra. Nào còn có nửa phần người nào chết suy bại, đáy mắt chỗ sâu đều là trải qua ngàn năm tang thương cùng tiêu hận. Đế Thích Tiên. Hắn dây rùa ngồi dậy, môi động một cái, ngũ tạng lục phủ đều chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn nội thị bản thân, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Căn cơ hủy hết, phượng huyết tổn hao nhiều. Vì từ trong nguyệt thần thủ đào thoát, hắn trả ra đại giới, viễn siêu tưởng tượng. Nguyệt thần. Hắn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, tràn đầy khắc cốt hận ý. Ngoài cửa mấy người đối thoại, hắn một chữ không sót mà nghe ở trong tai. Đối phó đại tần. Hai chữ này giống một cây độc châm, hung hăng đâm vào hắn thần hải. Nam nhân kia khuôn mặt, cái kia hoành áp 2000 năm, để cho hắn đến nay nhớ tới vẫn như cũ tâm thần run sợ thân ảnh, lại một lần nữa hiện lên ở trước mắt. Doanh Chính. Dù là biết rõ này Doanh Chính, không phải phương kia thế giới Doanh Chính, nhưng phần kia sâu tận xương tủy sợ hãi cùng căm hận, lại là giống nhau như lúc. Hắn tuyệt không muốn lại nhìn thấy đại tần màu đen long kỳ, được nghe lại danh tự của người nam nhân kia. Đế Thích Tiên môi khô khốc, toát ra một cái cực kỳ khó coi độ cong, im lặng cười. Thực sự là trời cũng giúp ta, muốn đối phó đại tần. Hắn cũng muốn như vậy. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lồng ngực kịch liệt đau nhức giảm xuống, nhưng trong lòng hận ý lại càng nóng bỏng. Từ trong nguyệt thần thủ đào thoát, trong đầu của hắn lóe lên ý niệm đầu tiên, chính là Đại Minh. Trên thế giới này, Nếu nói có ai có thể cùng đại tần đầu kia ẩn nút cự thú tách ra một vật tay, chỉ có Đại Minh. Đại Minh hoàng cung, đây mới thật sự là đồng rồng hang hổ. Chỉ là vị hoàng đế kia, hắn không dám đi gặp. Hắn từng xa xa nhìn trộm qua một lần Tử Cấm Thành, cái kia phóng lên trời hoàng đạo long khí, bá đạo uy nghiêm, cơ hồ muốn đem thần hồn của hắn đều nghiền nát. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình chỉ cần dám bước vào hoàng thành nửa bước, cái kia họ Chu hoàng đế lại so với Nguyệt Thần càng dứt khoát đem hắn nghiền xương thành tro. Cho nên hắn lùi lại mà cầu việc khác, đến tìm cái này Chu Vô Thị. Vốn chỉ là muốn mượn thân phận của người này, đem tin tức quanh co mà tiến dần lên Đại Minh. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a. Đế Thích Tiên khô héo trên mặt, cơ bắp co quắp, kéo ra một cái vặn vẹo đến cực điểm nụ cười. Đám người này, vậy mà chính mình liền nghĩ đối phó Đại Tần. Thế này sao lại là trùng hợp, đây rõ ràng là Lao Thiên gia cũng đang giúp hắn. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị từ trong đẩy ra. Viện bên trong, Chu Vô Thị đứng chắp tay, đối diện một gốc khô mai xuất thần, Hạng Thiếu Vũ thì tại một bên sốt ruột mà giả bước. Chỉ có Kinh Thiên Minh, không biết từ chỗ nào lại thuận trái dưa leo, đang cốt ca cốt kết mà nhai lấy, gương mặt không quan trọng. Nghe được tiếng mở cửa, ba người cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy cái kia lão đầu đỡ khung cửa, run rẩy mà thẳng bước đi ra, hắn mỗi một bước cũng giống như dẫm ở trên núi lao, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Đế Thích Tiên cố nén ngũ tạng lục phủ truyền đến xé rách cảm giác, dùng hết toàn lực đứng thẳng người, hắn cặp kia con mắt đục ngầu đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại tại Chu Vô Thị trên mặt. Khụ, hắn ho kịch liệt đứng lên, phảng phất muốn đem phổi đều ho ra tới, hơn nửa ngày mới bắt đầu, âm thanh khàn giọng giống như phá la, lao phu. Đều nghe được. Kinh Thiên Minh ngai dưa leo động tác. Ngừng, ngẩng đầu, tò mò đánh giá cái này nửa chết nửa sống lao đầu. Chu Vô Thị vẻ mặt trên mặt không có biến hóa chút nào, ngược lại lộ ra vẻ thân hòa mỉm cười, ngựa khi ôn hòa giống tại trấn an một vị bị hoảng sợ trưởng giả, lão tiên sinh thương thế trầm trọng, lúc này lấy tính dưỡng là hơn, hà tất nóng lòng nhất thời. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Chu Vô Thị, đã không còn mảy may che giấu, thiết đảm thần hầu, chuyện ngươi muốn làm, lão phu tin tưởng. Lão phu, có thể giúp ngươi. Chương 325, Đại Tần trận doanh, chương 325, Đại Tần trận doanh. Trong sân bầu không khí, bởi vì Đế Thích Thiên câu kia lão phu có thể giúp ngươi mà trở nên nghiêm trọng. Chu Vô Thị hai mắt híp lại, ánh mắt lợi hại phản phất muốn đem trước mắt cái này khô gầy linh hồn của ông lão xem thấu. Hắn cũng không quan tâm lão nhân này là ai, đến từ đâu, hắn chỉ quan tâm người này có thể mang đến cái gì. Chúng ta đã biết được, Đại Tần muốn cả nước phi thăng, hắn hoạch tâm địa điểm liền tại Hàm Dương. Chu Vô Thị dạo bước tiến lên, âm thanh bình ổn, lại mang theo chân thật đáng tin cảm giác các bách, bản vương muốn biết là bọn hắn đến tuột cùng phải làm như thế nào đến Hàm Dương thành. Hắn đi qua tòa kia hùng thành, lại có thể dung nạp bao nhiêu người? Cái gọi là cả nước phi thăng, chẳng lẽ chỉ là một cái nói ngoa thuyết pháp? Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Đế Thích Thiên cao mày, vấn đề này cũng chính là hắn hoang mang. Hắn từ Nguyệt Thần nơi đó nghe trộm tới tình báo, cũng giới hạn nơi này. Giáp băng, một tiếng thanh thúy vang động, đột ngột phá vỡ bên trong sân yên tĩnh. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Kinh Thiên Minh chẳng biết lúc nào lại từ trong ngực lấy ra một cái như nước trong veo đông tuyết lê, đang gặm đầy miệng lưu chấp, gương mặt thoải mái. Hạ Thiếu Vũ Thái Dương gân xanh hung hăng nhảy một cái. Gia hỏa này trong bụng là ngay cả dị thứ nguyên sao? Như thế nào chắc là có thể vô căn cứ móc ra ăn tới? Đế Thích Thiên khỏe mắt cũng là một quất. Tiểu tử này là quỷ chết đói đầu thai sao? Từ gặp mặt đến bây giờ, miệng liền không có dừng lại. Tựa hồ phát giác ánh mắt của mọi người, Kinh Thiên Minh gặm lê động tác ngừng một lát, có chút mở mịt nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ. Hạng Thiếu Vũ mặt đều đen, hạ giọng cả giận nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không phải đối với Tần Quốc quen thuộc nhất sao? Mặc dù không biết Bình Minh thân phận cụ thể, nhưng hắn biết rõ, Đại Tần bên kia có không ít người là nhận biết cái này nhìn như đần độn thiếu niên. Ta cũng không biết ta. Kinh Thiên Minh hai ba miếng đem còn lại nửa cái lê nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói, nuốt xuống sau đó mới lau miệng, thần sắc lại trước nay chưa từng có mà nghiêm túc lên. Nhưng mà Doanh Chính tên kia chưa từng nói xuông, hắn nhưng cũng nói là cả nước phi thăng, vậy thì nhất định là cả Đại Tần, một tấc đất một cái bách tính cũng sẽ không rơi xuống. Lời vừa nói ra, Hạng Thiếu Vũ giật mình, Chu Vô Thị con ngươi cũng chợt co vào. Một tấc đất một cái bách tính cũng sẽ không rơi xuống, cái này sao có thể? Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, vô số loại có thể ở trong lòng thoáng qua, nhưng lại bị nhất nhất phủ quyết. Cái này đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ, thậm chí vượt ra khỏi hắn với cái thế giới này nhận thức. Viện bên trong lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Kinh Thiên Minh câu này nhìn như ngây thơ mà nói, lại giống một thanh trọng truy hung hăng nện ở trái tim của mỗi người, để cho bọn hắn chân thiết cảm nhận được cái kia hoành áp thiên hạ nam nhân kinh khủng. Mấy người trong lúc nhất thời cũng không cách nào nghĩ đến đối phương làm được bằng cách nào, nhưng bọn hắn biết nhất định muốn ngăn cản đối phương. Tĩnh mịch viện xa suốt châm có thể nghe, chỉ có hàn phong cuốn qua khô mai đầu cảnh phát ra ô ô rên rỉ. Kinh Thiên Minh câu kia một tấc đất một cái bách tính cũng sẽ không rơi xuống, giống một tòa vô hình đại sơn đặt ở trái tim của mỗi người, cơ hồ khiến người thở không nổi. Hạ Thiếu Vũ hô hấp trở nên thô trọng, hắn nhớ tới đất sở ngàn dặm đất khô cằn, nhớ tới vô số trôi dạt khắp nơi vong quốc chi dân. Doanh Chính, nam nhân kia dựa vào cái gì có thể làm được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình? Liên tại đây ngưng trọng đến sắp chảy nước bầu không khí bên trong, Kinh Thiên Minh gãi đầu một cái, đông nhiên a một tiếng, giống như là nhớ ra cái gì đó đỉnh đại sự quan trọng hơn. Đúng, hắn nhìn xem đám người, vẻ mặt thành thật nói bổ sung, ta chỉ có thể ở cái thế giới này nghỉ ngơi một tháng, như vậy Đại Tần cái kia hai cái thiên nhân có phải hay không mở dạng? Lời này vừa nói ra, phảng phất một chậu nước đá quay đầu dội xuống. Đám người đột nhiên nhớ tới võ vô địch quy tắc này. Trong một tháng, cả nước phi thăng, Chu Vô Thị tự lẩm bẩm, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, thời gian không tại chúng ta bên này. Đối phương tất nhiên sẽ tại một tháng thời gian bên trong đạt tới. Vậy còn chờ gì? Hạng Thiếu Vũ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, nhất thiết phải lập tức động thủ. Như thế nào động thủ? Chu Vô Thị âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, giống một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Đối phương có hai tên thiên nhân, mà chúng ta chỉ có một cái bình minh. Coi như hắn có thể ngăn cản một cái khác ai đi cản? Ngươi, vẫn là ta. Lời nói này vô tình đâm thủng Hạng Thiếu Vũ một bầu nhiệt huyết. Viện bên trong lần nữa lâm vào trầm mặc. Nếu như Đế Thích Thiên thanh âm khàn khàn phá vỡ cục diện bế tắc, hắn dựa vào khung cửa, giống một đoạn lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy cây khô. Nếu có ba tên ngụy thiên nhân, có thể ngăn chặn một vị thiên nhân. Ngụy thiên nhân. Hạng Thiếu Vũ sững sờ, Chu Vô Thị lại là ánh mắt nhất động. Hộ Long Sơn Trang sáng lập những năm này, nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, vơ vét kỳ nhân dị sĩ đến không hết. Chu Vô Thị chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra một cố duy nhất thuộc về Thiết Đảm Thần Hầu trầm ổn cùng tự tin. Trong đó, quả thật có như vậy hai ba vị thực lực cũng đã đạt đến hóa cảnh, tuy không phải thiên nhân, cũng không khác nhau lắm. Đế Thích Thiên chính là một cái ngụy thiên nhân, mà Chu Vô Thị khí thế cũng coi như, nhưng toàn bộ nhờ ngoại vật, rất dễ dàng bị đánh bại. Đế Thích Thiên khô héo mí mắt giơ lên, trong lòng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn ngang dọc mấy năm này, cũng không biết trên đời này còn cất giấu bực này nhân vật. Hai cái, tăng thêm lão phu, miễn cưỡng xem như ba cái. Đế Thích Thiên ho hai tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, liều lên cái mạng giả này, đầy đủ cho các ngươi ngăn lại một cái thiên nhân. Hảo. Chu Vô Thị quyết định thật nhanh, việc này không nên chậm trễ, bản vương tự mình đi mời bọn họ rời núi. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người, sải bước hướng ngoài viện đi đến. Viện bên trong chỉ còn lại Hạng Thiếu Vũ, Kinh Thiên Minh cùng cái kia Đế Thích Thiên. Hạng Thiếu Vũ nhìn xem Chu Vô Thị bóng lưng biến mất, lại nhìn một chút còn tại tò mò móc trên khung cửa gai gỗ Kinh Thiên Minh, cuối cùng đưa mắt về phía hấp hối lại ánh mắt dọa người Đế Thích Thiên. Một tháng, bọn hắn nhất thiết phải ngăn cản Đại Tần buông xuống. Doanh Chính Mộ, cung điện dưới đất, đèn trong ánh lửa tại thanh đồng trên vách bỏ ra đung đưa cái bóng, từng hàng trầm mặc tượng binh mã cầm giáo mà đứng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ vĩnh hằng trong ngủ mê thức tỉnh. Trong không khí tràn ngập bụi đất cùng kim loại khí tức lạnh lùng. Hùng Ban Chủ, lần này cần làm phiền Nguyên Nguyệt Thần đứng ở một tôn cực lớn đỉnh đồng tao bên cạnh, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một vòng công thức hoa ý cười. Nàng nhìn về phía trước mắt cái này thân hình hùng tráng như sơn nhạc nam nhân. Chỉ cần các ngươi Đại Tần không bội ước, ta thiên hạ sẽ tự nhiên sẽ không lùi bước. Hùng Bá âm thanh nặng nề, tại trống trải trong cung điện mang theo vang vọng. Phần này kết minh, không khác đem thiên hạ sẽ triệt để cột lên Đại Tần trên xa, cùng Đại Minh đứng ở mặt đối lập. Nhưng hắn Hùng Bá dạ tâm, há lại sẽ cam tâm vĩnh viễn khuất tại một cái Đại Minh phía dưới. Bọn hắn thế giới kia võ lâm chí tôn, để ở chỗ này, cùng hoàng đế có gì khác? Phía sau hắn Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trầm mặc không nói. Nhiếp Phong ánh mắt đảo qua cung điện bốn phía, ở đây tụ tập không ít người, tam giáo cửu lưu, người người khí tức bưu hãn, trong ánh mắt đều thiêu đốt lên đồng dạng dã tâm cùng dục vọng. Cái này một số người, cũng là chuẩn bị đi nương nhờ Đại Tần kẻ liều mạng. Bộ Kinh Vân thì đối với đây hết thảy không có hứng thú chút nào, hắn chỉ là lạnh lùng liếc qua Hùng Bá rộng lớn phía sau lưng, liền quay người chuẩn bị rời đi mảnh này ồn ào náo động. Hắn vừa đi ra chưa được hai bước, một thân ảnh liền ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi chính là Thiên Hạ Không Khí Hội Nghị Vân Song Thần Vân Thần. Một cái khuôn mặt mang theo dị vực đặc thù thanh niên ngăn tại trước mặt hắn, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng xem kỹ. Tránh ra. Bộ Kinh Vân phun ra hai chữ, âm thanh không có một tia nhiệt độ. Người trước mắt này hắn có chút ấn tượng, dường như là kêu cái gì kiếm bá Thác Bạt Hàn. Ta nếu là không để đâu. Thác Bạt Hàn miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Trung quanh tiếng nói chuyện dần dần thấp xuống, từng đạo xem kịch vui ánh mắt đổ tới. Bộ Kinh Vân không nói gì thêm, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng giơ lên một chút. Thác Bạt Hàn kiểm bên trên nụ cười cứng đờ, hắn cảm giác mình bị triệt để không nhìn, một cơn lửa giận xông lên đầu. Ta đang tra hỏi ngươi. Ngay tại hắn chuẩn bị phát tác trong nháy mắt, Bộ Kinh Vân cuối cùng động. Hắn cũng không phải là ra tay, chỉ là chậm rãi dương mắt, cặp kia không mang theo bất luận cái gì tình cảm con mắt, bình tĩnh rơi vào Thác Bạt Hàn đặt tại trên chuôi kiếm trên tay. Toàn bộ cung điện nhiệt độ, phản phất tại giờ khắc này lại hàng mấy phần. Kiếm của ngươi không tệ. Thác Bạt Hàn kiểm bên trên mang theo nụ cười nghiền ngẫm, thân ảnh khẽ động, kiếm trong tay lập tức rút ra, trực tiếp chạm tiên Bộ Kinh Vân. Đúng lúc này, Nhiếp Phong phát giác được tình huống nơi này, thân ảnh hóa thành tàn ảnh xuất hiện tại Thác Bạt Hàn bên cạnh, đao trong tay rụt dịch. Thác Bạt Hàn ngừng lại, liếc mắt nhìn Nhiếp Phong cắt một tiếng. Các người thiên hạ sẽ liền biết nhiều người khi dễ ít người. Chương 326, phi thăng nghi thức bắt đầu, chương 326, phi thăng nghi thức bắt đầu. Thanh thiên bạch nhật, trắng mây ung dung. Liên miên mùa mưa cuối cùng dừng lại, lâu ngày không gặp ngày phơi người ấm áp. Một cái đuổi xe bỏ lão nhân đưa tay, dùng thô ráp ống tay áo biến mất cái trán thấm ra mồ hôi nóng, vận đục trong mắt nhìn thấy phía trước bị nước mưa pha đến nát bét đường đất, lông mày vặn trở thành một cái u cục. Ra ra, cái này thiên nhi thật hảo. Ngưu trên lưng, ghim tóc để chọn mục đồng tới lui bắp chân, thanh âm trong trẻo. Tốt thì tốt. Lão nhân lên tiếng, lập tức lại thở dài. Chính là đường này, không dễ đi mà. Nước mưa đem đất vàng hướng đường xoát ra từng đạo danh sâu, bùn nhão hòa với đá vụn, bánh xe rơi vào trong một nửa, lão Nưu đi được cũng là chậm rãi từng bước, mong rút ra đều mang ba âm thanh. Lão nhân dừng xe, đi đến Nưu trước mặt vỗ vỗ lưng của nó. "Ủy con ngươi, xuống đi hai bước, ra ra có ngươi đi qua." Bỏ họ. Lão Hoàng Nưu nhận mệnh mà kêu to một tiếng, từ trong bùn rút ra móng, thuận theo đi đến một bên. Lão nhân nổ nước miếng tại lòng bàn tay, chà sát, sau đó trầm xuống eo, muộn quát một tiếng, càng là đem nặng mấy trăm cân lão Hoàng Nưu sình sình khiêng lên đầu vai, đứng vững vàng. Hắn bắp thịt quần quần cánh tay gân xanh lộ ra, dưới chân lại đi được nhanh chóng, dẫm ở trong bùn nhão bước đi như bay. Nưu trên lưng mục đồng thấy vỗ tay bảo hay, ra ra khí lực thật là lớn. Lão Hoàng Nưu ghé vào lão nhân trên vai, cảm thụ được dưới thân sốc này, lười biếng vây vây đôi. Nhớ năm đó, nó cũng là mười dặm tám hương nổi danh tráng lao lực, đất cày kéo cối xay, nuôi sống một nhà lão tiểu. Bây giờ ngược lại tốt, thế đạo thay đổi, người một cái so một cái mãnh liệt, nó bộ xương giả này ngược lại đã thành bị chăm sóc cái kia. Như bị người cưới, không hiếm lạ. Như bị người khiêng đi, cũng dần dần quen thuộc. Chính là mỗi lần nhìn thấy chủ nhà ghét bỏ đường này không dễ đi, muốn đích thân khiêng nó qua thời điểm, trong lòng này luôn có điểm cảm giác khó chịu. Cảm giác này, kỳ thực cũng không sai. Đúng lúc này, Mục Đồng đống nhiên chỉ vào phương xa, mãi thanh mại khí mà hô, ra ra, núi dạng thẳng chân. Lão nhân đang cắm đầu gấp rút lên đường, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên trả lời, nói mỏ, núi sao có thể dạng thẳng chân? Thật sự, núi dạng thẳng chân. Mục Đồng gấp, ngón tay nhỏ lấy nơi xa, ngươi nhìn, liền giống như chúng ta trẻ tuổi, răng rác một chút, đạn đứt ra. Lão nhân nghe Tôn Nhi nói đến có cái mũi có mắt, không khỏi nhíu mày lại, khiêng lưu, tốn sức ngẩng đầu. Cái nhìn này nhìn lại, cả người hắn đều cứng ở tại chỗ. Phương xa tỏa kia màu xanh đen lưng núi, từ mây mù vòng đỉnh núi đến chắc địch trầm trọng sườn núi, một đạo dữ tợn vết nước ngạnh sinh sinh đem hắn xé mở. Ánh sáng của bầu trời từ cái kia to lớn trong cái khe thẳng tắp lộ ra, đem trọn tòa núi lớn nổi bật lên giống như bị thần minh chặt đứt xác. Lão nhân đầu vai trầm xuống, khiêng lão hoàng lưu suýt nữa ngã xuống. Núi đã nứt ra. Trời trong thay đổi bất thường. Bất quá thời gian mấy mắt, chỉ những đám mây màu đen liền từ phía chân trời tuyến quần quần mà đến, che đậy ngày. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Cuồng phong gào thét, cuốn lên các đá, thổi đến người mở mắt không ra. Tầng mây chỗ sâu, màu tím điện xà tán loạn, phát ra trầm mượt lôi minh. Núi tại chấn động. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi lại từ trong đứt gãy. Tung tóe không phải đá vụn, mà là ước vạn cân thủy ngân. Cái kia thể lỏng kim loại cũng không đẩy xuống, ngược lại trên không trung hội tụ, ngưng kết, tạo hình, hóa thành một tòa lập loè quỷ dị hàn quang cực lớn tế đàn, treo ở giữa không trung. Trên tế đàn, một thân ảnh đứng chắp tay, tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới, thân hình lại vững như sơn nhạc. Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn môi mỏng khẽ mở, thanh âm không lớn, lại rõ ràng lấn át phong lôi chi thanh. Lên. Một chữ. Luân xuất phát thủy. Hắn đột nhiên nâng cao hai tay, một đạo ngưng thực đến tựa như hắc ngọc điêu khắc huyền long chi khí, từ hắn đỉnh đầu phóng lên trời. Giống. Trong long khí, phản phất truyền đến một tiếng rung khắp thần hồn gào thét. Cái kia hắc long khuấy động phong vân, thẳng đến thương cung, càng là muốn đem cái kia vừa dày vừa nặng tầng mây xé mở một cái lỗ thủng. Một đoàn người đang tại giữa rừng núi phi nhanh, dưới chân đại địa lại run lên bần bật. Cũng không phải là tầm thường động, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đám người không hẹn mà cùng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa phía chân trời. Nơi đó bầu trời giống như là bị người dùng mực đậm hắt lấy, chỉ những đám mây màu đen lăn lộn không ngừng, đem ban ngày lạnh sinh sinh kéo vào hoàng hôn. Tầng mây bên trong gương, một đạo ngưng tụ như thật hắc long chi khí phóng lên trời, lấy một loại ngang ngược không nói lý tư thái, khuấy động phong vân, xé rách màn trời. Giang giác. Một tiếng vang giòn, không giống lôi minh, giống như là lưu ly vỡ vụn. Bầu trời thật sự bị cái kia hắc long xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Bình minh một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững, hắn trợn to hai mắt, miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Kẽ hở sau lưng cũng không phải là hư vô hắc ám, mà là một cái thế giới khác cảnh tượng. Từng mặt thêu lên màu đen long văn cờ xí theo chiều gió phất phới, che khuất bầu trời. Vô số binh sĩ thân mang huyền giáp, cầm trong tay thương mâu, trầm mặc đứng trang nghiêm lấy, tạo thành một tòa sắt thép rừng rậm, cái kia cố băng lãnh, tĩnh mịch sắc khí, phản phất có thể xuyên thấu thế giới cách ngăn, đóng băng máu của người ta. Bọn hắn đã bắt đầu. Chu Vô Thị sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trầm giọng quát lên, "Chư vị, nhất thiết phải nhanh lên." Lời còn chưa dứt, trong kẽ hở kia cảnh tượng càng rõ ràng. Ở một tòa cao vút đài tế thiên bên trên, một thân ảnh lỗi lạc mà đứng. Đầu hắn mang thập nhị lưu miệt quan, người mặc một bộ thêu lên chín đầu kim long màu đen hoàn bảo, thân hình không tính là khôi ngô, lại tự có một cỗ phun ra nuốt vào thiên địa, bệ nghệ bát hoang vô thượng uy nghi. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên thấu tầng tầng không gian cách trở, vượt qua vạn dặm sơn hà, tinh chuẩn rơi vào phương thiên địa này, rơi vào mỗi một cái bọn rình rập trên thân. Trong ánh mắt kia không có kinh ngạc, không có tò mò, chỉ có quân lâm thiên hạ hờ hững cùng chuyện đương nhiên. Hạ thiếu Vũ hô hấp đống nhiên cứng lại, nắm phá trận bá vương thương trên mu bàn tay, gân xanh từng chiếc bạo khởi, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: "Doanh." "Chính." Chu Vô Thị lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng lên trời. Dưới chân hắn cũng không bật thật, mỗi một bước ra, không khí đều phát ra một tiếng trầm muộn bạo hưởng, phảng phất đạp vô hình bậc thang, thẳng đến thiên khung đạo kia giữ tận vết nước. Đuổi kịp. Hạng Tiếu Vũ quát lên một tiếng lớn, trong tay pha trận bá vương thương mũi thương hướng về phía trước, một luồng tràn trề nội lực hùng hậu từ trong cơ thể nội bộc phát, cả người giống như một chi mũi tên rời cung, theo sát phía sau. Bình minh quanh thân không khí hơi hơi bặm mẻo, tạo thành một cái không nhìn thấy lực trường, cả người hắn nhanh chóng hướng lên bầu trời bay đi. Mọi người còn lại cũng là các hiện thần thông, hoặc là thân pháp phiêu dật, mũi chân tại không khí bên trên điểm nhẹ, mượn lực xông lên, hoặc là nội lực phùng lên, ngạnh sinh sinh đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong lúc nhất thời, mấy đạo thân ảnh hướng về treo ở giữa không trung tế đàn lao nhanh lao đi. Mọi người ở đây bay tới giữa sườn núi thời điểm, dị biến nảy sinh. Một cỗ xâm nhiên hàn ý không có dấu hiệu nào từ phía dưới cuốn tới, ngay sau đó, là cuồng phong, là mây đen, là băng sương. Gió, mây, sương, ba loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại bá đạo giống vậy sức mạnh, từ mặt đất vọt lên, ở giữa không trung tập hợp thành một luồng cực lớn vòi rồng, phát ra rợn người tiếng ma sát, hướng về đám người phủ đầu chủ xuống. Tam phân quy nguyên khí. Một tiếng bá đạo tuyệt luân gầm thét vang vọng sơn lâm. Cỗ lực lượng này cũng không phải là đơn thuần xung kích, mà là một loại nghiền ép, một loại ma diệt đám người chỉ cảm thấy giống như là bị một tòa vô hình đại sơn ngăn chặn, lên cao thế bỗng nhiên chỉ trệ, thân hình bất ổn. Hừ. Hạng Tiếu Vũ ánh mắt ngưng lại, trong tay bá vương thương bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái, mũi thương cùng cái kia tam sắc khí kình đụng vào nhau, phát ra một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, thân hình hắn cực chấn, lại ngạnh sinh sinh chế vào cỗ lực lượng này rọi rữa. Chu Vô Thị sầm mặt lại, phất ống tay áo một cái, một cỗ hùng hậu nội lực quyết tán ra, chặn khí lãng. Những người khác các hiện thần thông đều không sợ cái này cường hãn nhất kích. Đám người nhao nhao nhìn xuống dưới, chỉ thấy giữa núi rừng, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi bay lên không. Hắn cũng không thi triển cái gì cao thâm kinh công, chỉ là đơn thuần mà bị một cỗ hùng hồn khí kình nâng, từng bước đạp lên hư không đi lên phía trước, mỗi một bước đều mang thiên quân chi thế. Người tới một thân vải thô trường sam, râu tóc khoa trường, khuôn mặt uy mãnh, ánh mắt bên trong tràn đầy không ai bị nổi bá khí. Chính là thiên hạ sẽ giúp chủ, hùng bá. Hắn lơ lửng tại mọi người phía dưới, ngăn cản duy nhất đường đi, nhếch miệng nở nụ cười, tiếng như hùng trung. Hắn dư quang đảo qua đang tại tiếp tục phi hành bình minh, ánh mắt lấp lóe phút chốc. Cái này hắn ngăn không được. Hắn lực chú ý tập trung ở Chu Vô Thị bọn người trên thân. Chư vị, đường này không thông. Phía sau hắn lần lượt từng thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng đám người mà đến. Chương 327, khai chiến, chương 327, khai chiến. Sau lưng hùng bá, lần lượt từng thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, như trong rừng thoát ra sói đói, khí tức khác nhau, cũng không một không là hảo thủ. Chu Vô Thị ánh mắt đảo qua, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Người tới bên trong, lại có không thiếu gương mặt quen, mặc dù thuộc về môn phái khác nhau, bây giờ lại đều đứng ở sau lưng hùng bá, trở thành cản đường chi hổ. Chư vị cũng coi như là ta Đại Minh Võ Lâm người, vì sao muốn trợ trụ vi ngược, đi này phản nghịch cử chỉ? Chu Vô Thị âm thanh không vang, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mang theo một cỗ hoàng tộc đặc hữu uy nghiêm. Ha ha ha. Hùng bá ngửa mặt lên trời cười to, thanh trấn khắp nơi, cắt đứt Chu Vô Thị mà nói, "Chu Vô Thị, thu hồi ngươi bộ kia vương gia địa bộ. Ai là ngươi Đại Minh người?" Lão phu chỉ biết là, thiên hạ này, năng giả cư chi. Mắt sáng như đuốc của hắn, đảo qua Hạng Thiếu Vũ bọn người, cuối cùng lại trở xuống trên thân Chu Vô Thị, trong lời nói tràn đầy không che giấu chút nào niềm ai, lại nói, "Tại chỗ có mấy cái là ngươi cái kia Đại Minh sinh trưởng ở địa phương." Lời vừa nói ra, phía sau hắn không ít người ánh mắt đều lên biến hóa vi diệu. Chính xác, bọn hắn vốn cũng không thuộc về thời đại này, đối với cái gọi là Đại Minh không có nửa phần lòng trung thành. Bọn hắn sở cầu, đơn giản là cao hơn võ đạo, lực lượng mạnh hơn. Đại Minh cũng tốt, Đại Tần cũng tốt, bất quá là xem ai cho càng nhiều. Chu Vô Thị, hùng bá sắc mặt lạnh xuống, sát khí lộ ra, ngươi hộ Long Sơn trang lục phiến môn, giết ta thiên chỉ 12 sát, bút chứng này, chúng ta còn không có tính toán rõ ràng. Hắn nhắc lên chuyện xưa, thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu. Quanh thân khí kình quần quần không ngừng, đừng tưởng rằng dựa vào võ vô địch lưu lại những cái kia chuyên khắc bảng môn tà đạo công phu, liền thật có thể hoành hành không sợ. Hôm nay, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi vị này Thiết Đạm Thần Hầu, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Hạng Thiếu Vũ sớm đã kìm nén không được, trong tay phá trận bá vương thương ông tác hưởng, chiến ý ngút trời, đánh tới chính là. Chu Vô Thị đưa tay, ngăn cản xúc động Hạng Thiếu Vũ. Hắn bình tĩnh nhìn xem hùng bá, cái kia trương không hề bận tâm trên mặt, cuối cùng hiện lộ ra một tia phong mang. Tất nhiên hùng bang chủ khăng khăng muốn tính sổ sách, vậy bản vương liền tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Chu Vô Thị trên tay phải, từng mảnh đen như mực long lân vô căn cứ hiện lên, cấp tốc bao trùm toàn bộ bàn tay, mãi đến cổ tay. Cái kia long lân thủ bộ cũng không phải là sát thường, lân phiến biên giới lập lòe u ám kim loại sáng bóng, một cỗ trầm trọng, mênh mông, phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang uy áp tràn ngập ra. Thập đại thần binh đứng đầu, long lân thủ. Hảo. Hùng bá hai mắt đột nhiên sáng lên, đã sớm muốn kiến thức một chút cái này thần binh đứng đầu uy lực. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra sầm mặt răng. Sau một khắc, hai người đồng thời động. Không có dư thừa chiêu thức, không có rực rỡ thân pháp. Chu Vô Thị một trường vỗ ra, long lân thủ những nơi đi qua, không khí đều bị chèn ép phát ra trầm muộn chu chéo. Hùng bá nhưng là một quyền liên tiếp, gió, mây, xương tam sắc khí kình tại hắn quyền phong phía trên điên cuồng xoay tròn, ngưng tụ thành một điểm, bá đạo tuyệt luân. Phanh! Quyền trường chạm nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng làm người sợ hãi trầm đủ. Một vòng mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng lấy hai người làm trung tâm, đông nhiên khuyết tán ra. Hạ Thiếu Vũ bọn người bị cỗ này kình lực xông lên, nhao nhao lui lại nửa bước, dưới chân núi đá trong nháy mắt hóa thành một mịt. Giữa sân, Chu Vô Thị cùng hùng bá thân ảnh ngưng kết bất động, một người bàn tay đen như mực, một người quyền phong tam sắc lưu chuyển, càng là cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái kia cục diện rằng co vẹn vẹn duy trì ba hơi. Hùng bá hét dài một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, tam sắc khí kình giống như thủy triều thu hồi thể nội. Hắn lắc lắc run lên nằm đấm, trong ánh mắt khinh thị thu liễm một chút, thay vào đó là càng thêm nồng nặc chiến ý. Khá lắm long lân thủ, khá lắm Tiết Đạm Thần Hầu. Hùng bá không những không giận mà còn cười, tiếng gầm cuồn cuộn, có thể đón đỡ lão phu một quyền, ngươi có tư cách để cho lão phu dùng ra bản lĩnh thật sự. Chu Vô Thị sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là cái kia bao trùm lấy long lân tay phải hơi hơi buông xuống, một cái tay khác thả lỏng phía sau, tông sư khí độ hiển thị rõ. Hắn cũng không đáp lời, hành động mới là tốt nhất ngôn ngữ. Lại đến, hùng bá quát lên một tiếng lớn, lần này hắn không tiếp tục đi thẳng về thẳng mà liều mạng. Hai chân hắn xê dịch, thân hình trên không trung trở nên lơ lửng không cố định, chính là phong thần thối thân pháp. Trong lúc nhất thời, từng đạo tàn ảnh trải rộng trường không, mỗi một đạo tàn ảnh đều mang gió nhanh chóng, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Bài vấn trưởng, đây trời trưởng ảnh trống rỗng xuất hiện, như mây đen áp đỉnh. Từ bốn phương tám hướng chụp về phía Chu Vô Thị, phong kín hắn tất cả đường né tránh. Vân khí tụ tán vô thường, trường lực lại nặng nề như núi. Một bên Hạng Thiếu Vũ thấy cau mày, không nhịn được lẩm bẩm một câu, loẹt loẹt, cùng một khỉ làm xiếc khỉ tựa như. Hắn mặc dù nói như vậy, trong tay bá vương thương lại cầm thật chặt, trên thân thương ẩn ẩn có ánh chớp lưu chuyển. Hắn tin tưởng, cái này mỗi một đạo trường ảnh đều ẩn chứa đủ để vỡ bia nứt đá sức mạnh. Đối mặt cái này phô thiên cái địa thế công, Chu Vô Thị lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác. Hắn vậy mà nhắm mắt lại, cả người như viên đình nhạc chỉ, đứng ở hư không, không tránh không né. Ngay tại cái kia vô số trưởng ảnh sắp gần người trong nháy mắt, chỉ kia thả lỏng phía sau tay trái, đột nhiên nâng lên, hướng về phía trước khẽ cơ một cái. Một cổ vô hình hấp lực từ lòng bàn tay hắn bộc phát, tạo thành một cái mắt thường khó gặp vòng xoáy. Đầy trời vân khí trường ảnh, lại như trăm sông đổ về một biển, bị cánh tay kia trưởng cưỡng ép lôi kéo, vặn mèo, điên cuồng tràn vào trong đó. Cái gì? Hùng Ba sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy chính mình tống ra nội lực đang điên cuồng trôi đi, phản phất phía trước không phải một người, mà là một cái vực sâu không đáy. Càn khôn na di công, muốn hút công lực của lão phu. Si tâm vọng tưởng. Hùng Ba gầm thét, công lực thôi động đến cực hạn, tính toán ổn định chính mình trường thế. Nhưng Chu Vô Thị khoe miệng, lại tại lúc này câu lên một vòng khó dò độ cong. Chỉ kêu mang theo long lân thủ tay phải, chẳng biết lúc nào đã nâng lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay đối diện tay trái hút tới cái kia cô bảng bạc nội lực. Công càn khôn na di công hút tới, là Hùng Bá bài vân trưởng chi lực. Mà long lân thủ, thì tại bây giờ, đem cố lực lượng này tiến hành một loại không thể tưởng tượng nổi chuyển hóa cùng tăng phúc. Sau một khắc, Chu Vô Thị tay trái hút, tay phải đẩy. Vâng! Một đạo so trước đó Hùng Bá phát ra trưởng lực càng thêm ngưng thực, càng thêm bá đạo màu xám vân khí cự trưởng, lấy thế lôi đỉnh và quân, từ trong Chu Vô Thị long lân thủ ngang tàng oanh ra. Lấy đạo của người, hoàn thi bị thân, mà lại là gấp bội hoàn trả. Nhưng lại tại cự trưởng gần người phía trước một sát na, Hùng Bá thân ảnh lại quỷ dị và mèo mơ hồ, lập tức bá một tiếng, thưa không tiêu thất. Bàn tay lớn màu xám ầm vang rơi xuống đất, đem hậu phương một đỉnh núi nhỏ san thành bình địa, bụi bằng ngập trời dựng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng Chu Vô Thị, không gian đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Hùng Bá thân ảnh từ trong ngang tàng bước ra, trên mặt mang một tia sống sót sau tai nạn dữ tợn, càng nhiều hơn là tất sát điên cuồng. Hắn cùng với Chu Vô Thị khoảng cách không đủ ba thước. Khoảng cách này, đối với bọn hắn loại này cấp số cao thủ mà nói, đã không né tránh có thể nói. Thiết đảm thần hầu, cho lão phu chết đi. Hùng Bá rít lên một tiếng, suốt đời công lực chỗ tụ, gió, mây, xương tam sắc khí kình không còn phân biệt rõ ràng, mà là triệt để dung hợp thành một đoàn mờ mờ hỗn độn năng lượng, đúng là hắn áp đáy hòm tuyệt học, tam phân quy nguyên khí. Một cách này, ngưng tụ hắn toàn bộ tinh khí thần, thẳng đến Chu Vô Thị hậu tâm yếu hại. Vừa phát xong đại chiêu Chu Vô Thị lực cũng đã hết, lực mới không sinh, đang ở tại suy yếu nhất trong nháy mắt, hắn cảm nhận được sau lưng nguy cơ chí mạng, con ngươi chợt co vào. Liền tại đây trong chớp mắt, chanh, từng tiếng càng kiếm minh, không có dấu hiệu nào vang tận mây xanh. Ngay sau đó, chanh, 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 tán lạc tại chiến trường bốn phía, vô luận là hiệp khách thất lạc bội kiếm, vẫn là sĩ tốt gậy cương đao, tại thời khắc này, lại đều giống như được trao cho sinh mệnh, kịch liệt rung động thoát ly mặt đất, phóng lên trời. Hàng trăm hàng ngàn binh khí hội tụ thành một đạo dòng lũ sắt thép, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt tại sau lưng Chu Vô Thị hợp thành một mặt gió thổi không lọt kiếm tường. Ầm ầm. Bá đạo tuyệt luân tam phân quy nguyên khí, hung hăng đụng vào kiếm trên tường. Cuồng bạo khí kình nổ tung, vô số binh khí bị chấn thành mảnh vụn, thế nhưng cỗ tất sát thế sông, chung quy là bị ngạnh sinh sinh cản lại. Hùng Bá bị lực phản chấn bước lui mấy bước, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy bụi mù tan đi, một đạo tịch mịch mà cao ngạo thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đứng ở Chu Vô Thị bên cạnh thân. Người kia một thân áo vải, tướng mạo bình thường, nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất như là trong thiên địa này tất cả kiếm quân vương. Chương 328, Bình Minh VS Nguyệt Thần, chương 328, Bình Minh VS Nguyệt Thần. Chu Vô Thị chậm rãi xoay người, hắn không có xem trước cái kia cứu mình một mạng người thần bí, ánh mắt ngược lại rơi vào Hùng Bá hai chân bên trên. Đó là một đôi tạo hình xưa cũ chiến hoa, dày trên mặt tần có phong vân đồ văn lưu truyền. Thì ra là thế. Chu Vô Thị âm thanh mang theo một tia hiểu rõ, có thể chớp mắt Nazi, tránh đi bản vương một cái kia. Thập đại thần binh, phong vân dày. Hùng Bá nhưng căn bản không để ý hắn, một đôi mắt giống như chỉ mừng, gắt gao phong tỏa cái kia nam tử áo vải, răng trong khe gạt ra mấy chữ. Cố kiếm ý này, chiêu thức kia, Vạn Kiếm Quý Tông. Sắc mặt của hắn âm trầm sắp chảy ra nước, gàn từng chữ quát lên, ngươi là võ lâm thần thoại, vô danh. Vâng, ba. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, không có dấu hiệu nào từ đỉnh đầu nổ tung, cuồng bạo khí lãng như sơn băng hải tiếu, trong nháy mắt bao phủ xuống. Cố lực lượng này bá đạo tuyệt luân, liên Hùng Bá cùng Chu Vô Thị bực này nhân vật, cũng không thể không vận công chống cự, áo bào bị thổi làm bay phất phới. Giữa ba người tĩnh mịch cùng sắc cơ, bị đây càng lên trước sức mạnh thô bạo mà xé nát. Bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu lăn lộn bụi mù, nhìn về phía thanh âm kia đầu ngườn. Chỉ thấy chỗ càng cao hơn cung điện đỉnh chót, hai thân ảnh đang tại kịch liệt giao phong. Hắn giờ phút này, cùng ngày bình thường tưởng như hai người, quanh thân đắm chìm trong kim quang sáng chói, thần thánh trang nghiêm, sau lưng địa, thủy, gió, hỏa bốn loại nguyên khí điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành trăm ngàn chôi màu sắc khác nhau lợi kiếm, kiếm khí xâm nhiên, hợp thành một tòa rộng lớn kiếm trận. Tứ tượng kiếm, kim quang chú. Hùng Bá trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cái tiêu chương bởi vì vô danh mà mặt tâm trầm, bây giờ viết đầy kinh ngạc. Đây con mẹ nó không phải Võ Minh chi chủ tuyệt học giữ nhà sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại tiểu tử này trên thân? Chẳng lẽ là Võ Minh nhúng tay? Vô danh trầm mặc như trước, cái tiêu chương không hề bận tâm trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, thế nhưng song vốn đã khóa chặt Hùng Bá ánh mắt, bây giờ lại hoàn toàn bị Bình Minh kiếm trận hấp dẫn. Thân là kiếm đạo thần thoại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong kiếm trận kia ẩn chứa bàng bạc cùng huyền ảo, tuy có nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, còn là lần đầu tiên. Đây chính là cái kia thiên hạ đệ nhất võ vô địch kiếm sao? Cùng trời hưởng sáng rằng co nguyện thần cũng là toàn lực ứng phó, nàng dáng người mờ mịt, quanh thân có mấy cái màu vàng long ảnh xoay quanh bay múa, im lặng gào thét, cũng không phải là thực thể, lại ẩn chứa thôn vệ linh hồn lực lượng đáng sợ. Âm dương ra, hồn hề long du. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cỗ tuyệt cường chi lực ngang tàng đụng nhau. Tứ tượng kiếm trận hóa thành một đạo tứ sắc dòng lũ, mang theo thế như vạn tấn nghiền ép xuống. Kim sắc long ảnh thì đi ngược dòng nước, linh động xuyên thẳng qua căn xé, tính toán tan rã kiếm trận căn cơ. Ầm ầm. Lần thứ hai va chạm tiếng oanh minh, so trước đó càng khủng bố hơn. Chói mắt bạch quang thôn vệ hết thảy, làm cho tất cả mọi người đều xuống ý thức nhắm mắt lại. Khi chói mắt bạch quang tan đi, đám người miễn cưỡng mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt để cho tâm thần câu chấn. Lấy bình minh cùng nguyệt thần làm trung tâm, bầu trời mái vòm bị ngạnh sinh sinh đánh ra một cái cực lớn lỗ thủng, thấy được ban đêm mới có thể thấy được tinh không. Bình minh quanh thân kim quang chúng ngưng tụ như thật, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy hàng rào, đem nguyệt thần những cái kia vô cùng bất nhập hồn lực long ảnh đều ngăn tại bên ngoài. Mà sau lưng hắn tứ tượng kiếm trận, địa thủy phong hỏa tứ sắc lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, kiếm khí giăng khắp nơi, giống như một tòa cực lớn xây thịt ma bản, không ngừng nghiền nát lấy những cái kia tính toán đến gần kim sắc long ảnh. Nguyệt thần chú thuật chính xác quỷ dị, những long ảnh cũng không phải là kia thực thể, hư thực chuyển đổi, xảo trá đến cực điểm, chắc là có thể tìm được kiếm trận vận chuyển nhỏ bé khoảng cách, tính toán thấm vào, trực kích bình minh thần hồn. Nhưng bình minh kim quang chú phòng thủ đến giọt nước không lọt, công phòng nhất thể, không có chút sơ hở nào. Hai người cứ như vậy giằng co, một cái chủ công, một cái chủ phòng thủ, nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thực mỗi một lần năng lượng va chạm đều để phía dưới ba người trong lòng căng thẳng. Hùng Bá nhịn không được nhíu mày, kim quang chú hộ thể, tứ tượng kiếm tấn công địch, coi là thật không có chỗ xuống tay. Cái này tổ hợp quyền uy lực, hắn chỉ là nhìn xem đều cảm thấy tê cả da đầu. Đổi lại là hắn, đối mặt loại này công phòng nhất thể, còn mang theo nguyên tố tổn thương biến thái chiêu số, chỉ sợ cũng phải phí một phen đại công phu. Hắn nói là đại tông sư cùng ngụy thiên nhân, gặp phải thiên nhân, mặc kệ đối phương dùng võ công gì, hắn đều chỉ có thể tránh lui. Chu Vô Thị mặt không biểu tình, ánh mắt lại vượt qua tranh đấu hai người, nhìn về phía bầu trời trên tế đàn Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn mới là mấu chốt, mà một bên Vô Danh, vị này kiếm đạo thần thoại, ánh mắt của hắn sớm đã không tại trên thân Hùng Bá. Hắn nhìn nhập thần, phản phất trước mắt không phải một hồi liều mạng tranh đấu, mà là một hồi tuyệt mỹ kiếm đạo diễn dịch. Lấy thiên địa nguyên lực làm cơ sở, hóa tứ tượng chi lực làm kiếm. Thủ bút thật lớn, thật là bá đạo kiếm lộ. Vô Danh trong lòng than nhẹ. Hắn vạn kiếm quy tông, là nạp thiên hạ kiếm khí cho mình dùng, xem trọng chính là một cái về chữ. Mà bình minh cái này tứ tượng kiếm, lại là vô căn cứ sáng tạo, từ không sinh có, xem trọng chính là một cái sinh chữ. Hai đầu hoàn toàn khác biệt kiếm đạo, lại đều đi tới một cái cảnh giới cực cao. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời chiến cuộc đột nhiên biến đổi. Bình minh tựa hồ cũng phát giác được, đơn thuần tiêu hao chiến không có chút ý nghĩa nào. Ánh mắt hắn run lên, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Hập. Nhất thanh thanh hát, vang vọng phía chân trời. Cái kia xoay quanh không nghỉ tứ tượng kiếm trận chợt co vào, trăm ngàn trôi nguyên khí trưởng kiếm điên cuồng hội tụ, đất dày cuộn nặng nề thủy chi minh lưu, phong chi nhanh chóng, hỏa chi hừng hực, bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, bây giờ lại bị cưỡng ép hỗn hợp với nhau. Ông. Một thanh dài đến hơn 10 trượng tứ sắc cự kiếm, vắt ngang ở khoảng không, mũi kiếm trực chỉ nguyệt thần. Thiên ý như kiếm. Tứ tượng kiếm cao nhất kiếm chiêu, tại chỗ không ít người cũng là thấy qua. Nguyệt thần cái kia từ đầu đến cuối không hề bận tâm trên mặt, cũng cuối cùng xuất hiện một tia động dung. Nàng thân hình nhanh chóng tối lui, hai tay kết xuất phức tạp tấn quyết, quanh thân quanh quần kim sắc long ảnh phát ra từng đợt im lặng gào thét, không còn tính toán công kích bình minh bản thể, mà là hung hãn không sợ chết hướng lấy trôi này tứ sắc cự kiếm phóng đi. Một đầu, hai đầu, mười đầu, vô số long ảnh che già mang mọc, như bay nga dập lửa, tính toán dùng chính mình cái kia quỷ dị hồn lực đi làm hao mòn, đi ô chọc trôi này thuần túy từ nguyên khí tạo thành hủy diệt chi kiếm. Suy suy suy, màu vàng hồn lực cùng tứ sắc kiếm khí va chạm, phát ra rợn người tiếng hủ thực. Tứ sắc cự kiếm tia sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm một tia, nhưng nó hạ xuống chi thế, lại chưa từng có phút chốc ngừng. Một kiếm này, hội tụ bình minh một thân công lực, cũng phong tỏa nguyệt thần tất cả đường lui. Một kiếm này, thiên ý như kiếm. Tứ sắc kiếm quang cuốn lấy hủy thiên diệt địa uy năng, không nhìn tất cả hồn lực long ảnh ngăn cản, trực tiếp chém xuống. Nguyệt thần đứng ở trên không, đối mặt cái này đủ để chặt đứt núi sông nhất kích, càng là không tránh không né, tùy ý cái kia to lớn mũi kiếm quán xuyên thân thể của mình. Không có máu tươi, không có kêu thảm. Thân ảnh của nàng tại cực hạn trong ánh sáng, giống như bọt nước giống như vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tan vô tung. Mà cái kia tứ sắc cự kiếm dư thế không giảm, kéo lấy thật dài đuôi lửa, ầm vang chém vào xa xa một ngọn núi phía trên. Ầm ầm, ba. Đất rung núi chuyển. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, tòa kia ngàn mét cao sơn phòng, càng là từ đỉnh núi bắt đầu, bị một kiếm từ trong bộ ra, nửa khúc trên ngọn núi ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn lăn xuống, bụi bặm ngập trời dựng lên, che đậy nửa bên tinh không. Một kiếm chi uy, kinh khủng như vậy. Hắn tự hỏi, nếu là mình đón đỡ một kiếm này, chỉ sợ hạ chẳng không thể so với ngọn núi kia tốt bao nhiêu. Vô Danh cũng là con ngươi hơi co lại, hắn cảm nhận được không phải lực phá hoại, mà là kiếm chiêu bên trong cái kia cỗ sinh chi ý cảnh trung cực diễn hóa, hủy diệt, từ sinh đến chết, một cái hoàn chỉnh luân hồi. Chỉ có Chu Vô Thị, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi tế đàn đỉnh Đông Hoàng Thái Nhất. Nam nhân kia, từ đầu đến cuối, ngay cả mí mắt cũng chưa từng giơ lên một chút. Cái này không bình thường. Trung tâm chiến trường, bình minh thở dốc chưa định, nhưng hắn lông mày lại gắt gao nhăn lại. Không đúng. Kiếm chém qua sau xúc cảm là trống không. Không có chém chúng thực thể xúc cảm, càng không có phai mở thần hồn phản hồi, giống như là chém vào một đoàn trên không khí. Ngay tại hắn trong lòng báo động trong nháy mắt, một cú cực hạn hàn ý đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Âm dương huyền thuật, hư thực trao đổi, ngươi cho rằng ngươi thấy chính là thật. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng, cơ hồ là dán vào tai của hắn khuyết vang lên. Nguyệt thần thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hắn, sắc mặt so với trước kia tái nhợt mấy phần, rõ ràng thi triển loại đẳng cấp này huyền thuật đối với nàng tiêu hao rất lớn, thế nhưng hai con mắt lại sáng kinh người. Một cái trắng muốt bàn tay như ngọc, lựa lờ bất tưởng kim sắc hồn lực, vô thanh vô tức ấn hướng hậu tâm của hắn yếu hại. Khoảng cách không đủ nửa tấc, chương 329, chiến đấu kịch liệt, chương 329, chiến đấu kịch liệt. Nguyệt thần một trường, vô thanh vô tức, lại ẩn chứa so với trước kia tất cả long ảnh cộng lại đều càng âm độc chú lực. Một trường này nếu là chủ thực, bình minh mặc dù có kim quang chú hộ thể, thần hồn cũng tất nhiên phải bị thương nặng. Hắn vừa phát xong đại chiêu, chính là lực cũ đã hết, lực mới không sinh lúc. Trong chớp mắt, bình minh thậm chí không kịp quay người, chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu, đem còn sót lại công lực đều rót vào trong phía sau lưng kim quang chú hàng rào phía trên. Nhưng mà, ngay tại nguyệt thần cái kia trắng muốt bàn tay như ngọc sắp chạm đến kim quang trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Một đạo cực hạn hàn ý vô căn cứ mà hàng, cũng không phải là bình thường băng tuyết chi lạnh, mà là một loại có thể ngưng kết thần hồn tĩnh mịch chi lạnh. Một tia mảnh khảnh màu trắng hàn khí phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía nguyệt thần cổ tay. Cùng lúc đó, một cỗ khác hoàn toàn tương phản sức mạnh cũng xuất hiện. Đó là một cỗ khí kình, nhìn như nhu hòa, lại mênh mông như vực sâu, mang theo một cỗ phản phát quy chân ý vị, không mang theo mảy may sát ý, lại trực tiếp tác dụng với không gian, nhẹ nhàng đẩy. Nguyệt thần sắc mặt kỳ biến, nàng cảm nhận được hai loại hoàn toàn khác biệt uy hiếp chí mạng. Đạo kia hàn khí, bá đạo tuyệt luân, một khi dính vào, sinh cơ đoạn tuyệt. Mà cái kia cỗ nhu kình, càng là không thể tưởng tượng, nó cũng không phải là công kích bản thân nàng, mà là tại bài xích nàng vị trí phiến thiên địa này. Lui. Không chút do dự, Nguyệt thần từ bỏ cái này tuyệt cao tập sát cơ hội, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô hướng phía sau tung bay, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy chục trượng có hơn. Nàng vừa đứng vững, hai thân ảnh liền tại bình minh sau lưng chậm rãi hiện ra, trôi nổi tại khoảng không. Một người người khoác màu băng làm khôi giáp kỳ dị, trên mặt mang theo một tấm dữ tợn băng điêu mặt nạ, toàn thân trên dưới tản ra tránh xa người ngàn dặm cao ngạo cùng lãnh ngạo. Một người khác thời là một lão giả râu tóc bạc trắng, áo vải dày cỏ, trên mặt mang một tia vui vẻ ý cười, nhìn giống như một nông thôn trong ruộng lão nông, nhưng cặp mắt kia lại phảng phất nhìn thấu trăm ngàn năm thế sự tang thương. Đế Thích Tiên cười tam thiếu. Bình Minh hít sâu một hơi, đè xuống thể nội quần quần khí huyết, hướng về phía hai người chắp tay. Đế Thích Tiên băng điêu dưới mặt nạ âm thanh lạnh phải có thể đóng băng người cốt tủy. Hôm nay thù mới hận cũ, cùng tính một lượt đi. Hắn lời nói là hướng về phía Nguyệt Thần nói, cái kia cố không che giấu chút nào sát ý, để cho không khí chung quanh đều trở nên sền sệt. Thù mới, tự nhiên là Nguyệt Thần bên trên thứ trọng thương mối thù. Đến nỗi hận cũ. Đế Thích Thiên ánh mắt không tự chủ hướng về phía trước chết đi một cái chớp mắt, vượt qua bầu trời tế đàn, nhìn về phía cái kia phiến bị xé nứt thiên khung lỗ thủng. Lỗ thủng chỗ sâu, đạo thân ảnh kia yên tĩnh đứng sừng sững. Doanh Chính. Cho dù khuôn mặt thân hình hoàn toàn khác biệt, nhưng cái kia cố quân lâm thiên hạ, coi vạn vật như chó rơm khí phách, lại cùng hắn ký ức chỗ sâu cái kia mang đến vô tận ác mộng nam nhân, không sai chút nào. Một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để cho hắn huyết dịch cả người cơ hồ đều phải ngưng kết. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn tới. Cười tam thiếu cái kia vui vẻ trên mặt, nụ cười không thay đổi, nói ra lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cảm giác nặng nề. Này phương thiên địa tự có hắn duyên phận, các hạ phương kia thế giới cũng là như thế, tội gì cơ cầu, quay đến lượng giới sinh linh đổ thán. Thanh âm hắn không lớn, giống như là nông thôn lão nông đang khuyên láng giềng hòa thuận, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai, mang theo một cô an ủi lòng người kỳ dị sức mạnh. Đây vốn là hắn ra tay ngăn cản đại tần buông xuống dự tính ban đầu. Bằng không, một khi cái kia đại tần phi thăng mà đến, toàn bộ trung nguyên đại địa đều đem biến thành gót sắt ở dưới đất khô cằn. Nguyệt thần đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ. Nàng thậm chí không có nhìn cười tam tiếu một mắt, cặp kia lãnh đạm con mắt vẫn như cũ khóa chặt tại Đế Thích Thiên trên thân, quanh thân quanh quần kim sắc long ảnh càng ngưng thực, cơ hồ hóa thành thực thể, im lặng long ngâm hóa thành tính thực chất tinh thần áp bách, bao phủ khắp nơi. Trả lời. Nàng khinh thường với trả lời. Lão gia hỏa, cùng cái vật bực này nói nhảm cái gì? Đế Thích Thiên băng điêu dưới mặt nạ truyền ra cực không nhịn được hừ lạnh, hắn đã chờ quá lâu, sớm đã kìm nén không được sát tâm, trực tiếp giết. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn khẽ động, liền muốn xuất thủ lần nữa. Đế Minh an tâm chớ vội. Cười tam thiếu đưa tay lăng không ấn xuống, một cỗ nhu hỏa nhưng không để kháng cự lực đạo ngăn cản hắn, ba người liên thủ mới là sách lược vẹn toàn. Đế Thích Thiên động tác chỉ trệ, băng lãnh ánh mắt đảo qua bình minh, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Hắn hận Nguyệt Thần càng sợ Doanh Chính, nhưng một mình hắn tuyệt đối không phải cái này Nguyệt Thần đối thủ. Đúng lúc này, phía dưới trong trận doanh, Chu Vô Thị ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Hắn hướng về phía bên cạnh Vô Danh trầm giọng nói, "Vô Danh huynh, làm phiền." Đây cũng là hắn lá bài tẩy sau cùng. Thiên nhân cảnh cường giả, không thể coi thường, chỉ có lấy ba vị ngụy thiên nhân chi lực mới có thể chống lại. Vô Danh, cười tam thiếu, Đế Thích Thiên, ba người này đều là ngụy thiên nhân thực lực, là hắn vận dụng toàn bộ triều đỉnh sức mạnh, hao hết tâm lực mới mời tới. Vô Danh nhận thế giới tiềm tu, cười tam thiếu trò chơi hồng trần. Hai người này đều là lòng mang thương sinh hạng người. Đến nỗi Đế Thích Thiên, tuy không phải chính đạo, nhưng bây giờ địch nhân giống nhau. Vô Danh chưa từng ngôn ngữ, chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái. Hắn chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước, dưới chân không gió không mây, lại vô căn cứ sinh ra một đạo vô ảnh kiếm dài, nâng thân thể của hắn chậm rãi bay lên không, mỗi một bước đều tựa như dẫm ở thiên địa mạch lạc phía trên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Nguyệt Thần bên trái. Đến nước này, bên trên bầu trời, thế chân vạc đã thành. Cười tam thiếu hướng về phía Bình Minh nói, trên trời người kia giao cho ngươi. Hảo. Bình Minh gật gật đầu, thân ảnh trực tiếp hướng lên bầu trời mà đi. Bình Minh trọng trọng gật đầu, trịnh trọng chắp tay, làm phiền ba vị tiền bối. Lời còn chưa dứt, hắn cưỡng chế quần quần khí huyết, thân hình hóa thành một vệt sáng, vòng qua mảnh này tinh khủng chiến trường, xông thẳng tới chân trời tế đàn. Ngay tại hắn khởi hành trong ngay mắt, Nguyệt Thần cặp kia không hề bận tâm con mắt, cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng. Nàng động, không có dấu hiệu, không có động tác dư thừa, thân hình thoát một cái, liền muốn thoát ly vòng đây, đi chặn giết Bình Minh. Muốn đi? Đế Thích Tiên nghe răng cười một tiếng, sắc ý phóng lên trời, tại trước mặt bản tọa, ngươi đi sao? Hắn năm ngón tay thành chảo, cách không nắm chặt. Giang giác. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, từng đạo sâm bạch hàn khí hóa thành băng tinh xiềng xích, chống rông xuất hiện, phong kín Nguyệt Thần tất cả đường lui. Nguyệt Thần nhìn cũng không nhìn, quanh thân quanh quần kim sắc long ảnh đột nhiên chấn động, im lặng long ngâm đem băng tinh xiềng xích đều chấn vỡ. Nhưng nàng thân hình cũng theo đó trì trệ. Chính là một cái chớp mắt này, một mực trầm mặc không nói Vô Danh, tay phải chậm rãi khoác lên trên chuôi kiếm. Bang! Một tiếng nhẹ đến cơ hồ không nghe được kiếm mình. Một đạo kiếm khí vô hình che chắn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Nguyệt Thần phía trước tiến trên đường, mỏng như cánh ve, lại sắc bén đến đủ để cắt chém không gian. Nguyệt Thần hơi nhíu mày, cuối cùng dừng bước. Cười Tam Tiếu khẽ than thở một tiếng, hắn chỉ là duỗi ra một ngón tay, hướng về phía Nguyệt Thần chỗ không gian, nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này, không có nửa phần khói lửa. Nguyệt Thần sắc mặt lại chợt biến đổi. Nàng quanh mình không gian, lại bắt đầu tầng tầng lớp lớp mà vặn mèo, gấp. Nàng cùng trời hưởng sáng ở giữa khoảng cách, rõ ràng chỉ có trăm trượng, bây giờ lại phảng phất cách thiên sơn và thủy, xa không thể chạm. Ba vị ngụy thiên nhân, ba loại hoàn toàn khác biệt thủ đoạn, lại phối hợp thiên ý vô phùng, tạo thành một cái hoàn mỹ lồng giam. Đế Thích Thiên cực hàn sát ý, vô danh vô ảnh kiếm giới. Cười Tam Tiếu mênh mông không gian. Nguyệt Thần đứng ở lồng giam trung tâm, biểu lộ lãnh đạm đảo mắt ba người. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chu Vô Thị thu hồi ánh mắt, chuyển hướng bên kia địch nhân. Hắn ánh mắt rơi vào thiên hạ sẽ chi chủ, trên thân Hùng Bá. Hùng Bá, đối thủ của ngươi là bản vương. Chu Vô Thị ngữ khí bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Hùng Bá nghe vậy, phát ra một tiếng cùng tiếu, thanh trấn khắp nơi. Chu Vô Thị, hôm nay bản tọa liền để ngươi cái này thần hồi phủ, triệt để xóa tên khỏi thế gian. Chu Vô Thị thần sắc không thay đổi, khoe miệng thậm chí ngậm lấy một vòng nhàn nhạt niềm ai. Giết. Hắn không tiếp tục nói nhảm, chỉ phun ra một cái băng lãnh chữ. Sau lưng đám người người sớm đã vận sức chờ phát động, nghe tiếng mà động, hóa thành từng đạo dòng lũ, xông thẳng Hùng Bá sau lưng người. Giết sạch bọn hắn. Hùng Bá cũng là gầm thét. Chỉ một thoáng, tiếng la giết chấn thiên động địa, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh tử vong lưới. Chiến đấu triệt để khai hỏa. Trong tầm mắt, tòa kia trôi nổi tại phía chân trời tế đàn cổ xưa càng ngày càng gần. Toàn thân nó từ không biết tên xanh đen nham thạch đúc thành, phía trên khắc đầy phức tạp quỷ dị đường vân, vẹn vẹn nhìn xa xa, liền có một cỗ thế lương, tính mịch khí tức đập vào mặt. Tế đàn trung tâm, một thân ảnh đứng lặng yên, phảng phất tuyên cổ liền ở nơi đó, cùng cả tòa tế đàn hòa làm một thể. Bình Minh hít sâu một hơi, thân hình trên không trùng cưỡng ép một chiếc, hai chân nặng nề mà bước lên tế đàn biên giới. Đông. Tiếng vang nặng nề tại trống trải trên tế đàn quanh quẩn. Bình Minh những ngày qua khôi hài cùng bất cần đời, bây giờ sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại trước nay chưa có ngưng trọng. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là hơi hơi nghiêng quá mức, cặp kia bình thản không sóng đôi mắt, cuối cùng đem tiêu điểm rơi vào Bình Minh trên thân. Đến ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất. Chương 330, Bình Minh VS Đông Hoàng Thái Nhất, chương 330, Bình Minh VS Đông Hoàng Thái Nhất. Trên tế đàn, tĩnh mịch im lặng. Đông Hoàng Thái Nhất áo bào đen không gió mà bay, hắn đưa lưng về phía Bình Minh, ngước nhìn bầu trời đạo kia cái nước, âm thanh xa xăm mà mờ mịt. "Vậy hạ, còn tại nhìn xem ngươi." Hắn nói, ngươi như quay đầu, đại tần hoàng tử chi vị vẫn như cũ để trống chỗ. Tiếng nói rất nhẹ, lại như kinh lôi tại Bình Minh trong lòng vang dội. Một bên là đại hắn như thân tử doanh chính, một bên là vì ám sát doanh chính mà chết cha đẻ kinh kha. Không có huyết thống, lại từng có phụ tử danh phận. Bình Minh nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay, một vệt máu chảy ra. Hắn không muốn cùng đại tần là địch, nhưng kinh kha chết, là hắn vĩnh viễn không bước qua được hàm. Bên trên bầu trời, đạo kia đến từ Hàm Dương cung ánh mắt, uy nghiêm, thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm, trầm điện điện đặt ở trên vai của hắn. Doanh chính đang chờ hắn lựa chọn. Tội gì khổ như thế chứ? Đông Hoàng Thái Nhất phát ra một tiếng thở dài, cuối cùng chậm rãi xoay người, lộ ra dưới mặt nạ cặp kia không gợn sóng chút nào ánh mắt, ngươi vốn cũng không nên đi đến một bước này. Bớt nói nhiều lời. Bình Minh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tất cả phức tạp cùng mê mang đều hóa thành quyết tuyệt chiến ý. Ra tay đi, Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn không muốn lại nghe cũng không muốn lại nghĩ. Hôm nay, hắn chỉ vì một trận chiến. Thấy hắn như thế, Đông Hoàng Thái Nhất không nói nữa, chỉ là đứng yên tại chỗ, khí tức quanh người lại bắt đầu trở nên khó hiểu khó hiểu. Bình Minh hít sâu một hơi, không do dự nữa. Hắn bước ra một bước, toàn bộ tế đàn cũng vì đó nhẹ nhàng chấn động. Trong chốc lát, địa thủy phong hỏa, tứ tượng chi lực từ trong hư không hiện lên, hóa thành vô số chuôi hình thái khác nhau rực rỡ kiếm ảnh, trôi nổi tại phía sau hắn, mũi kiếm cùng nhau nhắm ngay Đông Hoàng Thái Nhất. Màu vàng ánh sáng đem toàn thân hắn bao phủ, tựa như một tôn hàng thế chiến thần. Không tệ sức mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh nghe không ra hỉ nộ, đáng tiếc, dùng nhầm chỗ. Lời còn chưa dứt, Bình Minh đã bạo hướng mà ra. Giết. Sau lưng vạn thiên kiếm ảnh hội tụ thành một đạo hủy diệt dòng lũ, xé rách không khí, phát ra the thé chói tai rít gào, thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất nhưng như cũ đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả động cũng chưa từng động một cái. Ngay tại dòng thác kiếm khí sắp gần người trong nháy mắt, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Ông. Một tầng màu vàng sầm hồn thiên bảo giám chống rông xuất hiện, bên trên tinh thần lưu chuyển, phảng phất một mảnh áp xúc vũ trụ, dễ dàng đem tất cả kiếm khí đều thôn vệ, liền một tia gợn sóng cũng chưa từng nổi lên. Liền chút bản lĩnh này. Đông Hoàng Thái Nhất ngữ khí bình thản. Bình Minh lại nết miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Sau một khắc, thân hình hắn nhất chuyển, lại vòng qua Đông Hoàng Thái Nhất, mục tiêu trực chỉ phía sau hắn tế đàn hạch tâm. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt chợt ngưng lại. Hắn có thể không quan tâm Bình Minh công kích, cũng không thể để cho tế đàn bị hao tổn một chút. Âm dương nghịch chuyển, đầu chuyển tinh di. Thân hình hắn bất động, mặt kia ám kim bảo giám nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại Bình Minh cùng tế đàn ở giữa, lần nữa chặn đường đi. Nhưng vào lúc này, Bình Minh khỏe miệng cái kia xóa nụ cười, lại trở nên càng thêm rực rỡ. Bị lừa rồi. Thì ra, công kích tế đàn chỉ là giả thoáng một thương. Hắn mục tiêu chân chính là bức bách Đông Hoàng Thái Nhất toàn lực phòng thủ tế đàn trong chớp nhoáng này. Chỉ thấy Bình Minh thân ở giữa không trung, ngạnh sinh sinh ngừng khí thế lao tới trước, hai tay đột nhiên phá toái hư không. Chiến thần độ lục, phá toái hư không. Kiếm ái phi công. Bên trong hư không từng đạo nhu hòa lại cứng cỏi kim sắc xiển xích, từ bốn phương tám hướng quấn về Đông Hoàng Thái Nhất. Một chiêu này cũng không phải là sát chiêu, mà là mặc ra trí cao tạo vật. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt cuối cùng thay đổi. Hắn muốn thủ hộ tế đàn, liền không cách nào phạm vi lớn di động, đối mặt cái này vô cùng bất nhập phi công xiển xích, lại nhất thời lâm vào bị động. Bình Minh, ngươi, ta nói, hôm nay muốn trước đánh bại ngươi. Ta nói, hôm nay muốn trước đánh bại ngươi. Bình Minh âm thanh tại trên tế đàn quanh quẩn, mang theo chân thật đáng tin kiên quyết. cơ hội chỉ có một cái trước mắt. Hắn không chần chờ chút nào, thừa dịp Đông Hoàng Thái Nhất bị Kiếm Ái Phi công xiềng xích trói buộc ngay mắt, đem thể nội tất cả lực lượng không giữ lại chút nào thôi động đến cực hạn. Ông. Phía sau hắn cái kia lơ lửng vạn thiên kiếm ảnh, trong nháy mắt kia sáng đại tác, sau đó như bách xuyên quy hải, điên cuồng hướng về trung tâm hội tụ, áp xúc, ngưng kết. Một thanh thông thiên triệt địa kiếm lớn màu vàng nóng, tại bình minh sau lưng chậm rãi hình thành. Trên thân kiếm, thần thánh kim sắc quang hoa lưu chuyển, tản ra uy thế làm cho cả tế đàn, thậm chí cả vùng không gian cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thiên ý như kiếm. Bình minh gầm thét lên tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, đem chuôi này ngưng tụ hắn suốt đời sở học cự kiếm, hướng về bị nhốt Đông Hoàng Thái Nhất, ngang tàng chém xuống. Một kiếm này, chém ra không chỉ có là sức mạnh, càng là trong lòng của hắn tất cả mê mang cùng dãy rủa. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa nhất kích, bị kim sắc xiển xích trói lại Đông Hoàng Thái Nhất, trên mặt càng nhìn không đến mảy may bối rối. Hắn thậm chí không có nhìn chuôi này chém dụng cự kiếm, chỉ là dương mắt, bình tĩnh nhìn xem bình minh. Ánh mắt kia, không hề bận tâm, nhưng lại giống như là tại nhìn một cái cố tình gây sự hài đồng. Ngươi lấy phi công khóa ta, là âm. Thân ngươi chỗ tự do, là dương. Đông Hoàng Thái Nhất bờ môi khẽ nhúc đích, trầm thấp mà quỷ dị âm tiết từ trong miệng hắn độc lên, không giống nhân ôn, càng giống một loại nào đó lúc thiên địa sơ khai cổ lao tế văn. Nhưng, âm dương vốn là một thể, há có thể chia cắt. Hắn bị trói tại chỗ hai tay, chậm rãi ở trước ngực kết xuất một cái huyền ảo vô cùng ấn quyết. Âm dương thuật, vạn vật lưu chuyển. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Cuốn quanh ở Đông Hoàng Thái Nhất trên người kim sắc xiển xích, tia sáng lại cấp tốc cảm đạm đi, trở nên hư ảo không thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Mà đổi thành một bên, bình minh cơ thể đột nhiên cứng đờ. Hắn hãi nhiên phát hiện, chính mình toàn thân cũng không biết lúc nào xuất hiện từng đạo hư ảo xiển xích màu đen. Những xiển xích này từ hư hóa thực, cùng Đông Hoàng Thái Nhất trên thân rút đi kim sắc xiển xích giống nhau như lúc, chỉ là màu sắc hoàn toàn tương phản, mang theo âm u lạnh lẽo cùng trói buộc khí tức, đem hắn gắt gao trói ở giữa không trung. Hắn bị trói buộc, mà Đông Hoàng Thái Nhất thì khôi phục tự do. Cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, để cho bình minh trong đầu trống rỗng. Chiêu thức của mình, cư nhiên bị đối phương dùng loại phương thức này phản thi tại tự thân. Cái này, hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chém ra thiên ý chi kiếm vẫn như cũ mang theo vô song uy thế, hướng về vừa mới thoát khốn Đông Hoàng Thái Nhất phủ đầu rơi xuống. Đông Hoàng Thái Nhất khôi phục tự do, hoàn toàn có thể né tránh, nhưng hắn không thể trốn. Phía sau hắn chính là tế đàn hạch tâm. Một kiếm này nếu là rơi xuống, hắn không có việc gì, nhưng tế đàn tất nhiên hóa thành một mịt. Cự kiếm cuốn lấy thiên uy, phủ đầu chém dụng. Cương phong xé rách không khí, phát ra chói tai rên rỉ. Toàn bộ tế đàn đều ở đây cố lực lượng phía dưới lung lay sắp đổ, phản phất một giây sau liền muốn sụp đổ. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu. Chôi kiếm này, ngưng tụ bình minh tất cả tinh khí thần, là hắn võ đạo ý chí trung cực thể hiện. Nhưng mà, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là bình tĩnh nhìn xem. Kiếm có hình dạng, cũng có nói ý hình là dương, ý là âm. Thanh âm không lớn của hắn, lại rõ ràng truyền vào bị trói buộc giữa không trung bình minh trong hai. Trong chớp mắt, Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng động. Hắn không có kết ấn, cũng không có đọc lên bất luận cái gì cổ lao chú văn, chỉ là chậm rãi, nâng lên một ngón tay, hướng về phía cái kia hủy thiên diệt địa kiếm lớn màu vàng nóng, nhẹ nhàng điểm một cái. Âm dương, cách. Một chữ, như thiên hiến, như thần dụ. Mới âm dương thuật, cách thuật. Có thể hóa hữu hình vì vô hình. Ông. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có năng lượng bắn nổ tiếng vang. Chôi này thông thiên triệt địa kiếm lớn màu vàng nóng, ở cách Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu không đủ ba thước chỗ, chợt dừng lại. Tiếp đó, tại bình minh hai mắt trận to bên trong, bắt đầu phân giải. Cấu thành thân kiếm bành trướng sức mạnh, hóa thành thuần túy nhất điểm sáng màu vàng nóng, giống một hồi thịnh đại kim sắc mưa to, lưu loát, mạn thiên phi vũ. Mà cấu thành hình kiếm võ đạo ý chí, thì hóa thành từng đạo khí lưu vô hình, trong nháy mắt tan đi trong trời đất. Hình cung ý, cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh bóc ra ra. Một thanh đủ để chặt đứt núi sông tuyệt thế chi kiếm, cứ như vậy, không còn. Hóa thành đầy trời vô hại quang vũ, thậm chí mang theo vài phần như mộng ảo mỹ cảm, nhẹ nhàng bay xuống tại Đông Hoàng Thái Nhất đầu vai, sau đó chôn bụi. Hắn từ đầu đến cuối, một bước không lùi. Thậm chí ngay cả góc áo cũng chưa từng vung lên một chút. A. Bình minh lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tránh thoát xiềng xích, tan vỡ xiềng xích nhanh chóng dung hợp gây dựng lại, trở thành một cái bằng gỗ cơ quan kiếm, bay đến trên tay của hắn. Theo kim quang chiếu bao phủ, trên thân kiếm khí lưu màu đen biến mất không thấy gì nữa. Bình minh nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nét môi nở nụ cười. Ngươi đến cực hạn a. Chương 331, Đại Tần Lâm vào yếu thế, chương 331, Đại Tần Lâm vào yếu thế. Nơi xa, ánh trăng thanh huy cùng đao quang kiếm ảnh giao thoa, nguyệt thần lấy 1:3, đối đầu vô danh, cười tam thiếu, đế thích thiên ba vị này cường giả tuyệt thế, mỗi một lần va chạm đều dẫn tới thiên địa rung động. Cơn bạo chiến đấu dư ba hóa thành mắt trần có thể thấy cương phong, quét ngang cả đỉnh núi, cuốn lên đá vụn cát bụi, thổi đến bình minh tay áo bay phất phới. Phía dưới mặt đất sớm đã biến thành một mảnh khác chiến trường, tiếng la giết cùng đối chiến oanh minh chột trùng, vô số cây rừng bị chặn ngang chặt đứt, núi đá băng liệt, một mảnh hỗn độn. Ma tế đàn đỉnh chót, bây giờ lại lâm vào yên tĩnh như chết. Đông Hoàng Thái Nhất đứng yên tại chỗ, cái kia trương mặt nạ đồng xanh ngăn cách thế gian hết thể nhìn trộm, nhưng hắn quanh thân cái kia cố uyên đỉnh nhạc chỉ khí độ, lại tại bình minh tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, xuất hiện một tia khó mà nhận ra ngưng trệ. Tiêu hao chính xác cực lớn. Vừa mới chiêu kia âm dương, cách nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thực đã rút đi hắn gần nửa công lực. Vì phòng ngừa bị địch nhân nhìn ra hư thực, hắn thậm chí tại xuất thủ phía trước đã che giấu tự thân thiên cơ, ngăn cách tất cả thiên nhân cảm ứng. Tiểu tử này, là thế nào nhìn ra được? Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt rơi vào bình minh cặp kia sáng kinh người trên ánh mắt, cuối cùng hiểu rồi cái gì. Đây không phải là nhìn trộm, mà là một loại càng thêm chất phát nhìn. Giống như một cái kinh nghiệm lão luyện thợ săn, có thể từ mãnh hổ uy phong nhất gào thét bên trong, nghe ra nó kiệt lực phía trước suy yếu. Loại này không giảng đạo lý trực giác, cái này trồng tại chỗ rất nhỏ nhìn rõ bản chất pháp môn. Quả nhiên không hổ là người kia đệ tử. Một tiếng cực nhẹ thở dài, từ mặt nạ đồng xanh phía dưới tràn ra, mang theo một tia liền chính hắn cũng chưa từng phát giác mỏi mệt cùng. Kiên kỵ. Đại Tần Quốc sư, Lâm Bình Sinh. Cái tiết như mê nam nhân, cho dù người chưa đến nước này cái bóng của hắn cũng vẫn như cũ bao phủ hết thảy. Đông Hoàng Thái Nhất nội tâm trầm trọng, đã từng bị người kia áp chế không dám chuyển động, bây giờ lại ngay cả đối phương đệ tử đều không làm gì được. Bình Minh đem chuôi này từ xiềng xích trọng tổ cơ quan một kiếm gánh tại trên vai, tư thái khoa trương, nét miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Sư phụ ta dạy đồ vật có thể nhiều lắm, hắn còn dạy qua ta, đánh người phải thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đặc biệt là như ngươi loại này mang theo mặt nạ giả thần giả quỷ, càng phải đánh cho đến chết. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh, cả người như mũi tên, lại lần nữa hướng về Đông Hoàng Thái Nhất bạo hướng mà đi. Hắn đương nhiên không có gì thôi diễn thiên cơ thiên phú, sư phụ Lâm Bình Sinh cũng lười dạy hắn những cái kia phức tạp đồ vật. Nhưng Lâm Bình Sinh từng ném cho hắn một quyển sách nhỏ, phía trên chỉ dạy một sự kiện, như thế nào phán đoán một cái đang tại cố làm ra vẻ ra hỏa, có phải hay không nhanh hết lam. Mặc dù hắn không rõ cái gì gọi là lam. Hiện tại xem ra, hiệu quả nổi bật. Đối mặt Bình Minh khí thế hung hăng lần nữa đánh giết, Đông Hoàng Thái Nhất giấu tại trong tay áo ngón tay khó mà nhận ra mà cuộn tròn một chút. Hắn không thể lui. Phía sau là Âm Dương gia kế hoạch trăm năm, là cả thiên hạ thế cuộc, lùi một bước, khí thế liền sẽ phát triển mạnh mẽ. Âm Dương, Bích. Thanh âm hắn vẫn như cũ bình ổn, không khí trước mặt trong nháy mắt và mèo, hóa thành một đạo vô hình vô chất nhưng lại bền chắc không thể gãy che chắn. Nhưng mà, Bình Minh căn bản không để ý tới hắn chơi hoa dạng gì. Mở cho ta. Bình Minh một tiếng quát lớn, gánh tại trên vai cơ quan một kiếm ôm theo thế như và tấn, cuốn lấy kim quang sáng chói, cứ như vậy trực lăng lăng bổ xuống. Không có tinh diệu kiếm chiêu, không có huyền ảo kiếm ý, chính là một cái thuần túy tới cực điểm đập mạnh. Phanh. Một tiếng vang trầm, giống như là dùng thiết truy đập vào một mặt thật dày trên trung đồng. Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt vô hình khí trên vách, lại bị ngạnh sinh sinh đập ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, hơn nữa đang nhanh chóng lan tràn, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Đông Hoàng Thái Nhất con người chợt co vào. Liền chút bản lĩnh này, lao ra hỏa, người chưa ăn cơm sao? Bình Minh nhất kích không thành, cổ tay chuyển một cái, cơ quan một kiếm quét ngang mà ra, động tác đại khai đại hợp, không có kết cấu gì có thể nói, lại vẫn cứ nhanh đến mức thái quá, phong kín Đông Hoàng Thái Nhất tất cả đường né tránh. Đông Hoàng Thái Nhất đành phải lần nữa ngưng kết thuật pháp ngăn cản. Âm Dương, lưu chuyển. Hắn hai tay háo phất một cái, trước người khí lưu hóa thành một đạo mềm dẻo vòng xoáy, tính toán đem cái kia cơ quan một kiếm lực đạo dẫn lại, hóa giải. Nhưng Bình Minh thế công căn bản vốn không giảng đạo lý. Một kiếm quét ra, theo sát lấy chính là một quyền, kim quang chúng ngưng tụ vào quyền phong, mang theo xé gió gào thét, trực đảo Đông Hoàng Thái Nhất mặt. Đông Hoàng Thái Nhất không thể không phân tâm ứng đối, thân hình lần thứ nhất xuất hiện chật vật rời qua một bên. A, quả nhiên. Bình Minh nét miệng cười to, thế công càng ngày càng cuồng bạo. Hắn biết chiêu số chính xác không nhiều, lật qua lật lại chính là cái kia tam bản phủ. Kim quang chú hộ thể, cơ quan kiếm đập mạnh, tứ tượng kiếm quần thể công kích, nhìn như đơn sơ, kỳ thực đem hắn một thân sức mạnh phát huy đến cực hạn. Trái lại Đông Hoàng Thái Nhất, âm dương thuật tầng tầng lớp lớp, thủy long, hỏa phượng, chú ấn, kết giới, đủ loại huyền ảo thuật pháp hạ bút thành văn, vô cùng hoa lệ. Nhưng tại Bình Minh loại này lưu manh thức đấu pháp trước mặt, những thứ này cần tinh diệu điều khiển thuật pháp ngược lại lộ ra chói chân chói tay. Một đạo thủy long vừa hình thành, liền bị Bình Minh một kiếm đánh tan thành đầy trời hơi nước. Một đạo chú ấn vừa bay ra, liền bị hắn bọc lấy kim quang quyền đầu cứng sinh sinh đánh nổ. Đông Hoàng Thái Nhất càng đánh càng là kinh hãi. Tiểu tử này giống như một cái cục sắt, khó chơi, thủy hỏa bất xâm. Bình Minh bắt được Đông Hoàng Thái Nhất một cái thuật pháp nối tiếp nhỏ bé khe hở, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, cả người lại buông tha kiếm, như đạn pháo vọt tới Đông Hoàng Thái Nhất trong lực. Thiếp thân cận chiến. Đây là Đông Hoàng Thái Nhất không muốn nhất đối mặt cục diện. Phanh. Một tiếng răn răn chắc chắc trầm đục, bóng người màu vàng nóng cùng màu đen bảo phục hung hăng đụng vào nhau. Đông Hoàng Thái Nhất kêu lên một tiếng, cả người không bị khống chế hướng phía sau bay ngược ra ngoài, đứng tại tế đàn cơ thể đều lắc lư lên. Tới. Hắn vừa ổn định thân hình, nhưng cổ họng ngọt ngọt, một vệt máu đã từ mặt nạ đồng xanh viền dưới lặng yên chảy ra. Đông Hoàng Thái Nhất cưỡng ép nuốt xuống cổ họng quần quần ngay ngái, cái kia một tia từ mặt nạ đồng xanh viền dưới rỉ ra vết máu, tại lúc này lộ ra phá lệ chói mắt. Hắn giấu tại màu đen tay áo lớn bên trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, liền đem cái kia tia vết máu xóa đi. Động tác thong dong, phản phất xóa chỉ là một hạt bụi. Ánh mắt của hắn vượt qua trước mắt cái này toàn thân kim quang tán loạn thiếu niên, nhìn về phía dưới sớm đã loạn cả một đoàn chiến trường. Âm Dương gia các đệ tử bị số lượng viễn siêu mình địch nhân cuốn lấy, thuật pháp mặc dù huyền diệu, lại không chịu nổi đối phương không sợ chết trùng sát, đã rơi vào hạ phong. Không thể đợi thêm nữa. Đông Hoàng Thái Nhất đã không còn mảy may do dự. Quanh người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, phần kia thông dong cùng đạm nhiên biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một cỗ so với phía trước càng thêm thâm trầm, càng thêm tối tăm sức mạnh đang tại từ trong cơ thể hắn thức tỉnh. Hắc bạch nhị khí từ hắn dưới chân xoay quanh dâng lên, như hai đầu linh xà, dây dưa cùng nhau. Hắn bên cạnh thân không khí bắt đầu vặn mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng nhỏ bé dễ gì. Toàn bộ trên tế đàn tia sáng đều tựa như bị cỗ lực lượng này thôn phệ, phai nhạt xuống. Bình Minh nét miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm đại bạch nha không để ý cái kia cố đủ để đè sập sơn loan như thế. Liêu mạng, ai sợ ai vậy? Bình Minh dưới chân địa mặt tầm vang chấn động, cả người lần nữa hóa thành một đạo ngang ngược kim sắc lưu quang, không lùi mà tiến tới, hướng về cái kia cố đang tại hội tụ sức mạnh trung tâm phong bạo, thẳng tắp đụng tới. Một cái đụng này, ngưng tụ toàn thân hắn khí lực, cuốn lấy thuần túy nhất kim quang, chính là phải thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ngay tại Bình Minh cái kia thiêu đốt lên kim quang nằm đấm, sắp nện ở Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt nạ trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia dây dưa âm dương song sắc, cái kia vặn vẹo không gian, cái kia làm người sợ hãi khí tức khủng bố, lại không có dấu hiệu nào biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngay sau đó, Một hồi trầm thấp hùng hồn hò hét, không hề có điểm báo trước mà từ phía dưới bị tách ra ngọn núi trong thâm viên vang lên. Lúc đầu còn rất xa xôi, giống như là lòng đất sấm rền. Nhưng chỉ ở trong nháy mắt, thanh âm kia liền hội tụ thành một cỗ dòng lũ sắt thép, quét sạch cả phiến thiên địa. Vương Tại khởi binh, thu ta thương mâu, cùng tử cùng thủ. Thanh âm kia bên trong mang theo tư thế hào hùng túc sát, mang theo máu và lửa nóng bỏng, càng mang theo một cỗ bất khuất ý chí. Vai hùng lão tần, trung phó quốc nạn. Tiếng gầm cuồn cuộn, hung hăng nện ở trên chiến trường trong lòng của mỗi người. Cái kia đinh thái nhức óc hò hét, phảng phất mang theo một loại ma lực, để cho tất cả chém giết song phương cũng không khỏi tự chủ dừng lại động tác trong tay, hãi nhiên nhìn về phía cái kia sâu không thấy đáy hẻm núi. Huyết bất chảy khô, chết không đình chiến ba. Sau cùng tám chữ, giống như tám nhớ trọng truy, đập bể nơi này yên tĩnh. Trên chiến trường, vô số ánh mắt hội tụ chỗ, cái kia bị tách ra trong lòng núi, đang rung động một mảnh sắt thép thủy triều. Chương 332, Đại Tần còn có hậu chiêu, chương 332, Đại Tần còn có hậu chiêu. Cái kia núi lở biển động một dạng tiếng hò hét dần dần lắng lại, giữa thiên địa lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Ngay sau đó, một hồi trầm trọng mà chỉnh tề tiếng bước chân từ cái kia nứt ra ngọn núi chỗ sâu truyền đến. Đông, đông, đông. Mỗi một cái đều giống như giẫm ở trái tim tất cả mọi người trên miệng. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, từng hàng người khoác cổ lão giáp trụ binh tượng, cầm trong tay thương mâu, bước chỉnh tề như một bước chân từ hắc ám trong cái khe đi ra. Bọn hắn mặt không biểu tình, hai mắt trống rỗng, trên thân mang theo ngàn năm bụi đất phong phú. Chi quân đội này phảng phất không có điểm cuối, từ trong lòng núi liên tục không ngừng mà tuôn ra, hội tụ thành một cỗ màu nâu xám dòng lũ sắt thép, im lặng bao phủ hướng chiến trường. Này, đây là thứ quỷ gì? Bình Minh thấy mắt đều thẳng, trong lúc nhất thời lại quên chính mình còn muốn hung hăng đi lên cùng Đông Hoàng Thái Nhất liều mạng. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi buông xuống chuẩn bị thi thuật hai tay, cái kia cỗ xúc thế đai phát khí tức khủng bố cũng theo đó thu liễm. Hắn lặng lặng đứng ở trên tế đàn, ánh mắt liếc nhìn. Trên chiến trường, trước hết nhất phản ứng lại là Hùng Bá. Hắn đầu tiên là sững sốt một lát, lập tức buộc phát ra chấn thiên cổ thiếu. Ha ha, ha 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 ha. Hùng Bá chỉ vào chi kia trầm mặc đẩy tới tượng binh mã đại quân, hướng về phía sắc mặt tái xanh Chu Vô Thị quát, Chu Vô Thị. Đông Hoàng tiên sinh vì ngươi chuẩn bị đưa tang đại quân, ngươi còn hài lòng? Chu Vô Thị không để ý đến hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia càng ngày càng gần binh tượng, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Một màn quỷ dị xảy ra. Chi kia tượng binh mã đại quân đang xông lên chiến trường sau, lại chủ động phân lưu, hoàn mỹ đi vòng Hùng Bá cùng phía sau hắn nhân mã, giống như là bọn hắn là không khí. Mộ Dung Phục hai mắt đều phát sáng lên, mắt thấy một cái binh tượng liền muốn đụng vào trên người hắn, cái kia binh tượng lại chỉ là cơ giới lách qua. Hắn cũng gia nhập Đại Tần trận doanh, lấy đại tông sư thân phận, ánh mắt đảo qua Chu Vô Thị một phương đám người, cùng Tả Lãnh Thiền mắt đối mắt. Giữa hai người hỏa hoa bắn ra bốn phía, rõ ràng hai người cũng không ít tân đoán. Thượng binh mã mục tiêu rõ ràng, chỉ có Chu Vô Thị một phương. Hôm nay, nơi đây chính là bọn ngươi nơi chôn thây. Hùng Bá trong thanh âm tràn đầy khoái ý. Giết! Chu Vô Thị nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, chủ động đón nhận tượng binh mã phong tuyến. Tay phải hắn phía trên, màu xanh đen vảy rồng trong nháy mắt bao trùm, một chảo vung ra. Phanh! Hàng đầu một cái binh tượng bị hắn ngạnh sinh sinh bổ nát, vỡ thành đầy đất đất phó khối. Nhưng mà, đó căn bản chẳng ăn thua gì. Một cái binh tượng ngã xuống, lập tức có 3 cái, 5 cái, 10 cái binh tượng từ phía sau bổ túc, trong tay trưởng qua từ 4 phương 8 hướng đâm tới. Chu Vô Thị vảy rồng tay không thể phá vỡ, mỗi một lần ra tay đều có thể dễ dàng đánh nát một bộ binh tượng, nhưng hắn mang tới nhân mã lại gặp nạn. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bình thường tông sư đao kiếm chém vào những thứ này binh tượng trên thân, chỉ có thể lóe ra mấy điểm hỏa tinh, liền một đạo bạch tấn đều không để lại. Mà binh tượng trường qua lại có thể dễ dàng đâm xuyên bọn hắn huyết đục chi khu. Bất quá là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Chu Vô Thị một phương đã là thương vong thảm trọng, trận tuyến bị xông đến thất linh bát lạc. Chỉ có đại tông sư mới có thể cùng đối kháng, nhưng bọn hắn mới có bao nhiêu đại tông sư? Tung Sơn Tả Lãnh Thiền, Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn, phái cổ mộ Dương Quá, cái bang Quách Tĩnh, còn có kiếm tông Huyết Kiếm, Mạn Đà Sơn Trang Doanh Giao. Bất quá 6 người mà thôi. Đây là Chu Vô Thị dựa vào chính mình quan hệ mời tới. Bản thân hắn tức thì bị mấy trăm cái binh tượng bao bọc vây quanh, lâm vào khẩu chiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia màu nâu xám tử vong dòng lũ đã bao phủ hoàn toàn chiến trường một nửa. Hùng Bá đứng chắp tay, lên tiếng cùng thiếu, âm thanh lấn át trên chiến trường lẻ tẻ kêu thảm. Hắn rộng lớn tay áo trong gió bay phất phới, hiện thị rõ một đời kiêu hùng bá đạo tư thái. Chỉ là, tại hắn cái kia đeo tại sau lưng tay áo phía dưới, một cái tay sớm đã gắt gao siết thành nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà hơi hơi trắng bệnh. Những thứ này từ lòng đất bỏ ra tới quỷ đồ vật, cũng làm cho trong lòng hắn rét run. Mỗi một cái binh tượng, hắn trình độ chắc chắn cùng lực trùng kích, đều vượt xa khỏi phổ thông tông sư phạm chủ, bình thường cao thủ tại trước mặt bọn chúng, cùng gà đất chó sành không khác. Hắn Hùng Bá tự nghĩ thực lực đã tới ngụy thiên nhân chi cảnh, mấy trăm lính như thế tượng, hắn còn không để vào mắt. Nhưng trước mắt này là mấy trăm sao? Từ cái kia sâu không thấy đáy ngọn núi trong cái khe, màu nâu xám dòng lũ vẫn tại liên tục không ngừng mà tuôn ra, phóng tầm mắt nhìn tới, sợ không phải đã có hơn vạn số. Hơn nữa, xem ra còn xa chưa tới đầu. Đây vẫn chỉ là Đại Tần không có tới, nếu là cái kia Đại Tần thật sự tới, lại nên cỡ nào quan cảnh? Bọn hắn thiên hạ sẽ phải nên làm như thế nào tự xử? Bang chủ một cái thủ hạ tâm phúc bu lại, sắc mặt trắng bệch, âm thanh đều đang phát run, này, thứ này cũng quá tà môn, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, đây nếu là vội cái gì? Hùng Bá mí mắt cũng không dơ lên một chút, lạnh giọng cắt đứt hắn, nhìn ngươi chút tiền đồ kia, không thấy bọn chúng chỉ đánh Chu Vô Thị người sao? Đây là Đông Hoàng tiên sinh tiễn đưa bản tọa lễ gặp mặt, cho chúng ta thiên hạ sẽ trợ hứng. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn hàn ý lại càng dày đặc. Bảo hộ lộ ra, muốn là ra hổ, cũng không phải đem mình làm thịt dê đưa vào hổ khẩu. Cố lực lượng này đã vượt ra khỏi hắn có thể nắm trong tay phạm chủ. Hắn khỏe mắt quét nhìn đảo qua sau lưng đám người, những cái kia vừa mới còn cao hứng bừng bừng, cho là nắm chắc phần thắng các lộ nhân mã, bây giờ nụ cười trên mặt cũng phần lớn cứng lại, trong ánh mắt lập lòe cùng hắn không có sai biệt sợ hãi cùng kiêng kỵ. Nhất là Mộ Dung Phục, vị này một lòng muốn phục Hưng Đại Yên công tử, trên mặt vẻ hưng phấn sớm đã rút đi, hắn nhìn xem những cái kia máy móc lách qua lính của mình tượng, lại nhìn một chút bị bình tượng đại quân xông đến phân tán chu vô thị một phương, ánh mắt biến ảo chập chờn. Hắn muốn mượn đại tần chi lực, thật không nghĩ tới cố lực lượng này sẽ cường đại đến có thể đem hắn cũng một ngụm nuốt vào. Đây cũng không phải là đồng minh, đây là treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu một thanh kiếm. Hùng Ba tiếng cười dần dần ngừng. Hắn không nhìn nữa Chu Vô Thị chật vật, cũng sẽ không để ý tới sau lưng những cái kia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được minh hiếu. Ánh mắt của hắn vượt qua toàn bộ hỗn loạn chiến trường, cuối cùng, gắt gao như ngừng lại tòa kia trên tế đàn, cái kia từ đầu đến cuối cũng chỉ là yên tĩnh đứng thân ảnh. Đông Hoàng Thái Nhất, người này mới là chi này tử vong đại quân chủ nhân chân chính. Trong nháy mắt, lúc trước tất cả cuồng ngạo cùng khoái ý đều từ Hùng Bá trong lòng rút đi, thay vào đó là một loại càng thêm thâm trầm băng lãnh. Đối phương bản thân liền có như thế sức mạnh, vậy tại sao còn phải cùng bọn hắn hợp tác? Trên không trung, cương phong lạnh tấu xương. Bình Minh cùng Đông Hoàng Thái Nhất xa xa giằng co, phía dưới thảm trạng thu hết vào mắt. Màu nâu xám tử vong dòng lũ đang vô tình cắn nuốt Chu Vô Thị dưới quyền võ lâm cao thủ. Đã từng uy danh hiển hách tông sư, tại những cái kia hình nộm bằng gốm trước mặt, yếu ớt giống như cỏ rác. Đao kiếm của bọn họ, thậm chí không cách nào tại binh tượng trên thân lưu lại một đạo vết cắt. Mà binh tượng trường qua, mỗi một lần huy động, đều mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Chu Vô Thị bản thân tức thì bị vây khốn ở hạch tâm, giống như điên dại, mỗi một lần huy động long trảo, đều kèm theo một cái binh tượng bạo toái, nhưng thì tính sao? Càng nhiều binh tượng, từ bốn phương tám hướng vào tới, vô cùng vô tận. Bình Minh hô hấp hơi chậm lại, ánh mắt cuối cùng trở xuống phía trước đạo kia cao ngạo thân ảnh bên trên. Đông Hoàng Thái Nhất sau mặt nạ, truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia không có nhiệt độ. Các ngươi thất bại, đã định trước. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng phía dưới máu chảy thành sông chiến trường. Nhìn thấy không? Đây cũng là ngẫu nghịch đại tần hạ tràng, cũng là bọn ngươi số mệnh. Đánh rắm. Bình Minh gầm thét một tiếng, trong tay màu mực trường kiếm kiếm ái phi công ông tác hưởng. Chỉ cần ta ở đây đánh bại ngươi, đây hết thể liền đều có thể kết thúc. Ngây thơ. Đông Hoàng Thái Nhất trong thanh âm, cuối cùng mang tới một tia khinh miệt. Lời còn chưa dứt, Bình Minh sau lưng vô số năng lượng kiếm hội tụ vào một chỗ. Thiên ý như kiếm. Nhưng mà, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn đứng tại chỗ, động cũng không động. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến kỳ diện cố nháy mắt. Giống. Phía dưới mấy vạn binh tượng tạo thành quân trận bên trong, đột nhiên bộc phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Một đạo ngưng tụ như thật màu đen sắc khí, phảng phất một đầu cuốn ngược hắc long, phóng lên trời, trong nháy mắt liền chắn Đông Hoàng Thái Nhất trước người. Cái kia sát khí lăn lộn ngưng kết, lại hóa thành một cái dữ tợn huyền long hư ảnh. Huyền long hư ảnh huyết dài, một cái hoàn toàn do đất thoát tạo thành tay, từ trong hắc khí đột nhiên nô ra, không như lệnh, vừa vặn chộp tới như thiên ý một kiếm. Ken ba. Một tiếng chói hai tiếng sắt thép va chạm, vang tận mây xanh, chương 333, trợ giúp tới, chương 333, trợ giúp tới. Tiếng sắt thép va chạm sắc bén thét hé, chấn động đến mức phía dưới vô số người làm đau màng nhĩ. Cái kia thiên ý nhất kiếm cũng không như lúc trước như vậy tiêu tán thành vô hình, mà là tại trước mắt bao người, bị cái kia đất thó cự thủ, một tấc, gắng gượng tạo thành đầy trời vụn ánh sáng. Kinh khủng lực phản chấn truyền đến, Bình Minh như bị sét đánh, thân hình trên không trung nhanh lùi lại mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định, cầm kiếm hổ khẩu đã nứt ra, chảy ra tí tí vết máu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, hô hấp đều rối loạn một phần. Đạo kia phóng lên trời màu đen sát khí chậm rãi tán đi, lộ ra trong đó chân dung. Một thân ảnh, một cái đồng dạng từ đất thó tạo thành thân ảnh. Nhưng hắn cùng với chung quanh những cái kia người khoác chế tạo áo giáp sĩ tượng hoàn toàn khác biệt. Trên người hắn mặc là một kiện lấy đất thó đung, nhưng như cũng nhìn ra được phức tạp long văn. Long bảo. Ngay tại tâm thần của mọi người đều bị tôn này long bảo bình tượng hấp dẫn lúc, hắn lại làm một cái ngoài ý liệu động tác. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng mây cùng cương phong, nhìn phía bầu trời cái kia cực lớn lỗ thủng, nơi đó đang phản chiếu lấy đại tần Hàm Dương cung cảnh tượng. Trên đài cao, cái kia từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần thủy hoàng đế, Doanh Chính, tại thời khắc này, mí mắt nhỏ bé không thể nhận ra động đất rồi một lần. Lập tức, long bảo bình tượng thu hồi ánh mắt. Hắn cặp kia hốc mắt trống rỗng bên trong, chợt giấy lên hai đoàn u hắc hỏa diễm, cách khoảng cách rất xa, thẳng tắp phong tỏa Bình Minh. Một thanh âm từ cái kia gốm sứ trong miệng phát ra. Đã lâu không gặp, Bình Minh. Dừng một chút, thanh âm kia tựa hồ mang tới một tia nhiệt độ. Con của ta. Vâng. Bình Minh trong đầu trống rỗng, cả người đều cứng lại ở giữa không trung. Hắn nhìn xem cái kia trương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ gốm sứ gương mặt, cắn chặt hàm răng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Tần Thủy Hoàng. Doanh Chính. Ngươi phải gọi phụ hoàng. Long bào bình tượng, hoặc có lẽ là Doanh Chính, dùng một loại chuyện đương nhiên ngữ khí, vốn nắn hắn xưng hô. Bình Minh bờ môi giật giật, lại một chữ cũng nói không ra. Thù giết cha, không đội trời chung. Nhưng trước mắt người, đã từng đãi hắn như thân tử, cái này ân cùng thù, sớm đã dây dưa thành một đoàn gây rối, để cho hắn không có chỗ xuống tay. Doanh Chính tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, lại từ cái kia gốm sứ trên gương mặt, kéo ra một cái nụ cười cứng ngắc. Như thế nào, nhìn thấy phụ hoàng, không cao hơn sao? Vẫn là nói ánh mắt của hắn đảo qua Bình Minh trong tay mặc mi, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi muốn dùng thanh kiếm kia, chỉ vào chấm. Trên mặt đất, tĩnh mịch im lặng. Vừa mới còn gọi giết chấn thiên chiến trường, bây giờ mà ngay cả một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Những cái kia không sợ chết binh tượng, lại cũng ngừng thế công, tựa như từng tôn trầm mặc pho tượng. Ánh mắt mọi người, vô luận là Chu Vô Thị dưới quyền cao thủ, vẫn là nơi xa cùng Âm Dương gia đấu đế thích thiên bọn người, bây giờ đều chết từ địa đóng vào giữa không trung đạo kia trẻ tuổi thân ảnh bên trên. Từng kia ánh mắt, hoặc kinh nghi, hoặc xem kỹ, hoặc nghi kỵ, như đao như kiếm, đều rơi vào Bình Minh trên thân. A, cười lạnh một tiếng phá vỡ yên lặng, Tả Lãnh Tiễn che lấy thụ thương cánh tay, ánh mắt hung ác nham hiểm mà đảo qua Chu Vô Thị, "Thần hầu, đây cũng là ngươi tìm đến chúa cứu thế. Tần Thủy Hoàng nhi tử, sợ không phải quay đầu liền đem chúng ta bán sạch sẽ." Thanh âm hắn không lớn, lại tại bây giờ an tĩnh trên chiến trường, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Chu Tâm Chi ngôn. Chu Vô Thị sắc mặt tái xanh, không nói một lời, thế nhưng song như chim ưng con mắt, cũng rơi vào Bình Minh trên thân, ý vị của nó, không người có thể hiểu. Hắn cũng không biết Bình Minh còn có cái này một thân phận. Bàn cờ này, tựa hồ xuất hiện một cái hắn không cách nào nắm trong tay biến số. Người đánh rắm. Gầm lên giận dữ vang dội, trong tay Hạng Thiếu Vũ phá trận bá vương thương một trận, mũi thương trực chỉ Tả Lãnh Tiễn, Bình Minh gia hỏa này mặc dù đầu óc không dễ dùng lắm, có đôi khi còn rất ngu, nhưng hắn tuyệt sẽ không phản bội chúng ta. Ta Hạng Thiếu Vũ cầm đầu người trên cổ đảm bảo. Giữa không trung, Bình Minh nghe vậy, ra mặt hung hăng một quất. Cảm ơn ngươi a, lần sau có thể đừng có dùng loại phương thức này khen ta sao? Bất quá, Hạng Thiếu Vũ cái này thông không có gì tài nghệ giận mắng, ngược lại làm cho hắn từ cái kia phiến trống không trong đầu tránh ra. Hắn hít sâu một hơi, hỗn loạn suy nghĩ bị cưỡng ép đè xuống. Hắn nắm chặt trong tay kiếm Ái Phi công thân kiếm màu mực quang hoa lưu chuyển, sau lưng địa thủy phong hỏa bốn kiếm hư ảnh, lại lần nữa ngưng kết, so trước đó càng thêm ngưng thực. Doanh chính. Bình Minh âm thanh không cao, lại kiên định lạ thường, hắn nhìn thẳng tôn kia long bảo binh tượng, gàn từng chữ một, quá khứ ân cửu, huyết mạch thân duyên, ta hôm nay không muốn để ý tới. Nhưng ngươi đại tần gót sắt, nghĩ bước qua cánh cửa này, không được. Những lời này, để cho phía dưới không ít người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chu Vô Thị trong mắt xem kỹ, cũng phải đi mấy phần. Bây giờ cục diện, bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Long bảo binh tượng, hoặc có lẽ là doanh chính. Cái kia Trương Đào từ trên gương mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là phát ra một tiếng kéo dài thở dài, thanh âm kia phảng phất từ trong ngàn năm thời gian truyền đến, "Đứng ốc, ngươi cũng không phải là chấm đối thủ. Lui ra, chấm không muốn giết ngươi. Phải không?" Bình Minh ngược lại cười, một đạo vượt giới mà đến ý thức, chiếm giữ một bộ hình nộm bằng gốm chi thân, "Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể phát huy ra mấy phần thực lực." Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn bỗng nhiên ở trước ngực kết xuất một cái phức tạp mà huyền ảo ấn quyết. Nhìn thấy cái này thủ ấn, xa xa Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt giật giật, mà Doanh Chính cặp kia thiêu đốt lên u hỏa hốc mắt, hỏa diễm cũng theo đó hơi nhúc nhích một chút. Tán thủ thành tiên. Doanh Chính trong giọng nói mang theo một tia nhớ lại, lại dẫn một tia khinh thường, Lâm Bình Sinh tên kia tuyệt học, đáng tiếc còn chưa đủ. Có đủ hay không, ngươi đón lấy lại nói. Bình Minh gầm thét một tiếng, ấn quyết đã thành. Nhưng mà Doanh Chính lại chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay. Bằng thuật này, ngươi thương không đến chấm. Với anh, trên người hắn màu đen long khí không còn là từng tia từng sợi, mà là giống như vỡ đê màu đen thiên hạ, phóng lên trời. Cái kia cổ bá đạo tuyệt luân, quân lâm thiên hạ ý chí, hóa thành tính thực chất uy áp, để cho phía dưới tu vi hơi yếu võ giả hai chân mềm nhũn, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Vô tận hắc khí tại Doanh Chính sau lưng hội tụ, cấp tốc phát họa ra một tôn đỉnh tiên lập địa khổng lồ hư ảnh. Cái kia hư ảnh đầu đội 12 lưu mũ miệng, người khoác màu đen long bào, diện mục cùng Doanh Chính không khác nhau chút nào, một đôi tròng mắt đang mở hí, phảng phất bao gồm nhật nguyệt tinh thần, quan sát thương sinh vạn vật. Thiên nhân pháp tướng. Liên tại đây Dương Cung Bạc Kiếm, hết sức căng thẳng thời khắc. Liên tại đây Dương Cung Bạc Kiếm, hết sức căng thẳng thời khắc. Doanh Chính cái kia đỉnh tiên lập địa thiên nhân pháp tướng, uy áp như núi, đè xuống phương đám người cơ hồ thở không nổi. Bình Minh ngực khó chịu, cái kia vừa mới kết thành một nửa ấn quyết, lại cũng có chút bất ổn. Bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Cái kia tăng thêm ta đâu? Quát to một tiếng, không có dấu hiệu nào từ cực xa chỗ truyền đến. Thanh âm này không tính là nhiều to, lại mang theo một cỗ rất không nói lý sức mạnh, ngạnh sinh sinh xé ra Doanh Chính cái kia quân lâm thiên hạ khí tràng, rõ ràng tiến vào mỗi người trong lỗ tai. Trung khí mười phần, còn mang theo điểm vẻ quê mùa. Đám người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy chân trời một vệt kim quang thoáng qua, giống như là một viên sao băng, đang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng chiến trường vào tới. Kim quang càng ngày càng gần, hình dáng cũng càng rõ ràng. Cái kia càng là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện hư ảnh. Ngói lưu ly, màu son tường, phi diêm đấu cùng, khí phái lạ thường, đang cậy mạnh phá tan Doanh Chính tản ra màu đen long khí, hướng về bên này bay tới. Cái này kinh biến làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Doanh Chính cái kia khổng lồ thiên nhân pháp tướng, động tác cũng hơi chậm lại, cặp kia bao quát nhật nguyệt đôi mắt, lần thứ nhất từ bình minh trên thân rời, nhìn về phía tòa kia bay tới cung điện. Cung điện hư ảnh phía trên, đứng thẳng mấy đạo thân ảnh, ở giữa nhất lại là một cái chân nhân. Hắn người mặc một thân màu vàng sáng long bào, thân hình không tính là khôi ngô, tướng mạo cũng có chút kỳ lạ. Trên mặt lộ ra một cỗ dài gió rầm xương tăng thương, thế nhưng một đôi mắt lại sáng đến dọa người. Trên người áo bào bị cuồng phong thổi từng đống vang dội. Lão, lão tổ tông. Chu Vô Thị trên mặt huyết sắc bá mà một chút toàn bộ lui, bờ môi run rẩy, gạt ra ba chữ như vậy. Hắn sao lại tới đây? Hắn làm sao sẽ tới? Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Đông, đông, đông. Trầm trọng mà chỉnh tề tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, giống như cự nhân nhịp tim, mỗi một cái đều đập vào trên lòng của mọi người khảm. Giết, ba. Gầm lên giận dữ, từ xa mà đến gần, hội tụ thành một cỗ dung chuyển trời đất tiếng gầm. Trên đường chân trời, một đạo nước thủy triều đen kịt mãnh liệt mà đến. Đó là đến không hết binh sĩ, người khoác giáp sắt màu đen, cầm trong tay chế tạo binh khí, từng mặt thêu lên màu trắng minh chữ lại kỳ, trong gió bay phất phới. Hồng Vũ quân minh, chương 334, quyết chiến, chương 334, quyết chiến. Lưỡi mác giao minh thanh âm chợt vang dội, cùng lúc trước trầm muộn tiếng va đập hoàn toàn khác biệt. Thanh âm kia bên trong, mang theo người sống huyết khí cùng sát ý. Binh tượng là tử vật, là không sợ chết công cụ, nhưng Chu Nguyên Chương dưới quyền chi quân đội này, lại là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới chân chính ác quỷ. Một cái quân minh giáo úy trường đao bị binh tượng một kích đập gãy, hắn lại không hốt hoảng chút nào, không lùi mà tiến tới, dùng đứt gãy trôi đao hung hăng đâm vào binh tượng cổ then chốt, mượn lực vượt lên binh tượng bả vai, trong tay kia dao găm đã gạt về cái tiếp theo yết hầu của địch nhân. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, càng hiểu rõ như thế nào để cho địch nhân chết. Mỗi một cái binh sĩ trong mắt đều thiêu đốt lên đối với chiến tranh cuồng nhiệt cùng đối với đế vương tuyệt đối trung thành. Bọn hắn là bách chiến quãng đời còn lại hổ lang chi sư. Trên chiến trường thế cục, trong nháy mắt bị cỗ này sinh lực quân quấy đến long trời lở đất. Trên bầu trời, Chu Nguyên Chương lười nhác nhiều hơn nữa nhìn một chút cái kia bất thành khí hậu bối, cặp kia dãi dầu xương gió nhưng như cũ sắc bén như ưng con mắt, trực tiếp nhìn về phía đối diện doanh chính pháp tướng. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng, trong nụ cười kia mang theo điểm vùng đồng ruộng vô lại khí, lại có quân lâm thiên hạ bá đạo. Doanh chính, ở đây không phải ngươi đại tần, càng không phải là thế giới của ngươi. Tuổi đã cao, chạy đến hù dọa một đám tiểu hoa nhi, có gì tài ba? Doanh chính pháp tướng uy nghiêm như núi, nghe nói như thế, cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt lại nổi lên một tia cực kỳ nhạt gợn sóng. Hắn quan sát Chu Nguyên Chương, lại cười khẽ một tiếng. Hậu thế bên trong, có thể đi ra ngươi bực này nhân vật. Trong giọng nói của hắn không có tức giận, ngược lại mang theo một loại phát hiện những thứ mới lạ thưởng thức. Xem ra, tương lai còn có thể rất đặc sắc. Sau khi phi thăng, như Đông Hoàng Thái Nhất, Nguyệt Thần nhìn thấy giữa thế giới hàng rào cùng liên hệ, cũng đại khái thăm dò hai thế giới trước sau thời gian. Hai người cũng thông qua bí pháp cùng doanh chính có chút liên lạc. A, ha ha, ha 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 ha. Chu Nguyên Chương đầu tiên là sững sờ, lập tức bộc phát ra chấn thiên cười to, cười ngã nghiêng ngã ngửa, phảng phất nghe được thiên đại chuyện lý thú. Có thể được ngươi Tần Thủy Hoàng một câu tán dương, ta đời này đáng giá. Hắn lau bật cười nước mắt, trong ngôn ngữ tràn đầy đắc ý. Tiếng cười dần dần ngừng. Chu Nguyên Chương trên mặt vui cười thần sắc một chút rút đi, trong đôi tròng mắt kia hào quang cũng theo đó lắng đọng xuống, hóa thành sâu không thấy đáy ngưng trọng. Hắn đứng thẳng người, nguyên bản hơi gù lưng thẳng tắp, một cỗ sinh tại thảo mãng, lại tịch quyển thiên hạ ngập trời long khí ầm vang bốc lên. Nhưng mà, thiên hạ này là ta thiên hạ, ngươi cần phải trở về. Doanh chính pháp tướng uy nghiêm như núi, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt quan sát Chu Nguyên Chương, âm thanh phảng phất đến từ cửu thiên chi thượng, mang theo trấn áp vạn vật vĩ lực. Để cho chấm trở về. Và ngươi, mỗi một chữ đều giống như thiên hiến luân âm, nện ở trong lòng của người ta, để cho phía dưới chiến trường cũng vì đó trì trệ. Những cái kia không sợ chết quân minh sĩ tốt, tại cỗ uy áp này phía dưới lại cũng cảm thấy một hồi nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đây cũng là thiên cổ nhất đế. Chu Nguyên Chương lại giống như là người không việc gì, móc móc lỗ tai, động tác thô tục giống là nông thôn lão nông. Hắc, giọng lớn có ích lợi gì? Cổ của hắn cứng lên, cỗ này vô lại khí lại nổi lên, chỉ vào dưới chân thổ địa, lý trực khí tráng giống lên trở về. Chỉ bằng thiên hạ này họ Chu, không họ Doanh. Ta cái này tốt đẹp non sông, là ta mang theo các minh đệ một đao một thương, từ Mông Cổ thát tử trong tay đoạt lại Hán gia Giang Sơn. Ngươi cái chết hơn 2000 năm lão bánh trưng, chạy đến cùng ta đoạt địa bàn, còn muốn khuôn mặt không? Lời nói này thô bị đến cực điểm, nhưng lại mang theo chân thật đáng tin sức mạnh. Chu Nguyên Chương mắng sớm rồi, trong lòng lại tựa như gương sáng, lão gia hỏa này khó đối phó. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía chuẩn bị xuất thủ bình minh trên thân. Sau một khắc, một đạo chỉ có bình minh có thể nghe thấy âm thanh, cậy mạnh chui vào trong đầu của hắn. Bên kia búp bê, hai ta liên thủ, như thế nào? Bình minh toàn thân chấn động, lập tức không chút do dự đáp lại. Hảo, sảng khoái. Chu Nguyên Chương nét miệng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khen ngợi. Lời còn chưa dứt, trên người hắn long khí không còn là hư vô mở mịt khí tức, mà là hóa thành lao nhanh gào thét kim sắc giang hà, phóng lên trời. Kim quang kia bên trong cũng không phải là chỉ có hoàng gia tôn quý, càng mang theo bùn đất phong phú cùng phong hỏa thiết huyết. Một tôn đỉnh thiên lập địa hoàng đế pháp tướng, tại sao lưng Chu Nguyên Chương chậm rãi ngưng kết? Cái kia pháp tướng khuôn mặt cùng Chu Nguyên Chương không khác nhau chút nào, dãi dầu sưng gió, cái cằm hơi bệnh, mang theo bảy phần bá đạo, hắn thân mang màu đen long bảo, đầu đội thông thiên quan. Thiên nhân pháp tướng. Chu Nguyên Chương tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong thiên địa khí thế liền đột nhiên biến đổi. Không còn là trong lời nói giao phong, mà là thuần túy nhất, sức mạnh nguyên thủy nhất va chạm. Bình minh xuất thủ trước. Hắn không có động tác dư thừa, chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phiến bị doanh chính pháp tướng uy áp bao phủ đến ám trầm không ánh sáng bầu trời. Sau một khắc, bầu trời xuất hiện thâm thúy trời sao vô ngần. Một quả, hai quả, trăm quả, ngàn quả. Vô số ngôi sao chợt sáng lên, hào quang rực rỡ, bọn chúng trên bầu trời phi tốc du tẩu, câu thông thành từng tòa huyền ảo tinh cung. Thành tiên. Bình minh âm thanh vang lên, cùng tinh thần vận chuyển cộng minh. Cửu diệu. Chín quả nhất là chói mắt đại tinh ẩm vàng chấn động, dẫn động toàn bộ tinh cung sức mạnh. Tinh cung rơi nhân gian. Lời còn chưa dứt, cái kia phiến tinh không mênh mông, tòa kia từ ngàn vạn tinh thần tạo thành nguy nga cung điện, cứ như vậy hướng về doanh chính pháp tướng, thẳng tắp đập xuống. Tinh cung những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, ngay cả tia sáng đều bị cái kia cỗ kinh khủng lực hút thôn vệ, lưu lại một đạo đen như mực quy tích. Khá lắm Đoan Nhi. Chu Nguyên Chương trong mắt tinh quang lóe lên, khen ngợi một câu. Lập tức, hắn mở cái miệng rộng, cười vô cùng trương cuồng. Bất quá, ta thiên hạ, còn phải ta tự mình tới phòng thủ. Phía sau hắn hoàng đế pháp tướng, cái kia trương dại gió rầm xương trên mặt, lộ ra cùng hắn không khác nhau chút nào, hôn tạp bá đạo cùng vô lại đủ cười. Tôn kia pháp tướng động, không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản địa, siết chặt nắm đấm, một quyền vung ra. Quốc. Một chữ mở miệng, hắn quyền thượng kim quang đại thịnh, cái kia có nguồn gốc từ thảo mãng, tịch quyển thiên hạ ngập trời long khí, phảng phất tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng quan chú trong đó. Phá. Quyền phong chỗ hướng đến, hư không vặn mèo, phảng phất không chịu nổi cái kia cố khai triều lập đại trầm trọng vĩ lực. Núi. Một quyền này bên trong, không có tinh thần huyền ảo, không có thiên đạo uy nghiêm, chỉ có thuần túy nhất ý chí. Là đập nồi dìm thuyền, là bách chiến quãng đời còn lại, là một tên ăn mày xách theo đao, đem vương hầu tướng lĩnh ném lăn trên mặt đất, cuối cùng ngồi trên long ỷ sát khí ngút trời. Xông. Chu Nguyên Chương trong cổ họng phát ra gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ thẫm. Tại ba. Một quyền vừa ra, thiên địa thất sắc. Cái kia lao nhanh kim sắc long khí, hóa thành thực chất giang sơn xã tắc đổ, cuốn lấy vô số tướng sĩ gầm thét, dân chúng cầu nguyện, hung hăng nên hướng doanh chính. Một bên là tinh hà rơi xuống, vũ trụ là úp. một bên là Giang Sơn Vị Quyền, xã Tắc Vị Ấn. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại bá đạo giống vậy tuyệt luân sức mạnh, tại cùng trong lúc nhất thời, đánh về phía tôn kia vạn cổ duy nhất thủy hoàng đế pháp tướng. Chiến trường phía dưới bên trên, vô luận là dũng mãnh quân minh, vẫn là vô tình binh tượng, đều ở đây cố lực lượng phía dưới dừng lại chém giết, thân thể không bị khống chế run rẩy, đó là sinh mệnh tại đối mặt lực lượng tuyệt đối lúc bản năng nhất sợ hãi. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một dạng liên thủ nhất kích, tôn kia uy nghiêm như núi doanh chính pháp tướng, cuối cùng có hành động mới. Quan sát cái kia rơi xuống tinh cùng, cùng cái kia hành quán thiên địa thiết quyền. Đối mặt hai cái cường thế nhất kích, doanh chính cuối cùng động. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, tay trái đón lấy thiên khung rơi xuống tinh cùng, tay phải nhắm ngay cái kia hành quán thiên địa quyền ấn. Không có khí thế kinh thiên động địa, động tác bình đạm được giống như là muốn phủi nhẹ trên áo bào bụi trần. Nhưng lại tại hắn giơ tay trong nháy mắt, hắn tôn kia khổng lồ pháp tướng bên cạnh thân, bên trong hư không, chợt sáng lên 12 đạo chói mắt kim quang. Ông. Giữa thiên địa vang lên một hồi trầm muộn anh minh, đây không phải là âm thanh, mà là một loại nào đó trầm trọng đến cực điểm vật thể xé rách không gian, hàng lâm tại thế rung động. Kim quang bên trong, 12 vị cao tới trăm trượng cực lớn đồng nhân, từ trong hư vô bước ra. Bọn chúng hình thái khác nhau, hoặc cầm giáo, hoặc cầm kiếm, hoặc cầm kích, quanh thân trải rộng xưa cũ chữ triện, khuôn mặt mơ hồ, lại lộ ra một cỗ đúc nóng thiên hạ binh qua thiết huyết cùng băng lãnh. Cái này 12 vị đồng nhân, không có sinh mệnh, không có linh hồn, nhưng lại có trấn áp lục hợp bát hoang vô thượng vĩ lực. Đại tần 12 kim nhân. Tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 335, Đại Minh thua, chương 335, Đại Minh thua. Oanh, ba. Tinh cung rơi xuống, quốc quyền hoành không. Hai cỗ đủ để phá vỡ càn khôn sức mạnh, tại cùng trong lúc nhất thời, hung hăng đập về phía đạo kia vạn cổ duy nhất màu đen đế ảnh. Nhưng mà, trong dự đoán trời long đất lở tràng cảnh cũng không xuất hiện. Ngay tại công kích rơi xuống phía trước một sát na, doanh chính trước người, 12 kim nhân phóng lên trời, trong nháy mắt sen lẫn thành một đạo bền chắc không thể gãy hàng rào. Đông. Một tiếng nặng nề đến cực hạn, phản phất có thể đem người trái tim đều chấn vỡ tiếng vang. Tòa kia từ ngàn vạn tinh thần tạo thành nguy nga tinh cung, đâm vào kim quang bên trên, vô số ngôi sao trong nháy mắt tảm đạm, vỡ nát, hóa thành đầy trời vụn ánh sáng. Cái kia cuốn lấy một cái hoàng triều khí vận, đủ để đánh nát núi sông thiết quyền, cũng bị gắt gao ngăn tại bên ngoài, màu vàng long khí điên cuồng gào thét, cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm một chút. Tia sáng tan đi. 12 vị cao tới trăm trượng, toàn thân lập lòe ám kim sắc lộng lẫy cực lớn bóng người, lặng lặng đứng sừng ở doanh chính pháp tướng phía trước, tựa như 12 tòa không thể vượt qua sơn nhạc. Chu Nguyên Chương cái kia trương dại gió rầm xương khuôn mặt trong nháy mắt liền đen, tức giận đến kém chút một hơi không có lên tới. Mẹ nó, đây là thứ quỷ gì? Hắn cái kia ngưng tụ toàn bộ Đại Minh quốc vận một quyền, vậy mà liền như thế bị hời hợt chặn. Bình Minh sắc mặt càng là đổi biến, con ngươi hung hăng co rụt lại. Đại tần 12 kim nhân, bọn chúng tại sao lại ở chỗ này? Đây không có khả năng. 12 kim nhân chính là đại tần trấn quốc thần khí, là thủy hoàng đế hội tụ thiên hạ binh khí đúc thành chí bảo, bọn chúng hẳn là tại cái kia thuộc về đại tần thế giới mới đúng. Doanh chính pháp tướng quan sát hai người, cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt, cuối cùng lộ ra một tia nhàn nhạt niềm ai. Ai nói cho các ngươi biết, phi thăng, liền phải tất cả mọi thứ một hơi đều tới. Hắn đương nhiên có thể không so đo đại giới, trước tiên đem cái này 12 vị hộ quốc kim nhân đưa tới giới này, xem như phi thăng người hộ đạo. Lời vừa nói ra, Bình Minh tâm thẳng hướng trầm xuống. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên Chu Nguyên Trường, âm thanh gấp rút, đại thúc, còn có hay không hậu chiêu? Sắp sáng đi ra. Hậu chiêu? Chu Nguyên Trương tức giận đến chửi ầm lên, ta là cái người thành thật, nào có hắn nhiều tâm địa gian xảo như thế. Vì giết chết hắn, ta đem toàn bộ Đại Minh nội tình đều móc ra, ngay cả tiền quan tài đều đặt lên. Hắn chính xác đã dốc toàn bộ lực lượng, không giữ lại chút nào. Ai có thể nghĩ tới, hắn đánh cược một cái hoàng triều tất cả, lại như thế bị chặn. Nhìn xem cái kia 12 vị tản ra uy áp kinh khủng kim nhân, Chu Nguyên Trương cổ họng có chút phát khô, cỗ này vô lại đều yếu đi ba phần. Cuộc chiến này, còn thế nào đánh? Cái này 12 thứ gì, nhìn xem đều kinh khủng, nếu như lần này bọn hắn có thể thắng, hắn nhất thiết phải cũng muốn lấy ra. Đại tần 12 kim nhân, thế giới này cũng có, nhưng mà đại bộ phận cũng đã bị tiêu hủy, hắn ngược lại là có một cái cất giữ, nhưng chết về sau cũng không biết đi từ đâu tới. Một lần nữa hồi phục lại sau liền không có gặp qua. Lúc đó hắn cũng không thèm để ý, nhưng không nghĩ tới cái đồ chơi này khủng bố như vậy. Tốt a. Doanh chính bình tĩnh quan sát phía dưới phí công rẽ rủa hai người, cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt, vẻ trâm trọc càng đậm. Hai thế giới kim nhân, tự nhiên không giống nhau. Giới này kim nhân, bất quá là sát thường tạo thành vật chết. Mà hắn cái này 12 vị, mỗi một vị hạch tâm cũng là một bộ thượng cổ thần ma sát, lại lấy đại tần quốc vận ngày đêm dung luyện, lấy vạn dân chi lực ôn dưỡng, mới đúc nên cái này 12 vị bất diệt chiến tranh thần linh. Đừng nói lập đạo thiên nhân, liền xem như pháp tướng thiên nhân ở trước mặt, đối mặt cái này 12 vị liên thủ kết thành chiến trận, cũng có sức đánh một trận, nếu là ở đại tần cảnh nội, thậm chí có thể chiến không diệt thiên người. Liêu mạng. Chu Nguyên Chương xì ra một ngụm mang huyết nước bọt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều có quắp, cỗ này vô lại xông ra. Ta một cái mạng tuổi, còn sợ ngươi cái này chết hơn 1000 năm lão quỷ không thành. Bình Minh Tâm đã chìm đến đáy cốc, hắn biết Chu Nguyên Chương đây không phải tại cạnh mạnh, mà là thật sự bị buộc đến tuyệt lộ. Dưới mắt ngoại trừ liều mạng, lại không cách khác. Trong tiếng giống giận dữ, Chu Nguyên Chương cái kia khổng lồ giang sơn xạ tắc pháp tướng lần nữa huy quyền, có thể nên đón hắn cũng không phải doanh chính. 12 kim nhân động. Bọn chúng cũng không phải là cùng nhau xử lý, mà là trong nháy mắt kết thành chiến trận, động tác chỉnh tề như một, phản phất một cái chỉnh thể. Trong đó một tôn kim nhân ngang tàng tiến lên một bước, đồng dạng là thật đơn giản một quyền. Thuần túy đến mức tận cùng trọng lượng cùng sức mạnh. Oeng. Hai quyền chạm vào nhau, Chu Nguyên Chương pháp tướng lại bị ngạnh sinh sinh đập lui nửa bước. Màu vàng kia trên nắm tay hiện ra một đạo rõ ràng vết rách. Mẹ nó! Chu Nguyên Chương chửi ầm lên, cái đồ chơi này cái gì làm, so ta ra mặt còn dày hơn. Hắn bên này vừa mới bị đẩy lui, mặt khác hai tôn kim nhân đã từ hai bên trái phải vây quanh, cực lớn kim loại cánh tay mang theo xé rách không khí gào thét, phong kín hắn tất cả đường lui. Mà Bình Minh bên kia càng là hung hiểm. Hắn không có pháp tướng hộ thể, thân hình tại những này trăm trượng cự nhân trước mặt nhỏ bé như hạt bụi, hắn thân pháp nhanh như thiểm điện, kiếm quang tại kim nhân trên thân lưu lại từng chuỗi chói mắt hỏa tinh, lại ngay cả một đạo bạch ngấn đều không thể lưu lại. 12 kim nhân căn bản vốn không để ý tới hắn quấy rối, mục tiêu của bọn nó rất rõ ràng, trước tiên vây chết lớn, lại nghiền chết nhỏ. Chiến trận lưu chuyển, hào quang màu vàng sẫm xen lẫn, tạo thành một cái gió thổi không lọt lồng giam, đem Chu Nguyên Chương pháp tướng gắt gao kẹt ở trung ương, không xông phá đạo này từ thần ma hải cốt đúc thành hàng rào. Chu Nguyên Chương hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại, một quyền lại một quyền màn đện ở kim nhân trên thân, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Nhưng cái kia 12 vị kim nhân, tựa như lanh khốc nhất mục tốt, chỉ là cơ giới uy quyền, đón đỡ, đánh trả. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Tuyệt vọng, giống như ôn dịch tại trái tim của mỗi người lan tràn. Chu Nguyên Chương giang sơn xã tắc pháp tướng đã đầy vết rách, màu vàng ánh sáng sáng tối chập chờn, phản phất sau một khắc thì sẽ hoàn toàn vỡ nát. Bản thân hắn càng là miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đẫm máu, cặp kia hung ác trong mắt chỉ còn lại bất khuất điên cuồng. Doanh Chính pháp tướng treo cao với thiên, quan sát trận này vô vị nghiền ép, phần kia thuộc về thiên cổ nhất đế cao ngạo cùng hờ hững, chính là đối với Chu Nguyên Chương cái này vùng vây dây chết tốt nhất chú giải. Đại tần buông xuống, đã thành định cục. Đúng lúc này, một đạo thuần bạch sắc quang, không có dấu hiệu nào xé rách bị ám kim sắc bao phủ thiên cung. Quang mang kia cũng không chói mắt, ngược lại ôn nhuận như ngọc, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, xua tan 12 kim nhân mang tới trầm trọng cảm giác áp bách. Ngay sau đó, ngâm. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Nó cổ lão, mênh mông, uy nghiêm, trong nháy mắt lấn át tất cả sắt thép và chạm tiếng vang. Trên chiến trường tất cả mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy tầng mây mở rộng, một đầu cực lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung màu trắng long ảnh, đang từ thiên ngoại chậm rãi dò xét thân thể. Nó không có lân phiến, toàn thân từ thuần túy nhất quang cấu thành, sừng giống như kình thiên chi trụ, râu rồng phiêu diêu ở giữa, dẫn động phong vân biến sắc, nó chỉ là cúi đầu, một đôi tròng mắt liền tốt giống như bao gồm nhật nguyệt. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Trên tường thành, có tướng linh la thất thanh, âm thanh đều đang phát run. Bình Minh ngửa đầu, nhìn xem đầu kia vắt ngang phía chân trời màu trắng cự long, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Doanh Chính cặp kia từ đầu đến cuối không hề bận tâm đôi mắt, cuối cùng, lần thứ nhất nhấc lên chân chính gợn sóng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia bạch long, cau mày. Cố lực lượng này, có chút quỷ dị, không phải khí cũng không phải vận, hắn trong lúc nhất thời xem không rõ. Mẹ nó Chu Nguyên Chương cũng thấy choáng, hắn lau máu trên mặt một cái, tự lẩm bẩm, ta tiền quan tài bên trong, còn có cái đồ chơi này. Hắn lời còn chưa dứt, cái kia màu trắng long ảnh ánh mắt, liền rơi vào hắn cái kia sắp vỡ nát cùng nhau phía trên. Bạch long không có công kích, chỉ là há miệng, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Một đạo ánh sáng màu trắng tinh chút xuống, ôn nhu bao phủ lại Chu Nguyên Chương pháp tướng. Giang rắc. Giận người âm thanh vang lên, cũng không phải vỡ vụn, mà là khép lại. Pháp tướng bên trên cái kia từng đạo giữ tợn vết rách, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lấp đầy, nguyên bản ảm đạm kim quang, lại lần nữa trở nên rực rỡ chói mắt, thậm chí so trước đó càng thêm ngưng thực. Ta dựa vào. Chu Nguyên Chương trong mắt đều nhanh trận lồi ra, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ bàng bạc mênh mông, cuồn cuộn không dứt sức mạnh đang tràn vào trong pháp tướng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đầu kia bạch long, lại quay đầu nhìn một chút chính mình, gương mặt không thể tưởng tượng. Đây thật là chúng ta. Cái này nội tình, lấy ra phải cũng quá sâu một chút ta. Rất được ngay cả chính hắn cũng không biết. Cũng không phải nhà ngươi. Một tiếng cười khẽ vang lên. Thanh âm này để cho Doanh Chính cùng Chu Nguyên Chương đều có chút quen tai, lúc này mới nhìn về phía cái kia bạch long trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng thân ảnh. Quốc sư. Chu Nguyên Chương cùng Doanh Chính trăm miệng một lời. Chương 336, kết thúc, chương 336, kết thúc. Nghe được cái này miệng đồng thanh xưng hô, trên chiến trường cái kia căng cứng đến mức tận cùng dây cùng, phát ra một tiếng quái dị vặn vẹo âm thanh. Chu Nguyên Chương vừa mới bị trị tốt pháp tướng kim quang chói mắt, bản thân hắn lại kém chút một ngụm lao huyết lại phun ra ngoài, hắn đột nhiên quay đầu, một đôi mắt hổ gắt gao trừng trên bầu trời Doanh Chính, trong mắt hỏa cơ hổ muốn đốt xuyên đối phương pháp tướng. Doanh Chính, ngươi mẹ nó. Gầm lên giận dữ, so vừa rồi đập kim nhân động tĩnh còn lớn. Cướp ta Giang Sơn còn chưa đủ, bây giờ liền ta quốc sư cũng muốn cướp. Chu Nguyên Chương chỉ vào Doanh Chính cái mũi chửi gầm lên, ngươi có muốn hay không khuôn mặt? Trên đời này còn có vương pháp hay không? Tiếng này tê lực kiệt lên án, để cho trên tường thành vừa mới từ chỗ chết chạy ra đại minh các tướng sĩ đều nghe sửng sốt một chút. Hoàng thượng, cái này trọng điểm có phải là có chút lệch hay không? Doanh Chính căn bản không để ý Chu Nguyên Chương gào thét, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, thiếu đốt hỏa diễm hơi hơi lấp lóe, tất cả lực chú ý đều tập trung ở Bạch Long đỉnh đầu đạo thân ảnh kia bên trên. Khi xưa đại tần quốc sư, Lâm Bình Sinh. Vậy mà lại tại lúc này nhúng tay. Doanh Chính trong lòng rất rõ ràng, nếu không có người này nhúng tay, sau ngày hôm nay, liền lại không đại minh, hắn có thể thắng, dựa vào là đại tần thế giới càng hơn một bậc nội tình, dựa vào là hắn đối với quốc vận kim nhân chìm đắm nhiều năm thành quả. Mà trước mắt cái này thô bị minh hoàng, mặc dù nhìn xem chật vật, lại là cái chính cống nhân vật hung ác, hôm nay không chết, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Nhưng cái này người, vậy mà cũng gọi Lâm Bình Sinh là quốc sư. Quốc sư sự tình, đã là quá khứ mây khói. Lâm Bình Sinh âm thanh thanh đạm, lại rõ ràng truyền vào trên chiến trường trong thai mỗi một người, dễ dàng đè xuống Chu Nguyên Chương giận mắng cùng trên chiến trường còn sót lại sát phạt thanh âm. Hôm nay tới đây, chỉ vì giải quyết hai người quốc chi tranh. Doanh Chính pháp tướng chậm rãi hạ xuống một chút, cùng Chu Nguyên Chương pháp tướng xa xa tương đối, 12 vị kim nhân giống như trung thành vệ sĩ, tại phía sau hắn xếp thành một hàng, mặc dù không còn công kích, cái kia cỗ xâm nhiên cảm giác gáp bách nhưng lại chưa tiêu tan. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bình Sinh, từng chữ từng câu hỏi, quốc sư muốn thế nào giải quyết? Chu Nguyên Chương cũng tỉnh táo một chút, hắn thở hổn hển, lau mặt bên trên vết máu, hừ một tiếng, đúng. giải quyết như thế nào? Doanh Chính tên Vương bắt đản này hủy ta nhiều như vậy chỗ, giết ta nhiều như vậy huynh đệ, bút chướng này cũng không thể cứ tính như vậy. Hắn trên miệng nói đến hung ác, trong lòng lại tại bồ trồn. Người quốc sư này đến cùng chạm bên nào? Xem bộ dáng là giúp mình, nhưng lại cùng Doanh Chính tên kia nhận biết. Lâm Bình Sinh xếp bằng ở đầu rồng phía trên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới hai vị đế vương, cùng với phía sau bọn họ cái kia hai mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là hướng về phía Chu Nguyên Chương hỏi. Hắn không có trực tiếp trả lời Doanh Chính, ánh mắt ngược lại rơi vào phía dưới cái kia kim quang chói mắt, mới vừa từ quỷ môn quan bị lôi trở lại thân ảnh bên trên. Chu Nguyên Chương. Lâm Bình Sinh âm thanh rất nhẹ, lại làm cho Chu Nguyên Chương toàn thân một cái giật mình. Cuộc chiến hôm nay, ngươi bại, có thể chịu phục. Cái này hỏi một chút, để cho vừa mới còn kêu gào lấy phải liều mạng Chu Nguyên Chương trong nháy mắt ách hỏa. Hắn liếc mắt nhìn trên bầu trời cái kia 12 vị sát khí trùng tiêu kim nhân, lại nhìn một chút phía sau mình cái kia phiến cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cuối cùng sờ lên chính mình cái kia trương tràn đầy vết máu mặt mò. Phục. Chu Nguyên Chương cổ cứng lên, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này. Ta tài nghệ không bằng người, đánh không lại hắn, ta nhận thua. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt tuôn ra kinh người hung quang, chỉ mình dưới chân, nhưng mà muốn cho ta đem mảnh đất này chắp tay nhường cho người, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua. Lời nói này, nói đúng lưu manh lại quyết tuyệt. Trên tường thành Đại Minh các tướng sĩ vừa mới buông xuống tâm lại nhấc lên, từng cái nắm chặt binh khí trong tay. Hảo. Lâm Bình Sinh càng là gật đầu tán thành, lúc này mới đưa mắt nhìn sang một vị khác đế vương. Doanh Chính. Doanh Chính pháp tướng sừng sững bất động, chỉ là cặp con mắt kia bên trong ngọn lửa nhấp nháy rồi một lần. Ngươi thắng. Lâm Bình Sinh nhàn nhạt trần thuật sự thật, Đại Tần phi thăng đã là kết cục đã định, hai nước chinh phạt, sinh linh đồ thán, không phải là chính đạo. Nghe được Đại Tần phi thăng đã là kết cục đã định cái này tám chữ, Doanh Chính trong lòng cái kia chặt nhất dây cùng cuối cùng giãn ra một chút. Đây là hắn suốt đời tâm nguyện, cũng là toàn bộ Đại Tần căn cơ của thế giới. Chỉ cần phi thăng không ngại, còn lại còn có thể lại bàn về. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Lâm Bình Sinh, chờ đợi cái kia phán quyết cuối cùng. Trên chiến trường, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi đạo thân ảnh kia đối với hai thế giới vận mệnh làm ra cuối cùng tài quyết. Chỉ nghe Lâm Bình Sinh âm thanh như thiên hiến luân âm, rõ ràng chuyển khắp chiến trường mỗi một cái so sánh. Trận chiến này, Đại Minh vì kẻ bại, Đại Tần vì người thắng. Người thắng nên có hắn thưởng. Kẻ bại cũng không nước nọ phá nhà vong. Nguyên nhân, Đại Minh cương thổ, không nhúc nhở ít chút nào, vẫn về chủ thị. Lời vừa nói ra, Chu Nguyên Chương bỗng nhiên trợn to hai mắt, một hơi kém chút không có thở đi lên. Không, không nghe lầm chứ? Ta địa bàn, bảo vệ. Hắn lời còn chưa dứt, lại tiếp tục nói, đến nỗi Đại Tần. Lâm Bình Sinh dừng một chút, ánh mắt đảo qua hư không, phản phất tại đo đạc lấy toàn bộ thế giới. Ta đem từ chín vì Đại Tần, mở một phương mới cương vực, làm phi thăng chi cơ. Tiếng nói rơi xuống, Chu Nguyên Chương triệt để choáng váng. Hắn sững sờ nhìn xem thiên, lại nhìn một chút địa, cuối cùng dùng sức bóp bắp đuổi mình một cái. Tê. Đau. Nương, không phải nằm mơ giữa ban ngày. Phía sau hắn cái kia 12 vị vừa mới yên tĩnh lại kim nhân, trên thân cái kia cỗ xâm nhiên sát phạt chi khí, lại ẩn ẩn lại có sôi trào chi thế. Doanh Chính pháp tướng cũng không ngôn ngữ, nhưng phía sau hắn cái kia 12 vị yên lặng kim nhân, bên trên minh khắc cổ lao chữ triện lại bắt đầu sáng tối chập chờn, một cỗ kiểm chế đến mức tận cùng sát phạt chi khí lại bắt đầu lại từ đầu ẩn nhưỡng. Mở một phương cương vực. Nói đơn giản dễ dàng. Hắn Doanh Chính, tin là chính mình, tin là kiếm trong tay, dưới chân thổ. Lâm Bình Sinh tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, càng là khẽ cười một tiếng, yên tâm, ngươi sẽ hài lòng. Hắn ngửa đầu, nhìn về phía cái kia phiến bởi vì đại chiến mà xé rách, đến nay không thể khép lại thiên khung lỗ thủng, nơi đó đang mơ hồ phản chiếu lấy Đại Tần thế giới sơn hà một góc. Kỳ thực, cùng trong lòng người suy nghĩ không kém quá nhiều. Lâm Bình Sinh chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. Ta không mở ra đất mới, ta chỉ là một công nhân bốc vác. Công nhân bốc vác. Doanh Chính cùng Chu Nguyên Chương đồng thời sững sờ. Sau một khắc, Lâm Bình Sinh âm thanh trở nên trang nghiêm túc mục, mỗi một chữ cũng giống như thiên đạo pháp chỉ trong hư không dẫn phát từng trận lôi âm. Thành Tiên, Ngũ Vương Ngũ Lão, Phương Bắc, Trần Vũ Đại Đế. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, giữa thiên địa tất cả ánh sáng và tiếng vang dường như đều bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt xóa đi. Một tôn không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả hắn vĩ đại pháp thân lặng yên hiện lên ở sau lưng Lâm Bình Sinh. Hắn thân ảnh mơ hồ nhưng lại phảng phất tràn ngập toàn bộ thế giới, cái kia cỗ chấn áp chư thiên, tận diệt quần ma đạo vận, để cho Doanh Chính đế vương pháp tướng cũng vì đó buồn bã. Chu Nguyên Chương càng là trực tiếp choáng váng, hắn miệng mở rộng, cảm giác chính mình hồn nhi đều sắp bị đạo thân ảnh kia cho trận lùi ra. Chỉ thấy tôn kia Trần Vũ Đại Đế hư ảnh theo Lâm Bình Sinh động tác, đồng dạng chậm rãi giơ tay lên cánh tay, hướng về bầu trời cái kia phản chiếu lấy Đại Tần thế giới lỗ thủng, dò xét đi qua. Cái tay kia mới đầu nhìn xem không lớn, nhưng càng là hướng về phía trước, liền càng là che khuất bầu trời, dễ dàng liền thăm dò vào giữa thế giới hàng rào. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một loại nguồn gốc từ căn bản bóc ra cảm giác. Cái tay kia giống như là cầm cái gì không nhìn thấy đồ vật, sau đó bắt đầu hướng ra phía ngoài chậm rãi lôi kéo. Giang, giang giác. Doanh Chính trên thân chữ triện lóe lên tần suất đột nhiên tăng nhanh, ánh sáng trên người trong nháy mắt dập tắt, trong mắt thần thái mất hết, giống như bị trong nháy mắt cắt đứt tất cả nguồn năng lượng, trực đỉnh đỉnh từ giữa không trung rơi xuống dưới. Bệ hạ. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt kỳ biến, cũng lại không để ý tới khác, vội vàng hóa thành một vệt sáng bay lượn xuống, pháp lực ngăn chặn Doanh Chính. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn chằm chằm cái kia đang tại từ thế giới trong cái khe rút về cự thủ. Chỉ thấy chân vũ đại đế hư ảnh trong tay, một cái vô cùng huyền ảo, xoay chậm chậm quả cầu ánh sáng đang bị lôi kéo đi ra. Quang cầu bên trong, sông núi, dòng sông, thành quách, trường thành. Đương nhiên đó là hoàn chỉnh Đại Tần cương vực đồ. Chu Nguyên Chương hung hăng nuốt nước miếng một cái, cảm giác cổ họng của mình làm được sắp bốc khói. mẹ nó, người quốc sư này là đem doanh chính tên khốn kiếp kia lao ra toàn bộ cho bưng đến đây. Lâm Bình Sinh hướng về phía Phương Bắc nhẹ nói, đi. Trần Vũ đại đế trong tay quang cầu hóa thành lưu quang biến mất ở phương xa. Chương 337, đại tần vào ở, chương 337, đại tần vào ở. Viên kia huyền ảo quang cầu bị Trần Vũ đại đế hư ảnh nâng, chậm rãi trôi hướng phương xa đường chân trời. Nó không có phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, lúc rơi xuống đất, lặng yên im lặng, tựa như một giọt nước sáp nhập vào biển cả. Nhưng mà sau một khắc, ầm ầm, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu kịch liệt lay động, không, không phải lay động, là khuyết trương. Phương xa đường chân trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui về phía sau, nguyên bản trên cánh đồng hoang vu, đại địa nứt ra, bản khối bị cưỡng ép xé mở, từng tòa nguy nga sơn mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cái lao nhanh sông lớn chống rông xuất hiện. Trên trời cao, vân hải lan lộn, phản phất có một cái bàn tay vô hình, đang vì mảnh này tân sinh cương thổ miêu tả nhật nguyệt tinh thần. Tất cả mọi người há to miệng, trong mắt trợn lên sắp rơi ra hốc mắt, trong cổ họng lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Đây là bực nào vĩ lực? Rời núi lấp biển? Không, đây là khai thiên tích địa. Coi là thật. Tiên thần hô. Không biết là ai đã dùng hết lực khí toàn thân, từ trong lồng ngực gạt ra một câu như vậy mang theo thanh âm rung động kinh hô. Chu Nguyên Chương cũng thấy choáng. Hắn ngơ ngác nhìn qua nơi xa cái kia phiến vô căn cứ nhiều hơn mênh mông cương thổ, cái kia quen thuộc sông núi hình dáng, rõ ràng chính là đại tần bản đồ. Hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đây cũng không phải là phàm nhân thủ đoạn. Lâm Bình Sinh ánh mắt từ lúc mới sinh ra cương vực bên trên thu hồi, hướng về phía dưới. Đông Hoàng Thái Nhất đỡ lấy doanh chính tượng binh mã, đồng dạng rung động nhìn lên trước mắt một màn này, hắn thấy được Hàm Dương cung hư ảnh, thấy được lao nhanh vị thủy. Đại tần, thật sự đến đây. Bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch chỉ là tới một bộ phận, sau đó chiếm lĩnh một chỗ, chậm rãi lại tiếp dẫn đại tần. Không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn một chút, liền toàn bộ kéo qua. Lâm Bình Sinh ánh mắt vượt qua bọn hắn, cuối cùng đứng tại hùng bá, mộ dung phục cùng một đám đại tần phụ thuộc trên thân. Trần Vũ đại đế hư ảnh cũng theo đó quay đầu, cặp kia lạnh lùng vô tình con mắt, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Phù phù. Hùng bá thứ bọn người càng là mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt quần áo. Xong. Bọn hắn đặt sai bảo, bây giờ đại tần mặc dù không có bại, nhưng bọn hắn những thứ này dẫn đường đảng hạ tràng, chỉ sợ. Liên tại bọn hắn lòng như cho ngồi lúc, Lâm Bình Sinh âm thanh nhàn nhạt vang lên. Các ngươi cũng đi. Tiếng nói vừa ra, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự sức mạnh đem bọn hắn tất cả mọi người cuốn lên, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia phiến tân sinh đại tần cương vực bay đi. Ai? Chu Nguyên Chương vô ý thức hô một tiếng, muốn ngăn nhưng căn bản không kịp. Mắt nhìn thấy hùng bá mấy cái kia vương bắt đảng cứ như vậy chạy, hắn tức giận tới mức chật lưỡi. Nương, coi như các ngươi đám này quy tôn tử chạy nhanh. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, vốn là còn tính toán chờ sự tình, như thế nào cùng mấy cái này tên khốn kiếp muộn thu nợ nần, lột da của bọn hắn. Nhưng bây giờ, Chu Nguyên Chương liếc mắt nhìn nơi xa cái kia phiến xa lạ thổ địa, lại ngẩng đầu quan sát cao cao tại thượng Lâm Bình Sinh, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Lần này tốt, sổ sách là không có cách nào tính toán. Cửa nhà, còn vô căn cứ có thêm một cái sát thần làm hàng xóm. Lâm Bình Sinh quan sát phía dưới thần sắc khác nhau hai người, cười cười. Hai nước như thế nào, lui về phía sau xem các ngươi. Bạch Long Trường ngâm một tiếng, thân rồng đông đưa, liền muốn chở hắn xông lên vân tiêu. Ai ai ai? Quốc sư dừng bước. Chu Nguyên Chương gấp, cũng không đoái hoài tới cái gì thiên nhân uy nghi, gần giọng liền hô. Nói đùa cái gì? Cứ đi như thế. Lão nhân gia ngươi là xấu rồi, phất phất tay khai thiên tích địa, nhưng ta cục diện rối rắm này thế nào thu thập? Cửa nhà vô căn cứ có thêm một cái hổ lang chi quốc, đối phương vẫn là cái kia quét ngang lục hợp tần thủy hoàng, cái này khiến ta buổi tối còn thế nào ngủ ngon được? Lâm Bình Sinh động làm một trận có chút hăng hái mà túi đầu nhìn hắn. Chu Nguyên Chương ra mặt một quất, nhắm mắt nói, quốc sư, ngài nhìn. Cái này đại tần, binh cường mã tráng, doanh chính càng là hùng chủ. Bọn ta Đại Minh sơ định bách tính mới qua mấy năm sống yên ổn thời gian, cái này. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ngươi phải cho cái điều lệ, hoạch cái từng đạo a. Bằng không thì ngày mai doanh chính tiểu tử kia đầu góc nóng lên, mang theo mấy chục vạn đại quân đánh tới, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Xa xa doanh chính lạnh rên một tiếng, dù chưa ngôn ngữ, thế nhưng cô bệ nghệ thiên hạ ngạo khí đã nói rõ hết thảy. Hắn thấy, mảnh này thiên địa mới, sớm muộn cũng là hắn đại tần cương thổ. Lâm Bình Sinh nghe vậy, chẳng những không có không kiên nhẫn, ngược lại ý cười càng đậm. Sợ, sợ. Chu Nguyên Chương cổ cứng lên, nước bọt đều nhanh phun ra ngoài, ta Chu Nguyên Chương từ trong đống người chết leo ra, trong núi thây biển máu đoạt lấy giang sơn, lúc nào từng sợ. Ta là sầu. Sầu ta Đại Minh ngàn vạn bách tính. Đã kiếp số, cũng là cơ duyên. Lâm Bình Sinh nghe âm thanh bình thản. Hắn nâng lên một ngón tay, hướng về phía dưới hai mảnh cương vực chỗ giao giới, nhẹ nhàng đạch một cái. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, vô thanh vô tức rơi vào bên trên đại địa. Không có tiếng vang, không có khe rãnh. Kim quang tán đi, một đầu rộng chừng trăm trượng, không biết dài đến đâu kim sắc đường cong trống rỗng xuất hiện tại hai nước biên cảnh, đường cong chạy xuôi lấy phủ văn huyền ảo, tản ra một cỗ không dung vượt qua khí tức uy nghiêm. Đây là giới, trong vòng 30 năm, không xâm phạm lẫn nhau. 30 năm sau đó, giới này từ tiêu tan. Lâm Bình Sinh nghe âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn. Là rồng hay là run, đều bằng bản sự. Chu Nguyên Chương há to miệng, còn nghĩ lại có kẻ mặc cả vài câu, nhưng bầu trời bạch long đã trở Lâm Bình Sinh hóa làm một cái tiểu bạch điểm, biến mất ở tầng mây chỗ sâu. Giữa thiên địa, chỉ còn lại đầu kia màu vàng giới tuyến, cùng với giới tuyến hai đầu, xa xa tương vọng hai vị khai quốc đế vương. Chu Nguyên Chương nhìn xem đạo kia kim tuyến, lại quay đầu nhìn về phía nơi xa đạo kia cao ngạo thân ảnh, trầm mặc rất lâu. Hắn bỗng nhiên hướng về trên mặt đất gắt một cái. Mẹ nó, 30 năm liền 30 năm. Doanh chính, ta lão Chu chờ ngươi. Xem đến cùng ai là long, ai là trùng. Nhưng lập tức mặt của hắn liền cổ xuống. Nơi này một cái doanh chính, đằng sau sẽ lại không tới cái gì thiên cổ nhất đế a. Lưu Bang, Lý Thế Minh, Đại Tần, Hàm Dương cung, Đông. Đại địa còn tại nhỏ nhẹ run rẩy, giống như là cự thú đang say giấc nồng xoay người, trong cung điện văn võ bách quan như lên đỉnh nhạc trì, không nhúc nhích tí nào. Doanh Chính chắp tay đứng ở trước điện, hai mắt hơi khép. Hắn không để ý đến quanh mình hỗn loạn, mà là đắm chìm tại trong một loại cảm thụ chưa bao giờ từng có. Trong không khí tự do, không còn là mỏng manh thiên địa linh khí, mà là một loại càng tinh thuần, càng năng lượng bằng bạc. Võ giả đối với năng lượng cực kỳ mất cảm, dù sao cũng là nhiều cái thế giới tới năng lượng, đã sớm vượt qua đại tần thế giới năng lượng. Vậy hạ, thừa tướng Lý Tư đi lên phía trước nói, thiên biến. Doanh Chính chậm rãi mở mắt ra, trong mắt không có kinh hoàng, chỉ có một đoàn càng đốt càng mãnh liệt hỏa diễm. Không phải thiên biến. Hắn cất bước hướng đi ngoài điện, âm thanh trầm ổn như sơn nhạc, là chấm đại tần, đổi một mảnh bầu trời. Hàm Dương cung bên ngoài, nguyên bản quen thuộc quan trung bình nguyên bây giờ lại nhiều một đạo vắt ngang thiên địa kim sắc giới tuyến bên ngoài là hoàn toàn khác biệt sông núi hình dạng mặt đất. Toàn bộ thế giới phản phất bị cưỡng ép xé mở, lại ngạnh sinh sinh ghép lại với nhau. Đúng lúc này, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, nặng nề màn đện ở trước cửa cung quảng trường, tia sáng tán đi, lộ ra hùng bá, Mộ Dung Phục mấy người một đám chật vật không chịu nổi thân ảnh. Bọn hắn nhìn xem quen thuộc tần quân giáp sĩ, nhìn xem uy nghiêm Hàm Dương cung, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt hiện ra sống sót sau tai nạn của hỉ. Bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lấy hùng bá cầm đầu, đám người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đầu người dính sắt băng lánh mặt đất, cơ thể bởi vì sợ hãi cùng kích động mà run nhẹ nhẹ. Doanh Chính ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, lạnh lùng giống là tại nhìn một bầy kiến hôi. Hùng bá trong lòng run lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xung ra, vội vàng giật đầu, chúng ta sớm đã tâm hướng đại thần, tâm hướng bệ hạ. Nguyện vì bệ hạ xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Doanh Chính không lại để ý bọn hắn, mà là đem tầm mắt nhìn về phía cái kia đạo kim sắc giới tuyến. Hắn nghe được Lâm Bình sinh tồn tại cuối cùng lưu lại. 30 năm. A. Một tiếng cười khẽ từ hắn trong cổ tràn ra, mang theo vô tận cao ngạo cùng bá đạo. Lý Tư, thần tại. Truyền chấp ý chỉ, mệnh che yên ổn tỷ lệ 30 vạn đại quân, hỏa lực tập trung biên cảnh, ngày đêm thao luyện. Mệnh công thâu ra, mặc ra, cho chấm tạo ra có thể vượt qua danh trời lâu thuyền, có thể vênh mở sơn loan cự pháo. Doanh Chính thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. 30 năm, chấm cho hắn 30 năm. Hắn chậm rãi quay người, màu đen long bảo trong gió bay phất phới, cặp kia bệ nghệ thiên hạ con mắt đảo qua nơm nớp lo sợ bách quan. 30 năm sau, chấm muốn mảnh này thiên địa mới, nhật nguyệt chỗ chiếu, giang hà sở trí, đều là tần thổ. Chương 338, mới thiên mệnh chi tử, chương 338, mới thiên mệnh chi tử. Mênh mông trong tinh hải, Lâm Bình Sinh chắp tay đứng ở đầu rồng phía trên. Tại dưới chân hắn, viên địa tinh cầu màu xanh lam nhẹ nhàng trôi nổi, một đạo nhàn nhạt kim tuyến hoành quán bên trên, cho dù là tại cái này ngoài cửu thiên, cũng vẫn như cũ rõ ràng. Doanh Chính bá đạo, Chu Nguyên Chương suy nghĩ nhiều. Lâm Bình Sinh khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt. Một cái đã mài đao xoèn xoẹt, hận không thể ngày mai liền san bằng thiên hạ. Một cái khác ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trong lòng tính toán nhỏ nhặt lại đánh đôm đốp vang dội, đoán chừng lúc này đang suy nghĩ như thế nào hố Doanh Chính một cái. Dưới thân bạch long phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, tựa hồ có chút không hiểu. Tất nhiên muốn để bọn hắn tranh, trực tiếp buông tay buông chân chính là, hà tất vẽ vời thêm chuyện, quyết định 30 năm ước hẹn. Gấp cái gì? Lâm Bình Sinh vỗ nhẹ sừng rồng, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Cái này phương thiên địa linh khí khôi phục, năng lượng tăng vọt, 30 năm, đầy đủ bọn hắn đem riêng phần mình văn minh thúc đẩy sinh trưởng đến cao độ trước đó chưa từng có, võ đạo, cơ quan, súng đạn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn hắn có thể cho ta mang đến kinh hỉ gì. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía sớm đã không phải dưới chân viên tinh cầu này, mà là càng xa xôi hắc ám. Quốc vận chi tranh, tranh không chỉ có là cương thổ, càng là văn minh va chạm, là đạo và pháp giao phong, ta muốn đúc thành vô thượng tiên giới, cũng không cần một đám chỉ hiểu chém chém giết giết mãng phu. Bây giờ viên tinh cầu này là tiên giới căn bản, hắn đem tất cả thiên nhân mang đi, chính là vì cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Muốn trưởng thành đại thụ che trời, còn cần càng nhiều chất dinh dưỡng. Bàn cờ này vừa mới bắt đầu, quân cờ cũng còn xa xa không đủ. Lâm Bình Sinh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hư không vô tận chốt sâu, còn cần đợi đến cái kế tiếp thế giới. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Một số năm sau, quan đạo cái khác trong quán trà, Địch Vân thả xuống uống cạn bát trà, trong lòng một mảnh an bình. Có sư phụ dạy bảo, có sư muội nét mặt tươi cười, thời gian này kỳ thực đã rất khá. Nếu như thế giới này có thể an toàn một chút, hắn nghĩ như vậy, trên mặt không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Vừa đi ra quán trà không bao xa, con đường phía trước liền bị một thân ảnh ngăn lại. Đó là một con ngựa, một thất mặc đoạn đà trang phục, dùng hai đầu chân sau đứng yên cường tráng ngựa lông vàng đốm trắng. Địch Vân khẽ mặt giật một cái, yên lặng nắm chặt sau lưng chuôi kiếm. Những năm này, nghe qua trong núi tinh quái cả đường, nghe qua đầm lầy yêu vật tăng người, nhưng bị một thất mã ăn cướp, vẫn là lần đầu tiên. Vị này, Mã đại ca. Địch Vân thử thăm dò mở miệng, tận lực để cho chính mình ngựa khí nghe thành khẩn, gấp rút lên đường khổ cực, nếu là không ghét bỏ, ta chỗ này còn có chút lương khô. Ngựa lông vàng đốm trắng không nói chuyện, chỉ là không kiên nhẫn phỉ mũi ra một hơi, một cái móng trước nâng lên, chỉ Địch Vân bên hông. Ý kia rất rõ ràng, ta thật sự không có tiền. Địch Vân giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ. Hí 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 hí. Ngựa lông vàng đốm trắng phát ra một tiếng nóng nảy tê mình, trong bụi cỏ bên cạnh lập tức chui ra một cái bóng, là một cái mèo phế ly, động tác nhanh đến mức kinh người, trực tiếp nhào về phía Địch Vân bao khỏa. Địch Vân vô ý thức muốn tránh, nhưng cái kia Mã đại ca ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, mang theo một cô hung hãn khí tức, để cho hắn không dám vọng động. Mèo phế ly hai cái móng đuôi thuần thục giải khai bao khỏa, ở bên trong một hồi tìm kiếm, một bản nhiều năm rồi thi tập, mấy món thay giặt quần áo cũ, còn có một cái túi vải nho nhỏ. Vớt mèo nhất câu, trong bao vải mấy lượng bạc vụn đinh đinh đương đương lăn đi ra. Liên điểm ấy, Mèo Phế Lì miệng nói tiếng người, âm thanh lanh lảnh, tràn đầy ghét bỏ, quỷ nghèo. Nó phi một tiếng, dùng cái đuôi cuốn lên cái kia mấy lượng bạc vụn, động tác nhanh nhẹn mà nhảy trở về ngựa lông vàng đốm trắng đầu vai, còn thuận tiện vô vô ngựa cổ, giống như là tại trấn an nhà mình tọa kỵ. Đi một chút, suối quẩy. Một người một ngựa, cứ như vậy nên ngang quay người rời đi, lưu lại Địch Vân một người trong gió lộn xộn. Gió thổi qua con đạo, cuốn lên vài miếng lá khô, Địch Vân còn sững sờ tại chỗ. Hắn túi đầu nhìn một chút mình bị lật đến loạn thất bát tao bá khỏa, lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một người một ngựa biến mất phương hướng, trong đầu ông tác hưởng. Bị ướp. Bị một thất dùng chân sau đứng đi bộ ngựa lông vàng đốm trắng, cùng một cái biết nói tiếng người mèo Phế Lì cho đoạn. Mèo kia trước khi đi xì trước kia nước bọn, còn có câu kia the thé giọng quỷ nghèo phảng phất còn tại bên tai vang vọng. Địch Vân khỏe miệng giật giật, muốn cười, lại so với khóc còn khó coi. Chính mình dù sao cũng là sắp bước vào tông sư ngưỡng cửa cao thủ, phóng nhãn toàn bộ đại minh giang hồ, cũng coi như là nhân vật có mặt mũi, kết quả đây, cứ như vậy bị hai cái xuất sinh. Không, hai cái trở thành tinh xuất sinh, cho ăn cướp trắng trợn. Chuyến đi, sư phụ lão nhân gia ông ta khuôn mặt để nơi nào? Nhưng hai cái tông sư cấp bậc tinh quái, hắn cũng không có biện pháp gì. Hắn túi người, yên lặng sắp tán lạc quần áo cũ cùng cái kia bản thi tập nhặt lên, vướt ve bụi đất phía trên, khi hắn nhặt lên cái kia giống tuyết túi tiền, ngón tay dừng một chút. Mấy lượng bạc vụn, là hắn toàn non nửa năm. Suối quẩy. Địch Vân học cái kia mẹo Phế Lì ngữ khí, thấp giọng mắng một câu, chính mình ngược lại trước tiên vui vẻ. Chuyện này là sao? Kể từ hơn 10 năm trước, thần nông giá bên kia bốc lên cái gì Bách Thu Tông, thiên hạ này tình quái liền như mọc lên như nấm, một gốc dạ tiếp một gốc dạ mà hướng bên ngoài bốc lên, phong cách hành sự cũng càng ngày càng không bám vào một khuôn mẫu. Trước đó nghe nói cũng là trong rừng sâu núi thẳm có hổ yêu cả đường, đại giang đại hà bên trong có thủy quái ăn người, đó đều là hướng về lớn gây. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ ngay cả trên quan đạo tiểu mao tặc cũng bắt đầu nội quyền, trực tiếp vượt giống loài hành nghề. Còn muốn đuổi vài ngày lộ. Địch Vân thở dài, đem bao khỏa một lần nữa có hảo. Hắn bây giờ tu vi, không ăn không uống chống đỡ mấy ngày nữa cũng không thành vấn đề, cũng không có tiền, liền mang ý nghĩa kế tiếp chỉ có thể màn trời chiếu đất, dựa vào hai cái đuổi cứng rắn đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đạo kia hành quán phía chân trời màn ánh sáng màu vàng, dù cho cách khoảng cách rất xa, vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi uy nghiêm, kim tuyến một đầu kia chính là Đại Tần. Hơn 10 năm này tới, Đại Minh cùng Đại Tần cao thủ ngược lại là có thể lẫn nhau qua lại, luận bàn giao lưu, nhưng hai nước quân đội cũng không một người một ngựa có thể xuyên qua đạo kim quang kia một chút. Triều đình cùng giang hồ là hai thế giới, hắn lười đi quan tâm doanh chính cùng Chu Nguyên Chương ai có thể cười đến cuối cùng. Hắn chỉ biết là chính mình phải mau độc thân. Sư tổ đại thọ sắp đến, sư phụ cùng sư muội chắc hẳn đã đến, nếu là mình chậm chạp không đến, sư muội sợ là lại muốn lo lắng. Vừa nghĩ tới sư muội cái kia trương cười nói tự nhiên khuôn mặt, Địch Vân trong lòng phiền muộn lập tức tiêu tan hơn phân nửa, dưới chân cũng nhiều mấy phần khí lực. Đến nỗi bị cấp chút tiền kia, coi như là hao tài tiêu hai. Hắn nắm chặt sau lưng chuôi kiếm, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Lần tiếp theo, lại có không có mắt tinh quái đục vào, nhưng là không phải mấy lượng bạc có thể đánh phát chuyện. Ngay tại hắn hướng về phía trước gấp rút lên đường thời điểm, Địch Vân thân ảnh biến mất tại quan đạo phần cuối. Hắn mới ngừng chân chỗ, cây kia nhìn như bình thường không có gì lạ lao hoại thụ, tán cây chỗ quang ảnh bỗng nhiên một hồi mơ hồ, giống như sóng nước dạo dực. Cành lá thấp thoáng ở giữa, vô thanh vô tức hiện ra hai thân ảnh. Một người mặc đạo bào màu xám, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt cũng không quá mức nhăn nheo, ánh mắt không hề bận tâm. Một cái khác nhưng là một thân lưu loát thanh sam, bên hông treo một hồ lô rượu, chừng 20 niên kỷ, khóe miệng mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nam tử áo xanh dựa thân cây, nhếch miệng, phá vỡ yên tĩnh. Thiên mệnh chi tử, quả nhiên xuất hiện. Trong giọng nói của hắn nghe không ra bao nhiêu kính sợ, ngược lại tràn đầy trêu chọc, chính là ra sân phương thức có chút đặc biệt. Bên cạnh áo bào xám đạo nhân chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn xuyên tuyết nguyệt, thiên cơ hiện ra, không có sai. Thiên cơ nếu làm mắt, đoán chừng lúc này đã tìm căn trên vắt bị treo. Nam tử áo xanh cười nhạo một tiếng, đưa tay chỉ Địch Vân đi xa phương hướng, bị một thất chân sau đứng mã, cùng một cái sẽ chửi đồng mèo, cướp đi toàn bộ gia sản. Phút cuối cùng còn bị thưởng một câu cung vị. Chậc chậc, chúng ta vị này thiên mệnh chi tử, cái này bắt đầu thật là đủ kinh thế hai tục. Áo bào xám đạo nhân cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh trần thuật, ngươi nhìn hắn phản ứng. Bị đoạt tiền tài, không giận, bị ngôn ngữ nhục nhã, không buồn. Trong nháy mắt liền đã bình phục tâm cảnh, quay về kiên định. Bực này tâm tính, há lại là thường nhân có thể bằng. Ta xem hắn đó là đã có nghèo, chắc định. Nam tử áo xanh mở ra hồ lô rượu cái nắp, ực một hớp, cay mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra, nếu không thì ta xuống đuổi kịp hắn, tùy tiện tìm cớ nhét hắn hai lượng bạc. Dính thiên mệnh chi tử vận đạo. Người áo xám lắc đầu nói, cái này thiên mệnh chi tử, nhưng có không thiếu thiên nhân cường giả nhìn chằm chằm đâu, còn có Đại Tần Đại Minh, cẩn thận bị bọn hắn nhớ kỹ. Nam tử áo xanh ngượng ngùng cười cười. Chương 339, địch vẫn tốt, chương 339, địch vẫn tốt. Trên con đạo, một thân ảnh nhanh đến mức cơ hồ chỉ còn dư tàn ảnh. Địch Vân đem thi triển khinh công đến cực hạn, quanh mình cảnh vật phi tốc lùi lại. Hắn bây giờ người không có đồng nào, ngoại trừ cái này thân tu vì cái gì một cái bội kiếm, lại không vật dư thừa. Nếu là bình thường gấp rút lên đường, sợ là thật muốn lầm sư tổ đại thọ. Giữa trưa ngày có chút tay động, trên quan đạo ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Chạy ra hơn 10 dặm địa, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đống nhiên theo cơn gió tiến vào xoắn núi. Địch Vân bước chân dừng lại, thân hình chợt dừng lại. Không phải dã thú huyết, là máu người. Hắn hơi nhíu mày, người giang hồ cảnh giác để cho hắn trong nháy mắt cầm chuôi kiếm, thả nhẹ cước bộ, lần theo mùi máu tươi truyền đến phương hướng tới gần. Vượt qua một ngã rẽ, đường phía trước bên cạnh, dưới một cây đại thụ, đống nhiên nằm một người. Người kia nằm sấp trên mặt đất, dưới thân bùn đất bị máu tươi nhuộm dần trở thành ám hồng sắc, một thân quần áo đã sớm bị hoạch đến rách tung tóe, sau lưng mấy đạo vết thương sâu tới xương, da thịt bên ngoài lật, chữa thương bên miệng duyên khí tức, hiển nhiên là bị cực kỳ bá đạo nội lực gây thương tích. Người còn sống, chỉ là ngực chập trùng yếu ớt, tùy thời đều có thể tắt thở. Địch Vân có chút chần chờ. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, sư muội còn đang chờ chính mình. Nhưng dưới chân lại giống như là mọc rễ, như thế nào cũng không cất bước nổi. Mẹ nó. Địch Vân thấp giọng mắng một câu, cũng không biết là đang mắng này xui xẻo thế đạo, vẫn là tại chửi mình cái này cái người tốt tính tình. Hắn bước nhanh đi lên trước, đem người kia lật lên. Một tấm xa lạ khuôn mặt, trên dưới 30 tuổi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi khô nước, hai mắt nhắm nghiền. Địch Vân đặt tay lên mạch đập của hắn, nội lực thăm dò vào trong cơ thể, không khỏi trong lòng run lên. Cái này nhân thể bên trong kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới kịch liệt chấn động, có thể treo một hơi sống đến bây giờ, toàn bằng một cỗ hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi khí che chở tâm mạch. Loại này khí có nồng nặc sinh cơ, thật là một cái kẻ khó chơi. Cứu hay là không cứu? Cứu được, chính là một cái phiền phức ngập trời, có thể đem người này bị thương như vậy, kẻ đuổi giết tuyệt không phải người lương thiện. Không cứu. Địch Vân nhìn xem hắn cái kia trương không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm. Hắn thở dài, từ trong ngực móc ra còn sót lại mấy quả chữa thương đang dược, bóp nát, cẩn thận thoa lên trên sau lưng người nọ nặng nhất mấy vết thương, sau đó ngồi xếp bằng, song trưởng chống đỡ ở người kia hậu tâm. Hung hồn khí chậm rãi đổ vào. Đây là hắn vẹn vẹn có đồ vật. Không biết qua bao lâu, ngay tại Địch Vân trong cảm giác lực tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt cũng có chút trắng bệch lúc, người trên đất cuối cùng kêu lên một tiếng, mí mắt run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt? Không có sống sót sau hai nạn may mắn, không có chút nào cảm kích, chỉ có như sói vậy cảnh giác cùng sâu tận xương tủy đề phòng. Người là ai? Thanh âm của hắn khàn khàn khô khốc, giống như là phá la đang vang lên. Đi ngang qua. Địch Vân thu về bàn tay, nhàn nhạt trả lời một câu. Người kia giấy rủa muốn ngồi dậy, lại khiên động vết thương, đau đến hắn hít sâu một hơi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Địch Vân, thủ hạ ý thức che ngực, ngươi muốn làm cái gì? Địch Vân nhìn hắn đức tính này, giận không chỗ phát tiết, chính mình hảo tâm cứu người, còn hao phí đại lượng nội lực, kết quả giống như là cái mưu đồ bất chính tập nhân. Hắn đứng lên, vỗ vỗ cho bụi trên người, tức giận nói, ta nếu là muốn làm cái gì, cũng sẽ không lãng phí khí cứu ngươi, trực tiếp chờ ngươi tắt thở, lại đem trên người ngươi đào sạch sẽ, há không càng tiện lợi. Lời nói này trực tiếp, ngược lại làm cho người kia sửng sốt một chút. Hắn đánh giá Địch Vân, một thân một mạc cũ áo, đeo một cây trường kiếm, mặc dù thần sắc có chút không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt thanh tịnh, không giống cái gì gian tà hạ người. Ngươi đến cùng là ai? Ngữ khí của hắn hơi mềm hóa một chút, nhưng cảnh giác chưa tiêu. Nói đi ngang qua, ngươi người này như thế nào dài dòng như vậy? Địch Vân có chút phiền, có thể đem ngươi đánh thành dạng này, tuyệt không phải hạng người vô danh, trên người ngươi là ẩn dấu tàng bảo đồ vẫn là võ công tuyệt thế. Hắn muốn là thuận miệng một câu trêu chọc, ai ngờ người kia nghe vậy, sắc mặt đổi biến, trong ánh mắt địch ý trong nháy mắt lại nồng nặc ba phần, cả người đều căng thẳng, giống như bị hoảng sợ con nhím. Địch Vân xem xét hắn phản ứng này, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Khá lắm, thật đúng là để cho chính mình nói chúng. Địch Vân trong lòng lộ bộ một chút, kém chút nhịn không được cho mình một cái tát. Nhường ngươi miệng tiện. Nhìn người này trong nháy mắt kéo căng như căng dây cung cơ thể, còn có cái kia cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt, Địch Vân liền biết, chính mình miệng quạ đen này, sợ là thực sự nói chúng. Con mẹ nó là cái quai lang bỏng tay. Thời đại này, một bản gia giang bí tịch võ công, so đại cô nương còn khó làm, kể từ trong truyền thuyết thiên nhân các cường giả đi đến tinh không, võ minh liền đổi cái kia gọi Thiên Sơn Đồng Mộ nữ nhân đương ra. Nữ nhân kia đem bí tịch võ công đem so với chính mình mệnh căn tử còn nặng, quả được gọi là một cái kín đáo. Người bình thường muốn từ võ minh lấy tới một chiêu nửa thức cũng khó như lên trời. Cũng chính vì như thế, một khi có cái gì thần công lưu lạc đến trên giang hồ, cái kia nhắc lên cũng không phải là gió tanh mưa máu, mà là vào chỗ chết đảo nhân tổ mộ phần huyết hải thâm cửu. Có thể đem cái này kẻ khó chơi đánh chỉ còn dư nữa sức lực, đuổi giết hắn người phải là quái vật gì? Vũng nước đục này, chính mình thật muốn lội. Địch Vân càng nghĩ càng thấy phải nhức đầu, sư tổ đại thọ hạ lễ còn không có tin tức, sư muội còn tại Hoa Sơn chờ đợi mình, bây giờ lại nhặt được cái phiền phức ngập trời. Hắn cũng không muốn tráng niên mất sớm. Tính toán, coi như ta xui xẻo. Địch Vân khoát tay áo, quay người liền chuẩn bị trốn đi, trong miệng lẩm bẩm, chính ngươi gây phiền phái tự mình giải quyết, ta người này số nghèo tiện, lẫn vào không dậy nổi. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cổ nhân thật không lừa ta. Mới vừa bước ra hai bước, sau lưng truyền tới phủ phù một tiếng vang trầm. Địch Vân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, người kia đã một lần nữa nằm xuống lại trên mặt đất, nghiêng đầu một cái, triệt để không còn động tĩnh, vừa mới miễn cưỡng cầm máu vết thương lại rịn ra tơ máu. Rõ ràng, vừa mới cái kia một chút hồi quang phản chiếu, đã tiêu hao hết hắn toàn bộ tinh lực. Lần này là thực sự đã hôn mê. Trên con đạo, liệt nhật phủ đầu, bốn phía yên lặng đến liên thanh ve kêu cũng không có. Địch Vân đứng tại chỗ, nhìn xem trên mặt đất cái kia không biết sống chết ra hỏa, trong lòng thiên nhân giao chiến. Cứ đi như thế, không ra nửa canh giờ, không phải là bị truy binh tìm được băng thành thịt muối, chính là bị trong rừng sói hoang xem như cơm trưa. Nhưng nếu là không đi, mẹ nó. Địch Vân hung hăng mắng một câu, cũng không biết là mắng này đáng chết thế đạo, vẫn là chửi mình này đáng chết tính tình. Hắn bực bội mà nắm tóc, cuối cùng vẫn nhận mệnh giống như mà thẳng bước đi trở về, ngồi xổm người xuống thăm dò đối phương hơi thở, còn tốt, hơi thở mong manh, nhưng tóm lại là còn treo. Đời trước chuẩn là thiếu ngươi. Địch Vân một bên hùng hùng hổ hổ, một bên phí sức mà đem người này dựng lên tới, hướng về trên lưng mình hất lên. Khá lắm, chết nặng chết chậm. Có như thế cái vương hữu, khinh công là đừng suy nghĩ. Địch Vân nhận đúng phương hướng, mở rộng bước chân, hướng về gần nhất thành trấn đi đến. Trước tiên tìm ý quán đem hắn ném đi lại nói, đến nỗi tiền thuốc men. Địch Vân sờ lên dấu tuyết trong ngực, ra mặt một quất. Cùng lắm thì, liền đem cái này theo chính mình hơn mấy năm bội kiếm làm. Hắn nhiều lần đều nghĩ đem trên lưng người này vứt, nhưng vừa nghĩ tới cái kia trương hầu như không còn sinh khí khuôn mặt, còn có khả năng trong rừng xuất hiện sói hoang, trong lòng điểm này còn sót lại thiện niệm liền lại chiếm thượng phong. Tính toán lao tử xui xẻo, đời trước chắc chắn đối mộ tổ tiên nhà ngươi. Hắn một bên hùng hùng hổ hổ, một bên cắn răng dịch chuyển về phía trước. Cũng không biết đi được bao lâu, khi cuối tầm mắt cuối cùng xuất hiện một tòa nguy nga thành quách, Địch Vân kích động đến kém chút khóc lên. Vạn An Thành, danh tự này thật là may mắn. Tiến vào thành, Địch Vân cũng không đoái hoài tới nghỉ chân, tùy tiện tìm một cái người qua đường nghe ngóng trong thành tốt nhất y quán. Hắn mặc dù nghèo, nhưng cứu người cứu đến cùng, cũng không thể đem người ném tới cái gì gà rừng lang chung nơi nào đây. Người qua đường một ngón tay, đi lên phía trước đến cùng, nhà kia hồi xuân đường chúng ta Vạn An Thành danh tiếng lâu năm, lang chung họ Hồ, y thuật cao nhất. Địch Vân nói tiếng cảm ơn, có người thẳng đến hồi xuân đường. Y dịch quán Hồ lang chung là cái dê rừng hồ lão nhân, gặp một lần Địch Vân con cái huyết nhân đi vào, mỹ mắt đều không ngẩn một chút, hiển nhiên là thường thấy loại tràng diện này. Phóng chỗ đó a. Địch Vân cẩn thận từng ly từng tí đem người đặt ở trên giường bệnh, mệt mỏi đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Hồ lang trung tiến lên dựng bắt mạch, lại lật mở mắt ra nhìn một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bị thương nặng như vậy, ngũ tạng lục phủ đều nhanh rời vị, lại còn có khẩu khí treo, mệnh thật to lớn. Đầu hắn cũng không trở về mà phân phó nói, trước tiên giao 20 lượng bạc, bảo đảm hắn 3 ngày không chết. Nghĩ triệt để trước khỏi, phải xem chính hắn tạo hóa, cũng phải xem ngươi trong túi bạc. 20 lượng. Địch Vân khuôn mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Chương 340, Địch Vân cũng là có người bảo vệ, chương 340, Địch Vân cũng là có người bảo vệ. Bán hắn đi đều góp không ra nhiều tiền như vậy. Hắn sờ lên trong ngực, giống tuyết, cuối cùng chỉ có thể đưa ánh mắt rơi vào bên cạnh trên bội kiếm. Lang Trung, ngươi nhìn. Thanh kiếm này trước tiên áp ngươi chỗ này được không? Hồ Lang Trung liếc qua kiếm kia, vỏ kiếm cổ phát, nhìn ra được là có chút năm tháng vật, liền gật đầu. Ngay tại Địch Vân chuẩn bị cởi xuống bội kiếm lúc, khỏe mắt liếc qua trong lúc vô tình đảo qua treo trên tường một bộ chữ, cái kia chữ viết rồng bay phượng múa, khí thế bằng bạc, hắn nhưng càng nhìn quấn mắt. Là khoảng chỗ, ba chữ to để cho trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Mai Niệm Sen. Này, đây không phải sư tổ tục danh sao? Địch Vân lúc này mới nhớ tới, hắn là đến tìm sư phụ, không phải tới cứu người. Truyền thuyết sư tổ Mai Niệm Sinh chính là đại tông sư cấp bậc cao thủ, một thân tu vi đã tới hóa cảnh, đang tại xung kích trong truyền thuyết kia rèn luyện ngũ tạng chi cảnh. Nghĩ tới đây, Địch Vân thở dài một hơi. Vừa vặn đem người thu xếp ổn thỏa, hắn đi tìm sư phụ. Vừa mới chân bước ra y quán cánh cửa, còn chưa kịp hít thở một cái không khí mới mẻ, đâm đầu vào liền đụng vào một bức bức tường người. Dừng lại. Vài tên người mặc tạo áo, eo đeo trường đao quan sai đem hắn bao bọc vây quanh, cầm đầu bộ đầu một mặt sắc khí, ánh mắt như dao phá ở trên người hắn. Cầm đầu bộ đầu ánh mắt sâm nhiên, không khách khí chút nào nhìn từ trên xuống dưới Địch Vân, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại tại bên hông hắn trên bội kiếm, lạnh rên một tiếng. Lục phiến môn pha án, người rảnh rỗi tránh lui. Hắn vung tay lên, sau lưng vài tên bộ khoái lập tức tản ra, ẩn ẩn tạo thành một cái vây quanh chi thế. Bên trong cái kia gọi linh điện, còn có ngươi, đều theo chúng ta đi một chuyến. Linh điện. Địch Vân sững sờ, lúc này mới nhớ tới vừa rồi trọng thương người. Hắn chắc tay, tận lực để cho chính mình giọng ôn hòa chút, mấy vị quan gia, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, thuận tay tiễn đưa một vị bệnh nhân đến đây chạy chữa, cùng hắn vốn không quen biết. Cái kia bộ đầu nhưng căn bản không nghe hắn giảng giải, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, bớt nói nhảm. Có biết hay không, trở về nha môn lại nói. Cầm xuống. Ra lệnh một tiếng, hai tên bộ khoái lập tức lấn người mà lên, trong tay càng là đặc chế dây sắt, run tay ở giữa phát ra rầm rầm âm thanh, chia ra tấn công vào Địch Vân tả hữu hai vai. Địa bộ này, rõ ràng là chuyên môn dùng để đối phó cao thủ giang hồ thủ pháp cầm nã. Địch Vân lông mày nhíu một cái, dưới chân bước xéo, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô từ hai đạo dây sắt khe hở bên trong xuyên qua. Hắn bây giờ đã là tông sư, bình thường bộ khoái chỗ nào là đối thủ của hắn. Hắn cũng không muốn đả thương người, chỉ là chập ngón tay như kiếm, ở đó hai tên bộ khoái trên cổ tay vừa dựng đưa ra. Ôi! Hai tên bộ khoái chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, dây sắt lập tức tuột tay, lực đạo còn bị Địch Vân xảo diệu mang lại, hướng về bên cạnh đồng bạn bay đi, lập tức gây nên một hồi luống cuống tay chân. Thuần thục, bất quá mấy hơi thở công phu, vừa mới còn khí thế hung hăng vài tên bộ khoái, liền đã ngã trái ngã phải, không có một cái có thể đứng thẳng. Có chút ý tứ. Cái kia bộ đầu thấy thế, chẳng những không sợ hãi, ngược lại nết mép một cái, tự thân lên phía trước một bước. Khó trách dám quản ta Lục Phiến môn nhàn sự, nguyên lai là vị tông sư. Đáng tiếc, bây giờ người giang hồ đều quên triều đình lợi hại. Lời còn chưa dứt, hắn người đã động. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là thật đơn giản một quyền. Nhưng một quyền này vung ra, Địch Vân Đông cảm giác quanh thân không khí trì trệ, phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực thật lớn đập vào mặt, để cho hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đại tông sư. Địch Vân trong lòng hãi nhiên, trong lúc vội vã nhấc lên toàn thân công lực, song trưởng tế xuất, nên đón tiếp lấy. Phanh. Một tiếng vang trầm. Địch Vân chỉ cảm thấy một luồng tràn trề mạc ngự cự lực vào tới, hai tay kịch liệt đau nhức, ngực giống như là bị một thanh đại truy hung hăng đập trúng, cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài, trọng trọng đâm vào trên y quán của cửa, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa phun ra máu tới. Chỉ một chiêu, lập tức phân cao thấp. Cái kia bộ đầu chậm rãi thu hồi nằm đấm, ánh mắt khinh miệt, nói, không đáng chú ý. Hắn từng bước một tới gần, khí thế mạnh mẽ đem Địch Vân gắt gao khóa chặt. Bây giờ, ngươi là tự mình đi, vẫn là ta đánh gãy chân của ngươi, kéo ngươi đi. Địch Vân cắn răng, giãy giụa muốn đứng lên, nhưng cái kia cỗ xâm nhập bên trong cơ thể bá đạo chân khí lại làm cho hắn không nhấc lên được nửa phần khí lực. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn ngỏm tại đây? Ngay tại bộ đầu tay sắp chụp vào Địch Vân cổ áo lúc, một cái giản mua lại âm thanh trung khí mười phần từ y quán bên trong ung dung truyền đến, rõ ràng vang ở mỗi người bên tai. Lục Phiến môn pha án, uy phong thật to. Lúc nào ta Mai Niệm Sinh đồ tôn cũng thành các ngươi có thể tùy ý nắm quả hờ mềm. Tiếng nói rơi xuống, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Địch Vân trước người, đưa lưng về phía hắn, chỉ lưu cho mọi người một cái gầy gò lại cao ngất bóng lưng. Bộ đầu đưa ra tay, cứng lại ở giữa không trung bên trong. hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, trên mặt khinh miệt cùng ngạo nghệ trong nháy mắt phai không còn một mảnh, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy xanh xám. Mai Niệm Sen. Cái kia bộ đầu trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, thái dương thậm chí rịn ra chi tiết mồ hôi lạnh. Hắn nắm chuôi đao keo kiệt lại tùng, nối lòng lại nhanh, hầu kết trên dưới nhấp nô, nuốt mấy ngụm nước bọt, mới miễn cưỡng tìm về thanh âm của mình. Mai tiền bối. Một tiếng này tiền bối đã không còn vừa mới ngang ngược cản rỡ, ngược lại mang theo vài phần không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn cố tự chấn định, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, đây là lục phiến môn công vụ, phụng Kinh Châu chi phủ lăng thối tư đại nhân chi mệnh, đuổi bắt trọng phạm đinh điện quý án. Người này, cùng tình tiết vụ án có liên quan, cũng cần mang về nhà môn điều tra. Mong rằng tiền bối, đừng để ta chờ khó xử. Hắn đem lục phiến môn cùng lăng thối tư mấy chữ cắn cực nặng, tính toán dùng triều đình uy nghiêm, tới triệt tiêu trước mắt vị này sống truyền thuyết cảm giác các bách. Dù sao, giang hồ là lớn, nhưng không hơn được triều đình. Mặc người vo công cái thế, tại đại quân trước mặt, tại trước mặt đại thế, cuối cùng bất quá là châu châu đa xe. Nhưng mà Mai Niệm Sinh lại giống như là không nghe thấy hắn lời nói, ngay cả mí mắt cũng chưa từng giơ lên một chút. Hắn chỉ là xoay người, nhìn xem giấy rùa tựa ở trên cột cửa Vân, nguyên bản âm thanh trong trẻo lạnh lùng bên trong, lại mang tới một tia ôn hòa. Vân Hoa Tử, chuyện gì xảy ra? Cùng sư tổ nói một chút, ai đem ngươi đánh thành dạng này? Một tiếng Vân Hoa Tử kêu địch Vân cái mũi chua chua, kém chút tại chỗ khóc lên. Vừa mới bị đại tông sư một quyền bị thương nặng bị khuất, bị quan sai không phân tốt xấu vây công phẫn nộ, bây giờ đều hóa thành đầy bụng bị khuất. Sư tổ, địch Vân chống đỡ cây cột, khí cấp bại phôi nói, ta oan uổng a, ta chính là từ bên ngoài thành trở về. Trên đường nhìn thấy người kia, chính là bên trong cái kia gọi đinh điện, hắn bị người đánh nhanh tắt thở, ta liền thuận tay đem hắn cong đến cái này y quả tới. Ta căn bản không biết hắn, kết quả bọn hắn vừa lên tới liền muốn khóa ta né một cái kia bộ đầu liền ra tay đánh ta. Hắn càng nói càng tức, cảm giác chính mình quả thực là hết sức xui xẻo, làm chuyện tốt, kém chút đem mạng nhỏ đều bỏ vào. Nghe xong địch Vân lần này đơn giản thẳng thắn trần thuật, Mai Niệm Sinh chậm rãi gật đầu một cái. Hắn lần nữa xoay người, ánh mắt cuối cùng rơi vào tên kia bộ đầu trên mặt. Ánh mắt kia, bình tĩnh không lay động, lại làm cho bộ đầu cảm giác chính mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn cái thông thấu. Đấy lòng điểm này tính toán không chỗ che thân. Nghe thấy được sao? Mai Niệm Sinh ngữ khí rất bình thản, nhưng từng chữ chú tâm. Ta cái này đồ tôn, dám làm việc nghĩa, cứu một mạng người, đây là việc thiện. Đến các ngươi lục phiến môn ở đây, không hỏi nguyên do, không phân phải trái, liền trở thành phạm nhân đồng đảng. Cái này chính là lăng thối tư dạy các ngươi xử lý án điều lệ. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt lại lạnh đến như băng. Vẫn là nói, các ngươi lục phiến môn muốn bắt, cho tới bây giờ cũng là muốn bắt ai liền chào ai. Mai Niệm Sinh tiếng nói vừa ra, nơi góc đường liền truyền đến một hồi gấp rút mà tiếng bước chân dày đặc. Nguyên bản vây xem náo nhiệt bách tính nhao nhao ghé mắt, chỉ thấy cửa ngõ nối đuôi nhau mà ra 7, 8 tên hán tử, người người quá ánh mắt sắc bén, bên hông đeo thống nhất chế tạo trường kiếm, nhìn một cái liền biết là trên giang hồ thành danh nhân vật. Người cầm đầu kia liếc mắt liền thấy được tựa ở trên của cửa, khoe miệng còn mang theo tia máu Địch Vân, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, ba chân bốn cẳng lao đến. Vân Nhi, người tới chính là Địch Vân sư phụ, thích tóc dài, hắn đỡ một cái Địch Vân, lấy tay tại hắn trên mạch môn vừa dựng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, quay đầu căm tức nhìn tên kia bộ đầu. Trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đi theo thích tóc dài sau lưng mấy người là Địch Vân mấy vị sư thúc, trong đó một cái tính khí nhất là nóng nảy Vạn Chân Sơn, thấy mình sư điện bộ dạng này thảm trạng, nơi nào còn nhịn được. Bang một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ nửa tấc, kiếm khí xâm nhiên. Chương 341, nhạc bất quần ra sân, chương 341, nhạc bất quần ra sân. Gan chó thật lớn. Vạn Chân Sơn chỉ vào cái kia bộ đầu cái mũi chửi ầm lên, lục phiến môn là cái gì, cũng dám đụng đến ta sư phụ đồ tôn, ta nhìn các ngươi là chán sống rồi. Hắn cái này mắng một cái, sau lưng mấy cái sư huynh đệ cũng là người người sắc mặt khó coi, tay đều đặt tại trên chuôi kiếm, trong lúc nhất thời, nho nhỏ y quán trước cửa dương cung bạc kiếm, không khí đều rất giống đọc lại. Cái kia bộ đầu vốn là bởi vì Mai Niệm Sinh xuất hiện mà tâm thần muốn nức, bây giờ lại nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy khí thế hung hăng giết đến, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Xong. Cái kia bộ đầu bị Vạn Chấn Sơn chỉ vào cái mũi mắng, khuôn mặt trướng trở thành màu gan heo, nhưng hết lần này tới lần khác một chữ cũng không dám cãi lại. Mồ hôi lạnh theo hắn thái dương hướng xuống trôi, hai chân run rẩy tựa như run rẩy không ngừng. Hắn muốn chạy, nhưng Mai Niệm Sinh khí thế còn mơ hồ tập trung vào hắn, hắn nghi quỷ, lại cảm thấy ném đi lục phiến môn cùng triều đình mặt mũi. Dưới tình thế cấp bách, hắn ngoài mạnh trong yếu mà giống lên đi ra, âm thanh cũng thay đổi điệu, Mai tiền bối, các ngươi đây là muốn tụ chúng đối kháng triều đình sao? Là muốn tạo phản hay sao? Cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, ngay cả tính tình tối cấp bách Vạn Chấn Sơn đều sửng sốt một chút. Tạo phản? Mai Niệm Sinh cuối cùng lên tiếng, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, ngược lại giống như đang nghe một chuyện cười. Cái này cái mũ quá lớn, lão phu mang không dậy nổi, ta những thứ này đồ tử đồ tôn cũng đảm đương không nổi. Hắn đi về phía trước một bước, cái kia bộ đầu lại dọa đến đặt mông ngồi ngay đó, chật vật không chịu nổi. Mai Niệm Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía đường đi nơi xa. Bất quá, triều đình mặt mũi cũng không phải cho ngươi mặt hàng này lấy ra hư hỏng. Chúng ta thảo mãng, không có bản sự cùng triều đình đối nghịch. Nhưng giao hấn một cái đổi trắng thay đen, ước hiếp lương thiện chó săn, lá gan này vẫn phải có. Tiếng nói vừa ra, một đạo thanh âm trầm ổn từ góc đường truyền đến, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Khá lắm lòng can đảm. Bản quan ngược lại muốn xem, ai dám tại Kinh Châu trong thành giao hấn mệnh quan triều đình. Đám người tách ra, một người mặc tứ phẩm quan phục, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt hung ác nham hiểm trung niên nhân long hành hổ bộ mà đến, đi theo phía sau một đội lương bèo tu xuân đao tinh nhuệ giáo úy, chính là Kinh Châu chi phủ, Lăng Thối Tư. Cái kia tê liệt ngã xuống trên đất bộ đầu vừa nhìn thấy mặt, giống như là gặp được cứu tinh, liền lăn một vòng đi qua, đại nhân. Đại nhân cứu ta. Bọn hắn muốn tạo phản. Mấy người khác khinh bỉ nhìn về phía cái kia bộ đầu, liền cái này còn đại tông sư đâu. Bất quá vận triều dễ dàng sinh ra đại tông sư, là tất cả mọi người đều biết, nhưng mà loại này đại tông sư lại cùng bình thường đại tông sư khác biệt, bọn hắn là dựa vào khí vận cưỡng ép tăng lên. Nếu là cùng chân chính đại tông sư đánh, thật đúng là đánh không lại. Cũng tỉ như nói Mai Niệm Sen, đây là tự đi ra ngoài đại tông sư, một cái có thể đánh triều đỉnh 5 cái đại tông sư. Lăng Thối Tư một cước đem bộ đầu đá văng ra, trên mặt lại chất lên nụ cười, hướng về phía Mai Niệm Sen chắp tay. Nguyên lai là Mai lão tiền bối, thất kính thất kính. Một hồi hiểu lầm, cũng là bọn thủ hạ không hiểu chuyện, đã quấy rầy tiền bối. Hắn trên miệng nói hiểu lầm, nhưng trong ánh mắt kia hàn ý lại không nửa phần tiêu giảm. Bất quá, trong y quán này đinh điện, chính là triều đình khâm mệnh trọng phạm, căn hệ trọng đại. Còn xin Mai tiền bối tạo thuận lợi, để cho bản quan đem phạm nhân mang về. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, vừa cho Mai Niệm Sinh mặt mũi, lại biểu lộ quan phương lập trường. Mai Niệm Sinh mí mắt cũng không dơ lên một chút, chỉ là thản nhiên nói, "Lăng đại nhân, người giang hồ cũng hiểu vương pháp. Nếu là triều đình trọng phạm, nhưng có hải bộ văn thư." Lấy ra, lão phu nhìn một chút. "Văn thư không sai, ngươi bây giờ liền mang đi." Lăng Thối Tư nụ cười trên mặt cứng lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mai Niệm Sinh. Quan uy không tự chủ tản mắt ra. Mai Niệm Sen, bản quan ở đây chính là chứng tử. Chẳng lẽ bản quan phá án còn muốn hướng ngươi một cái giang hồ thảo mãng giảng giải hay sao? Vẫn là nói, ngươi quả thực vì một cái chỉ là trọng phạm, cùng ta đại minh hướng đỉnh là địch. Bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Liền tại đây Dương Cung Bạt Kiếm lúc, một cái ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mang theo vài phần âm thanh nghiền ngẫm, từ trong đám người bên cạnh vang lên. Lăng đại nhân quan uy thật là lớn a. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc thanh sam, cầm trong tay quả sếp, diện mạo tuấn tú thư sinh trung niên, đang mỉm cười xem ra. Lăng Thối Tư lông mày nhíu một cái, ngươi là người phương nào? Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn. Nhạc Bất Quẩn. Ba chữ này vừa ra, giữa sân đột nhiên yên tĩnh. Lăng Thối Tư hung ác nham hiểm trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức là sâu đậm kiên kỵ. Hắn thân là triều đình tứ phẩm đại quan, tiếp xúc phương diện xa không phải bình thường người giang hồ có thể so sánh, tự nhiên nghe qua cái tên này. Phái Hoa Sơn làm đại trưởng môn, một cái tại mấy chục năm trước liền đã danh chấn giang hồ nhân vật. Càng quan trọng chính là, nghe đồn phái Hoa Sơn sau lưng thế nhưng là có thiên nhân. Đó là ngay cả hiện nay triều đình đều phải lấy lễ để tiếp đón tồn tại. Ngay tại Lăng Thối Tư tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc, càng làm cho hắn mí mắt cuồng loạn một màn xảy ra. Một mực đứng chắp tay, liền hắn cái này chi phủ đều chẳng muốn con mắt nhìn Mai Niệm Sen, lại hướng về phía cái kia thanh sam thư sinh hơi hơi vừa chắp tay, trầm giọng nói, nguyên lai là Nhạc tiền bối ở trước mặt, lão phu hữu lễ. Tiền bối. Vâng. Hai chữ này, so 100 cái bàn tay phiến tại Lăng Thối Tư trên mặt còn muốn vang dội. Mai Niệm Sen là người nào? Chính mình tu ra tới thực sự đại tông sư, trên giang hồ còn sống truyền kỳ. Hắn vậy mà xưng hô Nhạc Bất Quẩn vì tiền bối. Vạn Chấn Sơn mấy người càng là cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Bọn hắn sư phó là cái gì tinh khí, bọn hắn lại biết rõ rành rành. Trên đời này có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện hô một tiếng tiền bối, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Nhạc Bất Quần nhìn so sư phó còn trẻ, làm sao lại trở thành tiền bối? Bất quá bọn hắn cũng biết, giang hồ không nhìn niên kỷ nhìn bối phận, càng nhìn thực lực. Có thể để cho sư phó như thế, cái này Nhạc Bất Quần lai lịch, sợ là so thiên còn lớn. Lăng Thối Tư bắp thịt trên mặt hung hăng co quắp một cái, quan uy không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại bị áp chế đến mức tận cùng sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch, hôm nay vũng nước này, so với hắn tưởng tượng phải sâu nhiều lắm. Đại tông sư có thể sống 500 năm, trước mắt cái này nhìn ôn nhuận như ngọc thư sinh trung niên, ai biết có phải hay không cái sống trên 100 năm lão quái vật. Ha ha, Mai huynh khách khí. Nhạc Bất Quần quạt xếp nhẹ lay động, cười tủm tỉm đi tới, cặp mắt kia lại liếc nhìn Lăng Thối Tư, "Lăng đại nhân, vừa rồi ngươi nói, ai muốn cùng đại minh hướng đỉnh là đi tới?" Hắn giọng nói nhẹ nhàng, giống như là tại kéo việc nhà, nhưng nghe vào Lăng Thối Tư trong tai, cũng không khác hẳn với đòi mạng phản âm. Nhạc trưởng môn. Lăng Thối Tư ngạnh sinh sinh từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, miễn cưỡng chắp tay, tư thái thả cực thấp, một hồi hiểu lầm, cũng là một hồi hiểu lầm. Bản quan chỉ là phụ mệnh hành sự, đuổi bắt triều đình trọng phạm, không có ý định quấy nhiễu các vị giang hồ hảo kiệt. A, trọng phạm. Nhạc Bất Quần ánh mắt rơi vào bị bảo hộ ở phía sau đinh điện trên thân, lại quay lại đến Lăng Thối Tư trên mặt, nụ cười nghiền ngẫm, ta như thế nào nghe nói, Lăng đại nhân liền một tấm hải bộ văn thư đều không lấy ra được đâu. Không có văn thư, liền mang theo quan binh khí thế hung hăng người tới bắt, còn cho người cài lên đối kháng triều đình chủ mũ. Lăng đại nhân, đây rốt cuộc là pha án, vẫn là tại cho ngươi chính mình lập vì phong a? Ngươi. Lăng Thối Tư một hơi ngăn ở ngực, sắc mặt từ màu gan heo chuyển thành thanh bạch. Nhạc Bất Quần lời này, từng từ đâm thẳng vào tim gan, trực tiếp đem hắn điểm này quan diện thượng tấm màn che kéo xuống. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Hắn nghĩ phát tác, nhưng vừa nghĩ tới Hoa Sơn sau lưng vị kia thiên nhân, còn có trước mắt cái này bối phận cao đến dọa người Nhạc Bất Quần, hắn cũng cảm giác một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu, thở không nổi. Tất nhiên Nhạc trưởng môn ở đây, chắc hẳn chuyện này có nội tình khác. Lăng Thối Tư hít sâu một hơi, cơ hồ là cắn răng hàm nói, là bản quan lỗ mãng. Chuyện này, bản quan sẽ điều tra rõ ràng, làm tiếp định đoạt. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất cái kia đã dọa sợ bộ đầu, đột nhiên phất ống tay áo một cái. Chúng ta đi. Đội kia tinh nhuệ giáo úy như được đại xá, vây quanh Lăng Thối Tư, chật vật và nhanh chóng thối lui, đảo mắt liền biến mất ở góc đường. Thẳng đến cổ áp lực kia quan uy triệt để tán đi, y quán trước cửa căng thẳng bầu không khí mới rốt cục buông lỏng. Vạn Chấn Sơn bọn người thở phào một cái, lại nhìn về phía Nhạc Bất Quần lúc, trong ánh mắt đã tất cả đều là kính sợ cùng tò mò. Đa tạ Nhạc tiền bối xuất thủ tương trợ. Mai Niệm Sinh lần nữa chắp tay, thần sắc trịnh trọng. Mai huynh không cần đa lễ. Nhạc Bất Quần thu hồi quạt xếp, ánh mắt tại mọi người trên thân dạo qua một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Địch Vân trên thân, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Đây chính là từ hắn đệ tử sau đó, khí vận chi tử. Chương 342, bị người ta phát hiện cũng không phải là mưu đồ bí mật, chương 342, bị người ta phát hiện cũng không phải là mưu đồ bí mật. Nhạc Bất Quần cái kia ôn hòa ánh mắt, cuối cùng rơi vào Địch Vân trên thân. Ánh mắt này cũng không sắc bén, thậm chí có thể nói được là nhu hòa, lại làm cho Mai Niệm Sinh trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Hắn cơ hồ là bản năng, bất động thanh sắc hướng về phía trước rời nửa bước. Chính là cái này nửa bước, giống như một tòa vô hình sơn nhạc, vừa vặn đem Địch Vân hơn nửa người chắn phía sau mình. Cái này nhỏ bé đến cực điểm động tác, tự nhiên không gạt được Nhạc Bất Quần ánh mắt. Mai Niệm Sinh hướng về phía Nhạc Bất Quần liền ổn quyền, âm thanh trầm ổn như trung, không biết Nhạc tiền bối đại giá quang lâm Kinh Châu, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Nếu có cần lão phu chỗ, cứ nói đừng ngại. Hắn lời này hỏi được rất có chừng mực, đã hỏi thăm, cũng mang theo vài phần thăm dò, càng là biểu lộ mình tại nơi này chiến trường chính vị. Ha ha. Nhạc Bất Quần cười khẽ một tiếng, khoát khoát tay bên trong quạt xếp, Mai huynh quá lo lắng, Nhạc mộ chỉ là bốn phía dạo chơi, vừa vặn đi ngang qua nơi đấy thôi. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, mang tới mấy phần chế nhạo ý cười, lại nói, ta nếu lại đến chậm một bước, lấy Mai huynh tính tình của ngươi, sợ không phải muốn đem chúng ta vị này lăng đại nhân tại chỗ phá hủy. Mệnh quan triều đình, dù sao cũng phải cho mấy phần chút tình mọn đi. Lời này vừa ra, liền một mực liền nghiêm mặt Vạn Chấn Sơn mấy người đều kém chút không có căng lại. Ai có thể nghĩ tới, vị này nhân vật trong truyền thuyết, khi nói chuyện càng là khôi hài như vậy. Mai Niệm Sinh cái kia trương vạn năm không đổi phiến đá trên mặt, cũng khó nuối lòng ra một chút, lập tức vội ho một tiếng, Nhạc tiền bối nói đùa. Hắn lập tức nghiêm mặt nói, ngược lại là tiền bối phong thái so trước đó không giảm, quân tử kiếm chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Cũng là chút chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Nhạc Bất Quần khoát tay áo, một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dáng, năm đó quân tử kiếm, bây giờ cũng chỉ là một Vũ Văn Lộng Mặc tiên sinh dạy học, kiếm miếng cơm ăn thôi. Vạn Chấn Sơn sư huynh đệ mấy cái nghe khỏe mắt quất thẳng tới. Ngài cái này gọi là kiếm miếng cơm ăn. Vậy chúng ta tính là gì? Ăn xin sao? Liên đại tông sư cấp sư phụ đều phải cung cung kính kính hô một tiếng tiền bối, ngài một câu nói kia, so vừa rồi lăng thối tư cái kia 100 tinh nhuệ giáo úy sát khí còn đủ. Mai Niệm Sinh trầm ngâm chốc lát, dường như là làm ra quyết định gì, mở miệng lần nữa. 3 ngày sau, là 70 của lão phu thọ yến. Nếu là Nhạc tiền bối không chê, còn xin đến dự đến đây, để cho lão phu trò chuyện tận tình địa chủ hữu nghị. Lời vừa nói ra, Vạn Chấn Sơn bọn người trong lòng lại là chấn động. Sư phụ thọ yến, thỉnh cũng là hảo hữu chí giao, vị này Nhạc trưởng môn vừa mới gặp mặt, liền trực tiếp phát ra mời. Nhạc Bất Quần nghe vậy, con mắt hơi hơi sáng lên, quạt xếp bá mà một chút khép lại, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng vừa gõ. A, đó thật đúng là đúng dịp. Nụ cười trên mặt hắn chân thành mấy phần, Mai huynh tỉnh, Nhạc mộ ha có không theo lý lẽ. Đến lúc đó, nhất định đến nhà quấy rầy. Nhận được trả lời khẳng định, Mai Niệm Sinh tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu một cái. Nhưng mà, mọi người ở đây cho là sự tình liền như vậy có một kết thúc lúc, Nhạc Bất Quần ánh mắt lại một lần như có như không trôi hướng bị bảo hộ ở phía sau Địch Vân. Lần này, trong ánh mắt của hắn, nhiều một chút để cho người ta xem không hiểu đồ vật. Đó là cái gì? Thưởng thức? Vẫn là xem kỹ. Vạn Chấn Sơn trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cái ý niệm không thể ức chế mà bước lên đi ra. Đi ngang qua. Trong thiên hạ, nào có nhiều như vậy trùng hợp. Vị này Hoa Sơn trưởng môn, tới Kinh Châu chân chính mục đích, đến cùng là cái gì? Bóng đêm như mực, đem toàn bộ Kinh Châu thành bao phủ. Vạn phủ, một gian bên trong mật thất, đèn đuốc chập chờn, đem ba đạo nhân ảnh kéo đến lúc dài lúc ngắn. Vạn Chấn Sơn, Nôn Đại Bình, Thích Trường Phát sư huynh đệ ba người, ngồi vây quanh trước bàn, nước trà trên bàn sớm đã lạnh bớt. Và ban ngày tại trước mặt Nhạc Bất Quần bộ kia cung kính thuận theo bộ dáng không còn sót lại chút gì, thay vào đó, là không đè nén được sao động cùng tham lam. Đại sư huynh, ngươi đã nhìn ra sao? Trung quy là tính tình tối cấp bách nhị sư huynh Nôn Đạt Bình mở miệng trước, hắn thấp giọng, có vẻ hơi lén lút, hôm nay cái kia Nhạc Bất Quần, con mắt liền không có rời đi họ Địch tiểu tử kia. Ta lại không ngủ. Vạn Chấn Sơn nâng chung trà lên, lại nặng nặng thả xuống, phát ra một tiếng vang trầm. Trong lòng của hắn bực bội vô cùng. Một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật Mai Niệm Sinh đã quá khó hầu hạ, bây giờ lại xuất hiện một cái bối cảnh dọa người hơn Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. Mấu chốt nhất là, hai lão già này ánh mắt đều rơi vào cái kia tiểu tử quê mùa Địch Vân trên thân. Dựa vào cái gì? Một cái lông đều chưa mọc đủ đồ nhà quê, có tài đứa gì? Hừ, muốn ta nói, cũng là tam sư đệ ngươi hảo đồ đệ. Nôn Đạt Bình nghiêng qua Thích Trường Phát một mắt, trong lời nói có gai, sư phụ vốn là bất công, bây giờ lại tới cái Nhạc Bất Quần, ta xem tiểu tử kia, cái đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Thích Trường Phát nghe vậy, mặt mo trầm xuống, nhị sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Tiểu Vân là đồ đệ của ta không giả, nhưng hắn cũng là sư phụ coi trọng người. Sư phụ lão nhân gia ông ta làm việc, tự có đạo lý của hắn. Đạo lý? Chó má đạo lý. Nôn Đạt Bình một vũ bản, âm thanh đều có chút biến hình, huynh đệ chúng ta ba cái, đi theo làm tùy tùng hầu hạ lao đầu tử mấy chục năm. Là vì cái gì? Không phải là vì cái kia bộ hoàn chỉnh liên thành quyết sao? Hắn thở hổn hển, hai mắt đỏ thẫm, cũng không hẳn vẹn vẹn một bộ kiếm pháp. Sau lưng cất giấu chính là tiền triệu bảo tàng, Phú Khả Địch quốc bảo tàng. Dựa vào cái gì để cho một cái ngoại lai đứa nhà quê bật mất? Lời nói này, nói ra ba người tiếng lòng. Liên thành quyết kiếm pháp tất nhiên tinh diệu, nhưng bọn hắn để ý hơn là trong truyền thuyết kia bí mật. Chỉ là sư phụ Mai Niệm Sinh chính là đại tông sư, thực lực thâm bất khả trắc, ba người bọn hắn cộng lại cũng không là đối thủ. Trong trận cướp đoạt là hạ sách, cho nên mới trang nhiều năm như vậy hiếu tử hiền tôn, trông cậy vào lao đầu tử ngày nào dậm chân, đem y bắt chuyển xuống tới. Thích Trường Phát nhãn châu xoay động, cười hắc hắc, nhị sư huynh đừng vội, Tiểu Vân là đồ đệ của ta, sư phụ nếu là đem liên thành quyết truyền cho hắn, vậy không phải tương đương? Truyền cho ta sao? Đến lúc đó, ta còn có thể bạc đãi hai vị sư huynh. Ta nhổ vào. Vạn Chấn Sơn một miếng nước bọt kém chút phun tới Thích Trường Phát trên mặt, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt giống như lao.
Lao Tam, ngươi bản tính này hạt châu đều nhanh sụp đổ trên mặt ta. Ngươi coi sư phụ là giả nên hồ đồ rồi, vẫn là coi chúng ta hai cái là kẻ ngu. Hắn gần từng chữ nói, sư phụ nếu là thật muốn chuyển cho ngươi, hà tất nhiễu như thế to con vòng tròn. Hắn chính là xem thấu ba người chúng ta tâm tư, tình nguyện chuyển cho một cái không liên hệ nhau ngoại nhân, cũng không muốn tiện nghi chúng ta. Lời nói này giống như một chậu nước đá, tới đến Thích Trường Phát cùng Nôn Đạt Bình trong lòng phát lạnh.
Đúng vậy a, sư phụ người kia, tinh khôn cùng như quỷ.
Vậy
làm sao bây giờ? Nôn Đạt Bình có chút luống cuống, bây giờ lại nhiều cái nhạc bất quần, vạn nhất hắn cũng là vì bảo tàng mà đến. Cho nên, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Vạn Chấn Sơn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn chậm rãi đứng lên, đi hai bước, ánh mắt đảo qua hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được sư đệ. Ba ngày sau, chính là sư phụ 70 đại thọ. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Trên thọ yến, vị kia nhạc trưởng môn cũng tới. Vạn Chấn Sơn âm thanh yếu ớt vang lên, tại trong mật thất quanh quẩn. Đây là một cái thiên đại biến số, nhưng có lẽ cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Cùng lúc đó, Vạn phủ trên nóc nhà, gió đêm lạnh hơn, trên mái ngói đông lại mỏng sương, ở dưới ánh trăng hiện ra hàn khí. Mật thất bên trong cái kia đè nén tham lam gầm nhẹ, cho dù cách tường thật dày bích, cũng một chữ không lọt truyền đến Địch Vân trong lỗ tai. Thân thể của hắn đang phát run, không phải là bởi vì lạnh, mà là một loại từ trong xương cốt lộ ra tới băng hàn. Một tiếng kia âm thanh giọng nói quen thuộc, bây giờ lại giống như là từng thanh tôi độc đao nhọn, đem hắn đi qua mười mấy năm tạo dựng lên nhận thức, đâm đến thủng trăm ngàn lỗ.
Sư phụ,
nhị sư bá,
đại sư bá.
Thì ra, ngày bình thường hắn và ái dạy bảo, ánh mắt quan tâm, tất cả đều là giả. Một cô nóng rực huyết khí xông thẳng trán, Địch Vân hai mắt đỏ thẫm, trong cổ họng phát ra một tiếng bị đè nén oét, liền muốn dãy rủa đứng dậy. Một cái giàn mua nhưng hữu lực đại thủ, chẳng biết lúc nào đã bưng kín miệng của hắn, đem hắn tất cả âm thanh đều ấn trở về. Mai niệm sinh thân ảnh, giống như cùng đêm tối hòa làm một thể pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Thẳng đến trong mật thất đèn đuốc dập tắt, ba đạo nhân ảnh ai đi đường đấy, hắn mới chậm rãi buông lòng tay ra.
Sư tổ.
Địch Vân âm thanh khàn giọng khô khốc, hai chữ phảng phất đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. Hắn quỳ gối trên mái ngói, mờ mịt nhìn xem lão nhân, trong mắt nước mắt cuối cùng nhịn không được lan xuống.
Vì cái gì?
Sư phụ hắn,
bọn hắn sao có thể?
Mai Niệm Sinh không có nhìn hắn, chỉ là nhìn qua gian kia đã lâm vào tĩnh mịch mật thất, khẽ thở dài một hơi.
Nghịch độ a.
Chương 343, Đinh Điện báo ân, chương 343, Đinh Điện báo ân. Đinh Điện khi tỉnh lại, xương cốt cả người trong khe đều lộ ra một cô đau nhức, giống như là bị chia rẽ lại chắp vá lung tung đứng lên. Chóp mũi quanh quần nhàn nhạt mùi dược thảo, dưới thân là mềm mại đệm chăn. Hắn chống đỡ thân thể ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một gian căn nhà xa lạ, bày biện đơn giản, cũng rất sạch sẽ. Trong góc, rụt lại một thiếu niên. Thiếu niên kia ôm đầu gối, đầu tựa vào trong khuỷu tay, giống một đầu bị toàn thế giới vứt bỏ thú nhỏ.
Uy,
Đinh Điện cuống họng làm được giống đang bốc hỏa, đây là đâu? Trong góc bóng người bỗng nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm tràn đầy nước mắt trẻ tuổi khuôn mặt. Là cái kia tại trong miếu đổ nát cứu mình tiểu tử quê mùa.
Người đã tỉnh.
Địch Vân âm thanh khàn giọng, nói xong câu này, lại đem vùi đầu trở về, không nói nữa. Trong phòng lâm vào tĩnh mịch. Đinh Điện đánh giá Địch Vân, tiểu tử này trên thân cố này âm u đầy tử khí nhiệt tình, so với mình cái này mới từ quỷ môn quan bỏ lại người tới còn nặng. Hắn còn đang vì sư phụ cùng các sư bá mưu đồ bí mật mà tan nát cõi lòng, những cái kia ngày bình thường hiền hòa gương mặt, những cái kia ân cần lời nói, thì ra tất cả đều là chỉ hướng sư tổ đao. Nhân tâm, sao có thể đáng sợ như vậy? Đinh Điện càng xem càng không kiên nhẫn, lông mày nhíu một cái, nộ khí liền lên tới. Ta nói tiểu tử, ngươi đây là chết cha vẫn phải chết mẹ. Phàn nàn khuôn mặt cho ai nhìn đâu? Lời này giống một cây trầm, đông nhiên đâm vào Địch Vân trong lòng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, một đôi nấu hai mắt đỏ bừng gắt gao trừng Đinh Điện, ngực chập trùng kịch liệt.
Ngươi
nói bậy bạ gì đó?
Ta nói bậy.
Đinh Điển cười nhạo một tiếng, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi ở chỗ này tìm cái chết chính là vì cái gì? Ta một cái trọng thương binh đều không có ngươi động tĩnh lớn như vậy. Một cỗ ủy khuất cùng phẫn nộ hỗn tạp huyết khí xông thẳng trán, Địch Vân từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Đinh Điển cái mũi, bờ môi đều đang run rẩy.
Ta cứu được ngươi,
nếu không phải là ta, ngươi sớm đã chết ở trên đường. Ngươi chính là như thế đối với ân nhân cứu mạng.
A,
ân nhân cứu mạng. Đinh Điển nhíu mày, không những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, vậy ngươi cái này ân nhân thật là không tầm thường, cứu được ngươi, tiếp đó an vị tại chỗ này đợi chết. Là dự định tiếp cùng ta làm bạn sao? Hắn từ trên xuống dưới quét Địch Vân một mắt, ánh mắt kia mang theo một loại xuyên thủng lòng người sức mạnh.
Đi, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này.
Nhường ngươi nửa chết nửa sống như vậy, không phải liền là bị người từ phía sau lưng thọc đau sao? Địch Vân toàn thân chấn động, giống như là bị nói trúng bí ẩn nhất tâm sự. Đinh Điện tựa ở đầu giường, chậm rãi nói, vì nữ nhân,
vẫn là vì tiền tài.
Địch Vân cắn răng, không nói lời nào.
Đều không phải là.
Đinh Điện kéo dài điệu, giống như là đoán được cái gì, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, đó chính là vì
sư phụ.
Hai chữ cuối cùng hắn nói đến lại nhẹ lại chậm. Địch Vân phòng tuyến triệt để hỏng mất, hắn nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Điện.
Loại người như ngươi, ta liền không nên cứu ngươi.
Không nên cứu ta. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Địch Vân, giống như là nhìn một cái đứa bé không hiểu chuyện tại phát cáu.
Tiểu tử, ngươi nếu là lăng thối tư cái kia lão cẩu phái tới diễn trò, ta Đinh Điện nhận thua.
Diễn kỹ này, không cho ngươi cầm một cái đầu bài đều có tài.
Lời này vừa ra, Địch Vân cả người đều ngẩn ra.
Lăng thối tư, đây không phải là ngày hôm qua cái quan viên sao? Không đợi hắn phản ứng, Đinh Điện lại mở miệng. Trong thanh âm mang theo một loại lười nhắc lại chu toàn mọi mệnh, đi, ta Đinh Điện đời này không nợ ân tình.
Lời còn chưa dứt, Đinh Điển động. Hắn rõ ràng còn tựa ở đầu giường, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở bộ dáng, vừa vặn hình nhoáng một cái, lại như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt Địch Vân. Địch Vân trong lòng còi báo động đại tác, tông sư bản năng để cho hắn vô ý thức vận chuyển nội lực, muốn triệt thoái phía sau. Nhưng chậm. Một tay nắm, nhìn như nhẹ nhàng đặt tại lồng ngực của hắn. Trong chốc lát, Địch Vân chỉ cảm thấy thể nội dâng trào nội lực giống như là bị một tòa vô hình đại sơn trong nháy mắt đè sập, quân lính tan rã. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tông sư tu vi, ở trước mặt đối phương, lại như là con nít 3 tuổi giống như yếu ớt. Cả người hắn cứng tại chỗ, không thể động đậy, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Người này không phải công lực mất hết sao? Từ đâu tới mạnh mẽ như vậy công lực? Ngươi cứu ta một mạng, ta trả lại ngươi một hồi ngập trời tạo hóa. Đinh Điển âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mang theo một cỗ chân thật đáng tin quyết tuyệt, đến nỗi có tiếp hay không được, sống hay chết, thì nhìn chính ngươi mạng. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc, cổ lão, thâm ảo đến không thể nào hiểu được tin tức dòng lũ, theo Đinh Điển bàn tay, cậy mạnh vọt vào Địch Vân não hải. Ông. Địch Vân đầu góc trống rỗng, vô số huyền ảo ký tự, phức tạp thân thể kinh mạch đồ, còn có một thiên tên là sinh tử luân hồi kinh công pháp khẩu quyết, giống như là dấu chạm nổi, bị cưỡng ép lạc ấn vào sâu trong linh hồn của hắn. Công pháp này, vẹn vẹn khúc dạo đầu câu đầu tiên, liền lật đổ hắn đi qua mười mấy năm tất cả võ học nhận thức. Đó căn bản không phải phàm nhân có thể sáng tạo ra công pháp. Phúc. Đinh Điển bỗng nhiên thu tay lại, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, cả người nặng nề mà ngã lại trên giường, kịch liệt thở hổn hển. Địch Vân giống như một tôn pho tượng, đứng thẳng bất động rất lâu, mới bịch một tiếng, hai đầu gối như nhũn ra mà quỳ rạp xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem trên giường Đinh Điển. Này, đây là Sinh Tử Luân Hồi Kinh. Đinh Điển lau đi vết máu ở khóe miệng, âm thanh suy yếu lại mang theo một loại như được giải thoát khỏi ý, thiên nhân công pháp, Mạn Đà Sơn trang bí truyền. Hắn nhìn xem bị triệt để trấn ngu Địch Vân, nhếch mép một cái. Diệt cả nhà ta Lăng Thối Tư truy sát ta 10 năm, mong muốn chính là cái này. Mẹ ta là Mạn Đà Sơn trang chân truyền đệ tử, trước khi chết, đưa nó truyền cho ta, ta vốn muốn đi sơn trang đòi cái công đạo, đáng tiếc. Ha ha. Đinh Điển cười một cái tự giễu, có một số việc không phải hắn có thể khống chế, ánh mắt một lần nữa rơi vào Địch Vân trên thân, ánh mắt kia sắc bén giống dao. Bây giờ, này thiên đại phiền phức là của ngươi. Lăng Thối Tư cửu nhân trên danh sách, cũng nên nhiều ngươi một cái tên. Hắn nhìn xem Địch Vân cái tia trương thất hồn lạc phách khuôn mặt, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, dùng hết chút sức lực cuối cùng, chậm rãi bồi thêm một câu. Tiểu tử, cùng ngươi bây giờ trên lưng hoa so ra, ngươi điểm này sư môn phản bội thí sự, coi như chuyện sao? Địch Vân sắc mặt trắng bệnh, thiên nhân công pháp bốn chữ này, giống bốn tòa đại sơn ép tới hắn thở không nổi. Hắn duỗi ra tay run rẩy, chỉ lấy giường bên trên cái kia nửa chết nửa sống Đinh Điển, miệng há nửa ngày, lại chỉ gạt ra mấy cái không thành giọng âm tiết. Ngươi, thế này sao lại là còn hắn một hồi tạo hóa? Đây rõ ràng là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Đúng lúc này, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người mặc một mạc thanh sam, lão giả râu tóc bạc trắng đi đến. Thân hình hắn gầy gò, khuôn mặt cổ phác, một đôi mắt lại giống như là sâu không thấy đáy giếng cổ, bình tĩnh không lay động, lại có thể chiếu rọi ra nhân tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Đinh Điển cái kia sắp xếp trước đã trắng bệnh như tờ giấy trên mặt, huyết sắc trong nháy mắt mờ nhạt, con ngươi chợt co vào, đó là một loại hôn tạp kinh hãi, đề phòng, thậm chí còn có một tia vãn bối nhìn thấy tiền bối phức tạp thần sắc, hắn dây rủa muốn ngồi thẳng cơ thể, lại khiên động vết thương, chỉ có thể vô ích cực khổ mà chống lên nửa người. Mai, Nghiệm, Sen. Đinh Điển cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái tên này. Sư tổ. Địch Vân mang theo ủy khuất kêu một tiếng. Mai Niệm Sinh ánh mắt tại Địch Vân trên thân ngắn ngủi dừng lại, lại chuyển hướng trên giường như lâm đại địch Đinh Điển. Sinh tử luân hồi kinh độ tốt, cũng là thiên đại tai họa. Hắn không có hỏi công pháp ở đâu, cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì tham lam, chỉ là trần thuật một sự thật. Ta lão đầu tử đối với người khác đồ vật không có hứng thú. Mai Niệm Sinh trực tiếp đoạn Đinh Điển tất cả nghi kỵ, ngươi bây giờ chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay, ai dính vào người đó xui xẻo. Bất quá, xem ở Địch Vân mặt mũi, ta có thể tìm người hộ tống ngươi trở về Mạn Đà Sơn Trang. Đinh Điển nghe vậy, trong mắt đề phòng rút đi, thay vào đó lại là một loại sâu hơn dãy rủa cùng đau đớn. Trở về Mạn Đà Sơn Trang, hắn đương nhiên muốn. Thế nhưng là một vẻ ôn nhu lại quyết tuyệt thân ảnh tại trong đầu hắn chợt lóe lên, cái kia sẽ vì hắn đủ loại viện tử đóa hoa màu vàng nóng cô nương, cái kia thân hãm nhà tù lại như cũ đối với hắn mỉm cười cô nương. Nàng là Lăng Thối Tư nữ nhi. Hắn nếu là thật sự tìm Mạn Đà Sơn Trang, nàng làm sao bây giờ? Đinh Điển ánh mắt ảm đạm đi, ngực chập trùng kịch liệt, vừa mới lên một tia hy vọng, lại bị chính hắn tự tay dập tắt. Đời này của hắn, đầu tiên là vì một cái hư vô mở mịt công đạo, bây giờ lại vì một cái mong mà không được nữ nhân, đem chính mình vây chết ngay tại chỗ. Mai Niệm Sinh lặng lặng nhìn xem hắn, không có thúc giục, tựa hồ sớm đã xem thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Chương 344, Thọ Khánh, chương 344, Thọ Khánh. Mai Niệm Sinh không nhiều lời cái gì, chỉ là hướng về phía ngoài cửa không có một bóng người chỗ, nhàn nhạt phân phó một câu. Thiện đưa Đinh Tiên Sinh đi hắn nên đi chỗ, nhất thiết phải chu toàn. Tiếng nói rơi xuống, một cái bóng từ dưới mái hiên im lặng trượt xuống, hướng về phía Mai Niệm Sinh cúi người hành lễ, tiếp đó liền dựng lên nửa chết nửa sống Đinh Điển, mấy cái lên xuống, biến mất ở trong bóng đêm. Toàn bộ quá trình gọn gàng, nhanh đến mức để cho Địch Vân cho là mình hoa mắt. Đinh Điển không quay đầu lại, chỉ để lại một câu tung bay ở trong gió mà nói, mang theo vài phần tự giễu, mấy phần không nói được khuyên bảo. Tiểu tử, đừng chết so với ta sớm. Trong phòng cũng chỉ còn lại sư tổ tôn nhị người. Địch Vân bắp chân còn tại chuột rút, hắn xem tay của mình, nhìn lại một chút trống rỗng giường chiếu, trong đầu ngày đó sinh tử luân hồi kinh giống như là sống lại, lời văn câu chữ đều tại thiêu đốt thần kinh của hắn. Sư tổ Địch Vân âm thanh đều đang run rẩy, ta này, Vậy phải làm sao bây giờ a? Hắn nhanh khóc, trên trời rơi xuống một miệng hắc qua, trong nồi còn trưng cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đùa đòi mạng, cái này ai chịu nổi? Mai Niệm Sinh bưng lên trên bàn sớm đã lạnh thấu nước trà, chậm rãi uống một ngụm, ánh mắt rơi vào chính mình cái tiện nghi này đồ tôn trên thân, vận đục trong con ngươi lộ ra mấy phần danh mãnh. Làm sao bây giờ? Giao trộn. A. Địch Vân trực tiếp ngộng. Sợ. Mai Niệm Sinh đặt chén trà xuống, hỏi lại. Địch Vân rất muốn nói không sợ, nhưng thân thể cũng rất thành thật gật gật đầu, điểm giống gà con mổ thóc. Sợ sẽ đúng. Mai Niệm Sinh ngữ khí bình đạm được giống tại nói hôm nay khí trời tốt, không sợ, cũng là mộ phần thảo cao ba thước ngu xuẩn. Lăng Thối Tư lão chó già kia, vì thứ này, có thể đem Kinh Châu thành lật lại, nhiều ngươi một cái tên, không nhiều. Địch Vân khuôn mặt bá một chút, so vừa rồi đinh điện sắc mặt còn trắng. Vậy ta đem nó quên được hay không? Ta bây giờ liền quên. Ta thể ta một cái lời không nhớ. Ngươi cảm thấy có thể sao? Mai Niệm Sinh cắt đứt hắn, ấn tiến hồn bên trong đồ vật, ngươi nghĩ móc đều móc không tới. Hắn nhìn xem Địch Vân cái kia trương sắp sụp xuống khuôn mặt, đống nhiên cười. Đinh Điển nói ngươi con cái hoa. Nồi này tất nhiên đến trên người ngươi, ném là ném không xong. Mai Niệm Sinh rỗi ra tay khô héo chỉ, gõ bàn một cái, không nếu muốn nghĩ, dùng như thế nào cái chảo này, cho mình hầm một nồi thịt rồng ăn. Hầm. Hầm thịt rồng. Địch Vân đầu góc triệt để theo không kịp. Đi, đừng một bộ dáng vẻ trời sập xuống. Mai Niệm Sinh đứng lên, vỗ bả vai của hắn một cái, trời sập xuống, có ta lao đầu tử đỉnh trước lấy. Đi, đổi thân quần áo sạch, lan ra đến ăn mì vọ. Nói xong, lao đầu tử chắp tay sau lưng, thản nhiên đi ra ngoài, lưu lại Địch Vân một người trong gió lộn xộn. Sư tổ lời này, nói là muốn bảo bọc hắn. Đinh Điển bị lặng yên không một tiếng động đưa đi, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Mai Niệm Sinh thọ yến chính thức bắt đầu. Tiền tính đèn đuốc sáng trưng, khách mời tụ tập, ăn uống linh đỉnh, vô cùng náo nhiệt. Địch Vân đổi thân sạch sẽ vải thô y phục, bước dứt bất an giúp ở trong góc, nhìn xem những cái kia giang hồ danh túc, võ lâm đồng đạo, cảm giác chính mình như cái đi nhầm địa phương nông thôn con chuột. Ánh mắt của hắn không thể tránh khỏi rơi vào cách đó không xa một bàn. Sư phụ của hắn thích trừng phát, đại sư huynh Vạn Khuê, còn có một đám sư huynh đệ đang chuyện trò vui vẻ. Dường như là phát giác hắn ánh mắt, Vạn Khuê ánh mắt quét tới, cùng hắn đối đầu, khoe miệng kéo ra một cái khinh miệt cười, lập tức quay đầu, không biết cùng bên cạnh sư huynh đệ nói câu gì, dẫn tới một hồi thật thấp cười vang. Tiếng cười kia giống từng cây kim đâm vào Địch Vân trong lòng. Hắn siết chặt nắm đấm, túi đầu xuống, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đúng lúc này, cả sảnh đường tiếng ồn ào chợt tiết lặng. Chủ vị Mai Niệm Sinh đứng lên. Lão nhân ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trong góc cái kia hận không thể đem chính mình vùi vào trong đất thân ảnh bên trên. Địch Vân, tới. Ba chữ rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Bá. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung ở Địch Vân trên thân. Địch Vân đống nhiên ngẩng đầu, tay chân cũng không biết nên đi cái nào phóng. Tại mấy trăm đạo hôn tạp kinh nghi, tìm vào nghiên cứu, ánh mắt khinh miệt bên trong, hắn nhắm mắt, từng bước một rời đến Mai Niệm Sinh bên người. Vạn Khuê sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Mai Niệm Sinh căn bản không thấy người khác, hắn ở trước mặt tất cả mọi người, đem một cái tay khoác lên Địch Vân trên bờ vai, thanh âm không lớn, lại đủ để cho mỗi người đều nghe rõ ràng. Giới thiệu cho các vị một chút. Đây là Địch Vân, ta Mai Niệm Sinh sủng ái nhất đồ tôn. Lão nhân dừng một chút, đảo mắt toàn trường, ánh mắt tại thích trường phát bản kia thượng đỉnh lưu lại một cái chớp mắt, ngựa khí đột nhiên tăng thêm. Thứ nay về sau, chuyện của hắn chính là ta Mai Niệm Sinh chuyện. Cả sảnh đường tĩnh mịch. Cái này so với vừa rồi Đinh Điện hiện thân lúc còn muốn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mai Niệm Sinh câu kia ta Mai Niệm Sinh sủng ái nhất đồ tôn giống một đạo kinh lôi, bổ vào mỗi người trên đỉnh đầu, bổ đến đám người kinh ngạc, đầu óc ông tắc hưởng. Thích trường phát cái kia trương ngày bình thường căng thẳng mặt mò, bây giờ ý cười cũng lại khống chế không nổi. Cơ bắp kéo theo, nếp nhăn bên trong đều thấm đầy cuồng hỉ, khóe miệng toét ra, cơ hồ muốn kéo tới sau hai căn đi. Hắn thẳng sống lưng, cái cằm khẽ nâng lên, dùng khóe mắt quét nhìn liếc qua bên cạnh sắc mặt khác nhau Vạn Khuê bọn người, tiếp đó thản nhiên đứng lên, đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu đỡ ngực, phảng phất cái kia đứng tại chủ vị bên cạnh, là hắn thân nhi tử. Giờ khắc này, hắn không phải thích trừng phát, hắn là Mai Niệm Sinh sủng ái nhất đồ tôn sư phụ. Đây chính là dễ có nhất Mai Niệm Sinh trong tay đồ vật cơ hội. Bên cạnh Vạn Khuê cùng một đám sư huynh đệ, biểu tình trên mặt nhưng là đặc sắc xuất hiện. Vừa mới khinh miệt cùng cười vang còn ngưng kết tại khóe miệng, bây giờ lại giống như là nuốt con rồi, nửa đời, kìm nén đến sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi, nhất là Vạn Khuê, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Địch Vân, ánh mắt kia, hận không thể ở trên người hắn đâm ra hai cái lỗ thủng tới. Thích Phương một đôi mắt sáng, bây giờ sáng lấp lánh, không nháy mắt nhìn qua đạo kia có chút không biết làm sao thân ảnh, trong mắt hào quang, so cả sảnh đường đèn đuốc còn muốn thịnh. Chủ vị, Mai Niệm Sinh giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể, phất phất tay. Đi, trở về ngồi đi. Địch Vân như được đại xá, vừa định lùi về xóa sảnh, một đạo thanh âm thanh thúy lại gọi lại hắn. Rau muống. Là Thích Phương. Một tiếng này rau muống kêu lại ngọt vừa giòn, tràn đầy thân cận. Địch Vân bước chân dừng lại, quay đầu, đối diện thượng sư muội cặp kia sáng kinh người con mắt. Hắn gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn mở rộng bước chân, hướng về sư phụ bản kia đi tới. Hắn khẽ động, Thích Trường Phát nụ cười trên mặt càng tăng lên, vội vàng tự mình kéo ra bên cạnh mình cái ghế, nhiệt tình để cho Địch Vân toàn thân không được tự nhiên. Hảo tiểu tử. Tốt. Thích Trường Phát một phát bắt được Địch Vân cánh tay, dùng sức vỗ bả vai của hắn một cái, một bộ cùng có vinh yên vui mừng bộ dáng, không cho vi sư mất mặt. Nhanh, ngồi, ngồi sư muội bên cạnh. Địch Vân bị án lấy ngồi xuống, sư muội trên thân nhàn nhạt xả phòng hương khí bay vào chóp mũi, để cho hắn có chút tâm viên ý mã, nhưng sư phụ đưa qua phần nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, lại làm cho trong lòng của hắn nổi lên một tia không nói được khó chịu. Hắn luôn cảm thấy, cái này cười, không chân thiết. "Sư Minh, ngươi uống trà." Thích Phương nhấc lên ấm trà, vì hắn rót một chén trà nóng, động tác đu hòa. Địch Vân thấp giọng nói câu tạ, nâng chung trà lên, nhiệt khí mở mịt mắt của hắn. Hắn lần ngồi xuống này, một bàn này bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Một bên là cười nở hoa Thích Trường Phát cùng mắt buốc ngồi sao Thích Phương. Một bên khác, nhưng là lấy Vạn Khuê cầm đầu, từng cái mặt đen lên, giống như là chết cha ruột sư huynh đệ. Vạn Khuê cầm ly rượu mu bàn tay nổi gần xanh, trên quai hàm bắp thịt gắt gao cắn vào thành khối, hàm răng thác động âm thanh, tại một bàn này trong yên tĩnh cơ hồ rõ ràng có thể nghe. Hắn nhìn xem cười nói tự nhiên Thích Phương, lại xem ngồi ở bên người nàng, một mặt bức dứt địch vân, trong ngực lòng đấu kỵ cùng hận ý, cơ hồ muốn đem cả người hắn đều đốt thành cho bụi. Cái này nông thôn tới đám dân quê, dựa vào cái gì? Đúng lúc này, cửa đại sảnh truyền đến rối loạn tương mừng, một cái chói hai tiếng nói phá vỡ cả sảnh đường không khí quỷ quái, kéo lấy thật dài điệu hô. Kinh Châu chi phủ, Lang đại nhân đến. Một tiếng này, so Mai Niệm Sinh lời nói còn có tác dụng. Nguyên bản bầu không khí kiếm bạt nỗ trương trong nháy mắt bị xông đến không còn một mảnh. Trong sảnh mấy trăm hào người giang hồ, có một cái tính một cái, toàn bộ đều xuống ý thức đứng lên, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy một người mặc tứ phẩm quan phục trung nhân nhân, tại một đám nha dịch vây quanh, long hành hổ bộ mà thẳng bước đi đi vào. Hắn khuôn mặt gầy gò, giữ lại một tia râu dê, trên mặt mang ấm áp cười, nhưng cặp mắt kia lại giống chim ưng sắc bén, đảo qua chỗ, không người dám cùng với đối mặt. Chương 345, đều là địch vân mà đến, chương 345, đều là địch vân mà đến. Người tới chính là Kinh Châu chi phủ, Lang Thối Tư. Vạn Chấn Sơn làm chủ nhân, mặc dù đứng dậy chào đón, nhưng trên mặt lại không có cái gì tốt biểu lộ. Lang đại nhân đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Lang Thối Tư trên mặt cái kia ôn hòa ý cười nửa điểm không giảm, lại ngay cả con mắt đều không nhìn Vạn Chấn Sơn, chỉ là chắp tay, liền coi như là đáp lễ. Ánh mắt của hắn như ưng chuẩn giống như tại trong sảnh chậm rãi đảo qua, cuối cùng như ngừng lại chủ vị Mai Niệm Sinh trên thân. Mai lão tiền bối, hôm nay làm phiền. Mai Niệm Sinh mí mắt cũng không dơ lên một chút, bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi miệng nhiệt khí. Lang đại nhân vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện gì nói thẳng a. Lời nói này nửa điểm không khách khí. Lang Thối Tư cũng không giận, cười ha ha, từ trong tay áo móc ra một phần che kín màu son đại ấn văn thư, cổ tay rung lên, đem hắn bày ra. Bản quan hôm nay đến đây, không phải vì chúc thọ, chính là phụng mệnh làm việc. Hắn háng giọng một cái, âm thanh đột nhiên cất cao, gàn từng chữ thì thầm, căn cứ đáng tin tuyên báo, giang hồ đại đạo, khâm phạm của triều đình đinh điện, ẩn nút tại Vạn Mai Sơn trang bên trong. Phụng tổng đốc đại nhân thủ lệnh, đến đây truy nã. Mong rằng Vạn trang chủ cùng Mai lão tiền bối tạo thuận lợi. Địch Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, vị kia hảo sảng đinh đại ca, vậy mà thật là khâm phạm của triều đình. Chủ vị, Mai Niệm Sinh cuối cùng để chén trà xuống, đáy chén cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng vang nhỏ, lại làm cho toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn dương mắt, đôi mắt giàn mua vận đục trông được không ra nửa điểm gợn sóng. Lão phu ở đây, không có cái gì đinh điện. Lăng Thối Tư nụ cười trên mặt không thay đổi, Mai lão tiền bối, hạ quan cũng là làm theo việc công làm việc. Tất nhiên tuyến báo như thế, dù sao cũng phải đi vào lục soát một chút, mới tốt trở về giao nộp. Ngài nói, có phải hay không đạo lý này? Siêu. Lời này vừa ra, Vạn Khuê thứ nhất nổ. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng dậy, căm tức nhìn Lăng Thối Tư, làm cản. Ta Vạn Mai Sơn chẳng là địa phương nào? Há lại là ngươi nói siêu liền siêu. Vừa mới tại Địch Vân nơi đó bị tức, bây giờ đều hóa thành lửa giận, tìm được một cái thổ lộ mở miệng. Chính là, coi chúng ta Vạn Mai Sơn chẳng là nha môn hậu viện sao? Họ Lăng, đừng tưởng rằng ngươi mặc lấy một thân quan gia, liền có thể tại trước mặt chúng ta người giang hồ giễu võ dương ai. Một đám vạn gia đệ tử nhao nhao rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng cửa ra vào nha dịch trận mắt đối mặt, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng mặt kiếm. Bang lang lang. Bọn nha dịch cũng không yếu thế chút nào, bên hông bội đao cùng nhau ra khỏi vỏ nửa tấc. Đao phong hàn quang phản chiếu trên mặt mọi người đều nổi lên một tầng lạnh ý. Lăng Thối Tư lại giống như là không nhìn thấy những cái kia sáng loáng đao kiếm, vẫn như cũ cười ha hả nhìn xem Mai Niệm Sinh, ánh mắt kia rõ ràng tại nói, ngài nhìn xem xử lý. Liên tại đây mùi thuốc súng nồng nhất đích thời khắc, Mai Niệm Sinh cuối cùng chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn của hắn, lại vượt trên toàn trường ồn ào. Lăng đại nhân. Lão nhân chậm rãi đứng lên, từng bước một từ chủ vị đi xuống, ánh mắt mọi người đều đi theo lấy cước bộ của hắn di động. Hắn đi đến Lăng Thối Tư trước mặt, hai người cách biệt bất quá ba thước. Lão phu lặp lại lần nữa. Mai Niệm Sinh ngữ khí rất bình tĩnh, giống như là tại nói một kiện lại tầm thường bất quá việc nhỏ. Ta chỗ này không có người ngươi muốn tìm. Hắn dừng một chút, vận đục ánh mắt đột nhiên ngưng lại, một cổ vô hình áp lực bao phủ toàn trường. Lăng Thối Tư lạnh rên một tiếng, đồng dạng đại tông sư khí thế cùng đối phương không nhượng bộ chút nào. Mai Niệm Sinh mấy cái đồ đệ cũng lấy ra vũ khí. Sau lưng Lăng Thối Tư nha môn bộ khoái cũng nhìn chằm chằm. Đúng lúc này, lợi kiếm ra khỏi vỏ, quan sai rút đao, hai cố khí thế ầm vang đụng nhau, bên trong đại sảnh không khí phảng phất ngưng kết trở thành thực chất, ép tới người không thở nổi. Lăng Thối Tư cùng Mai Niệm Sinh bốn mắt nhìn nhau, một cái tiếu lý tàng đao, một cái không hề bận tâm, đều là đại tông sư uy áp, lại tại trong lúc vô hình va chạm vang lửa khắp nơi. Vạn Khuê bọn người càng là hai mắt đỏ thẫm, chỉ chờ sư tổ ra lệnh một tiếng, liền muốn gọi những thứ này quan sai máu tươi tại chỗ. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đông, đông, đông. Một hồi trầm ổn như sơn nhạc tiếng bước chân, đột ngột từ ngoài phòng khách truyền đến, rõ ràng vượt trên trong sảnh tất cả tim đập cùng tiếng hít thở. Tiếng bước chân kia không nhanh không chậm, mỗi một bước đều giống như dẫm ở trên lòng của mọi người khảm, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc phi ngư phục, eo khóa tú xuân đao thanh niên nam tử, mặt không thay đổi đi đến, phía sau hắn cũng không cùng bất kỳ tùy tùng nào, thế nhưng có người sống chớ tiến khí chẳng, lại so Lăng Thối Tư mang tới trên dưới 100 hào nha dịch càng thêm khiếp người. Lăng Thối Tư nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi chợt co rụt lại, giống như là gặp quỷ. Cái kia thanh niên nam tử nhìn cũng không liếc hắn một cái, trực tiếp xuyên qua rằng co đám người, phản phất Lăng Thối Tư cùng những cái kia kiếm bạt nỗ trương nha dịch cũng chỉ là không khí. Làm cản. Người ra sao? Vạn Khuê quát chói tai lên tiếng, có thể lời còn chưa dứt, liền bị Vạn Chấn Sơn gắt gao đè lại, không thể động đậy. Vạn Chấn Sơn trên trán đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bờ môi đều đang run rẩy. Thanh niên nam tử dừng bước, không phải là bởi vì Vạn Khuê quá lớn, mà là bởi vì hắn đã chạy tới Địch Vân trước mặt. Tại toàn bộ đại sảnh mấy trăm đạo kinh nghi, kinh ngạc, mờ mịt ánh mắt chăm chú, hắn hướng về phía một mặt co quắp, tay cũng không biết hướng về chỗ nào phóng Địch Vân, hơi hơi không người, gàn từng chữ, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường. Địch Vân tiên sinh, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy đồng chi Tào Nghị, phụng đốc chủ chi mệnh, thỉnh tiên sinh vào ta đại minh, hứa hẹn chỉ huy sứ chi vị. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường tĩnh mịch. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng. Cẩm Y Liễu vệ, chỉ huy sứ. Đây chính là trong triều đình trụ cột, dưới một người trên vạn người ngập trời quyền hành. Mời người nào? Thỉnh cái này nông thôn tới đám dân quê. Lăng Thối Tư sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ xanh thành tím đặc sắc xuất hiện. Hắn cái này tứ phẩm chi phủ, tại nhân gia Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ trước mặt, ngay cả một cái giấm cũng không tính. Vừa mới uy phong, bây giờ xem ra giống như một chê cười, một cái thiên đại chê cười. Tất cả mọi người đều ngộng, đồng loạt nhìn về phía Địch Vân. Địch Vân chính mình cũng ngộng, hắn vô ý thức chỉ cái mũi của mình, lắp bắp hỏi, ngươi là đang gọi ta? Tao Nghị mặt không thay đổi gật đầu một cái. Dựa vào cái gì? Vạn Khuê cũng nhịn không được nữa, tránh thoát tay của phụ thân, gào thét lên tiếng. Cặp mắt hắn huyết hồng, nhìn chằm chằm Địch Vân, trong ánh mắt kia ghen ghét, nồng đậm đến cơ hồ phải hóa thành thực chất. Dựa vào cái gì a? Nhưng mà, hắn gào thét chú định không chiếm được đáp lại. Bởi vì nhưng vào lúc này, một cơn gió lớn không có dấu hiệu nào cuốn vào đại sảnh, thổi đến đèn đuốc chập chờn, người người tay áo của vũ. Một đạo bóng người màu xanh, như quỷ mị xuất hiện trong đại sảnh, phản phất hắn vốn là đứng ở nơi đó. Tao Nghị sắc mặt kỳ biến, bỗng nhiên lui về sau một bước, Tú Xuân đao bang ra khỏi vỏ, che ở trước người, là ngươi? Nhiếp Phong. Lăng Thối Tư cùng bên người tổng bộ đầu thấy thế, tưởng rằng cường viện tới, không chút nghĩ ngợi đồng loạt ra tay, một trái một phải nào về phía người áo xanh kia ảnh, muốn tại Cẩm Y Liễu vệ trước mặt đại nhân dễ cái biểu hiện. Cầm xuống kẻ này. Nhưng người áo xanh kia ảnh, liền đầu cũng không quay. Chỉ thấy hắn tùy ý hướng phía sau vung tay áo bảo. Phanh, phanh. Hai tiếng trầm đục, Kinh Châu chi phủ Lăng Thối Tư cùng dưới tay hắn cùng là đại tông sư tổng bộ đầu, giống như hai cái như diều đứt dây, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, đụng ngã lăn 7-8 tấm cái bàn, lăn đất hồ lô giống như ngã tại trong góc, miệng phun máu tươi, bất tỉnh nhân sự. Một chiêu, chỉ một chiêu, hai vị đại tông sư bại. Cả sảnh đường người giang hồ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Nhiếp Phong nhìn cũng không nhìn hai tên phế vật kia một mắt, hắn quay người hướng về phía sớm đã hóa đá Địch Vân, trịnh trọng vai chào đến cùng, giọng nói như trung đồng. Đại tần mời Địch tiên sinh vào ta đại tần vì đại tần quốc sư. Trong đại sảnh tĩnh mịch đến đáng sợ. Quốc sư, chỉ huy sứ, hai cái này từ mỗi một cái đều nặng tựa và cân nện ở trong lòng mọi người, để cho bọn hắn trong đầu trống rỗng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái xã xuống tiểu tử nghèo, một cái nhìn thậm chí có chút đần độn thiếu niên, dựa vào cái gì? Hắn đến cùng có cái gì bản lĩnh lớn bằng trời, có thể để cho Đại Minh cùng Đại Tần hai cái này quái vật khổng lồ không tiếc vạch mặt trước mặt mọi người cướp người? Vô số đạo ánh mắt hôn tạp ghen ghét, hoang mang, tham lam, sợ hãi, gắt gao đính tại Địch Vân trên thân, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Vạn Khuê móng tay đã lõm vào thật sâu lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống đều không hề hay biết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Địch Vân, trong ngực lòng đấu kỵ cơ hồ muốn đem cả người hắn đốt cháy thành tro. Dựa vào cái gì không phải ta? Ta Vạn Khuê xuất thân danh môn, thiên tư thông minh, điểm nào không sánh được cái này đám dân quê. Liên tại đây hoang đường giận tới cực điểm phân bên trong, một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên, giống như một cục đá đầu nhập từ thủy, trong nháy mắt phá vỡ đọng lại không khí. Ha ha, triều đình nghiêm quyền, hổ lang chi bang, hứa lấy quan to lộc hậu, liền cho rằng có thể thu nạp anh hùng thiên hạ sao? Chương 346, Nhiếp Phong VS Nhạc Bất Quần, chương 346, Nhiếp Phong VS Nhạc Bất Quần. Thanh âm này không lớn, lại sáng sủa ôn nhuận, mang theo một cỗ làm cho người tin phục hạo nhiên chi khí. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc nho sam, khuôn mặt gầy gò, giữ lại ba chòm râu dài văn sĩ trung niên, chẳng biết lúc nào đã đứng tại trước đám người phương. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm, khí chất nho nhã, nhìn quanh ở giữa, tự có một cỗ tông sư khí độ. Tao Nghị ánh mắt lạnh như băng quét tới, Nhiếp Phong cũng hơi hơi nghiêng mắt. Cái kia trung niên văn sĩ lại làm như không thấy, hắn xuyên qua đám người, đi thẳng tới Địch Vân trước mặt, trên mặt mang ấm áp mỉm cười, để cho người ta như một xuân phong. Địch Vân tiểu huynh đệ, chớ có bị những thứ này công danh lợi lộc che đôi mắt. Hắn đầu tiên là đối với Địch Vân nhẹ lời một câu, lập tức quay người, cao giọng hướng về phía cả sảnh đường người giang hồ nói, chúng ta người trong giang hồ, tu chính là võ, cầu là đạo, vì một cái khoai y ân cửu, hành hiệp trưởng nghĩa. Há có thể tự cam đoạn lạc, cùng triều đình làm bạn, đi làm vậy hoàng đế chó săn, bị người điều động. Lời nói này trịch địa hữu thanh, trong nháy mắt đưa tới tại chỗ không thiếu người giang hồ cộng minh, rất nhiều người vô ý thức gật đầu một cái, cảm thấy lời nói này đến trong tâm khảm. Cái kia trung niên văn sĩ, cũng chính là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, một phen nói đúng dõng dạc, dẫn tới không thiếu giang hồ thảo mãng nhiệt huyết sông lên đầu. Hắn thấy thế, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, lần nữa chuyển hướng Địch Vân, thái độ càng hòa ái, tiểu huynh đệ, ta chính là Võ Lâm Minh Minh chủ, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Ta Võ Lâm đồng đạo, cùng nhau trông coi, tuyệt sẽ không nhường ngươi bị ủy khuất. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta Võ Lâm Minh chủ nguyện phụng ngươi vì danh dự minh chủ, anh hùng thiên hạ, không dám không theo. Danh dự minh chủ, bốn chữ này trọng lượng không thể so với chỉ huy sứ cùng quốc sư tới nhẹ. Hơn nữa, điều này đại biểu là cả giang hồ võ lâm địa vị. Nhạc Bất Quần lời vừa nói ra, Nhiếp Phong cái kia không hề bận tâm trên mặt cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn không hề tức giận, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Nhạc Bất Quần, giống như tại nhìn một cái cũng không biết thời vụ thư sinh. Nhạc trưởng môn lời ấy sai rồi. Nhiếp Phong âm thanh thanh lãnh, lại mang theo một loại chân thật đáng tin sức mạnh, thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ. Địch Tiên Sinh bực này kỳ tài, chính là thiên hạ thương sinh mưu phúc lợi mà không phải là khốn tại giang hồ một góc, đi cái dũng của thất phu. Tại Đại Tần sinh hoạt những năm kia, hắn nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Không giống như là thiên hạ hội sở nhìn thấy võ lâm, mà là toàn bộ thiên hạ. Nhạc Bất Quân nghe vậy, vuốt râu cười khẽ, hảo một cái vì thiên hạ thương sinh. Trên triều đình, quan to con nhỏ, lại có mấy người thực tình vì dân. Bất quá là mượn thương sinh chi danh, đi bản thân chi tư thôi. Giang hồ tuy nhỏ, lại có hiệp nghĩa trong lòng. Địch tiểu huynh đệ vào ta võ lâm, tiêu giao tự tại, khoái ý ân cửu, há không so đi làm cái kia bị người cản tay triều đình nhưng khuyển mạnh hơn gấp trăm lần. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Nhiếp Phong chậm rãi lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ngôn ngữ đã là dư thừa. Hắn nhìn về phía Nhạc Bất Quần ánh mắt, lại không nửa điểm cảm xúc. Nhạc Bất Quần trên mặt ôn hòa mỉm cười cũng dần dần thu liễm. Tất nhiên nói không thông Nhạc Bất Quần trường kiếm trong tay khe khẽ rung lên, vỏ kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành mảnh gỗ vụn bay tán loạn, vậy cũng chỉ có thể thỉnh Nhiếp tướng quân chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, hai người động. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, chỉ có hai bóng người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, trong đại sảnh, cuồng phong đột khởi. Phong thần thối. Không biết là ai hãi nhiên kinh hô. Chỉ thấy vô số đạo thanh sắc tối ảnh, trong đại sảnh giao thoa ngang dọc, mang theo sắc bén tiếng xé gió. Từng đạo khí kình phân tán bốn phía bay vụt, đem chung quanh bàn ghế đều xoắn thành một mịn. Nhiếp Phong tối pháp, nhanh như gió, lơ lửng không cố định, mỗi một kích đều hồn nhiên tự nhiên, phản phất bản thân hắn chính là gió một bộ phận, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhạc Bất Quần tối pháp, đồng dạng tấn mãnh, lại mang theo một loại chuẩn mực xâm nghiêm tự khí. Một chiêu một thức đều vô cùng tinh chuẩn, hiển nhiên là đi qua thiên truy bách luyện, phá giải gây dựng lại mà thành. Nguyên bản phong thần thối, đối mặt Võ Lâm Minh sáng tạo phong thần thối. Thối ảnh giao kích, phát ra liên miên không dứt trầm đục. Hai người những nơi đi qua, nền đá bản thốn tốc giãn nứt, lưu lại giống mạng nện vết tích. Cả sảnh đường khách mời sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, liền lăn một vòng co đến góc tường, sợ bị cái kia kinh khủng kình phong tác động đến. Vạn Khuê càng là sắc mặt trắng bệnh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo võ công, tại trước mặt hai người này, đơn giản chính là một chuyện cười. Mà Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Tào Nghị, thời khắc này sắc mặt so Vạn Khuê còn khó nhìn hơn. Hắn nắm tú xuân đao thủ nổi gân xanh, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lên hay không lên? Trong đầu hắn thiên nhân giao chiến, nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể lên. Hai người kia là chân chính đại tông sư, là bằng vào tự thân thiên phú cho khổ tu, một bước một cái dấu chân bước vào đại tông sư cảnh giới cường giả. Mà chính hắn, Tào Nghị trong lòng khổ tâm. Hắn cái này đại tông sư, bất quá là mượn nhờ Đại Minh quốc vận cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng đi lên sản phẩm, căn cơ phù phiếm, trông thì ngon mà không dùng được. Đối phó bình thường tông sư vẫn được, có thể đối bên trên loại này cùng giai bên trong đỉnh tiêm tồn tại, sợ là vừa đối mặt liền phải nằm xuống. Hắn cái này dựa vào bổng lộc tích tụ ra tới tu vi, đi lên không phải tặng đầu người sao? Trong đại sảnh, thối ảnh cùng thối ảnh va chạm càng đông đúc, khí bạo âm thanh nối thành một mảnh, tựa như sấm rền lan qua. Nhiếp Phong thối pháp là chân chính gió, vô hình vô tướng, không có dấu vết mà tìm kiếm, khi thì như cùng gió phất liễu, nhu hòa lay động, khi thì như cuồng phong quá cảnh, bẻ gãy nghiền nát. Đó là bẩm sinh thiên phú, là dung nhập cốt nhục bản năng. Nhạc Bất Quần thối pháp mặc dù không thua nguyên bản phong thần thối, nhưng lý giải bên trên vẫn là kém Nhiếp Phong một bậc. Lập tức phân cao thấp, thần phong phẫn nộ gào thét. Nhiếp Phong nhất thanh thanh hát, thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo thanh sắc vòi rồng, vô số thối ảnh hợp lại là một, mang theo xé rách hết thể uy thế, thẳng bức Nhạc Bất Quần trước ngực yếu hại. Cái này một chân, đã là phong thần thối chỗ tinh túy, tránh cũng không thể tránh. Góc tường Tào Nghị con ngươi đột nhiên co lại, hắn phảng phất đã thấy Nhạc Bất Quần bị một cước đá nát xương ngực, bay ngược ra ngoài chẳng cảnh. Nhưng mà, ngay tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhạc Bất Quần trên mặt ngưng trọng đột nhiên tan đi, thay vào đó là một vòng quỷ quyệt ý cười. Hắn lại không lùi mà tiến tới, không tránh không né, chân trái vẫn như cũ duy trì lấy phong thần thối tư thế, hữu quyền lại đột nhiên vung ra. Ân. Nhiếp Phong trong lòng run lên, phát giác không đúng. Một quyền này, không có cương mãnh quyền phòng, lại mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, quyền chưa đến, một cỗ xâm nhiên bạch khí đã tràn ngập ra, trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh. Liền Nhiếp Phong cái kia cuồng bạo thối phong dường như đều bị đóng băng, trở nên chỉ trệ nháy mắt. Thiên Sương Quyền. Nhiếp Phong cái kia không hề bận tâm trên mặt, lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc. Hắn không thể không cưỡng ép thu hồi đã đưa ra chân, mũi chân trên mặt đất lao nhanh liên tục điểm, thân hình nhanh lùi lại mấy trượng, mới miễn cưỡng tránh đi cái kia quỷ dị xương lạnh quyền kình. Oeng. Quyền kình thất bại, nện ở nền đá trên bảng, toàn bộ mặt đất lại bị một tầng thật dày băng cứng bao trùm, hàn khí bốn phía, làm cho cả đại sảnh nhiệt độ đều chợt hạ xuống mười mấy chuyến. Khí thế của hắn lại biến. Nếu như nói vừa mới quyền là cực hàn, cái này khắc trưởng chính là cực nặng. Bài vấn trưởng. Nhạc Bất Quân bước ra một bước, một trưởng vỗ tới. Rõ ràng động tác không nhanh, lại cho người ta một loại mây đen áp đỉnh, không chỗ có thể trốn cảm giác hít thở không thông. Trường lực hùng hồn, trầm trọng như núi, cùng phong thần tối phiêu giật, thiên xương quyền âm hàn hoàn toàn khác biệt. Nhiếp Phong ánh mắt ngưng lại, không dám thất lễ, hai chân liên hoàn, đã ra trọng trọng tối ảnh, cái này mới đưa cái kia trầm trọng trường lực tầng tầng hóa giải. Phong thần tối, thiên xương quyền, bài vấn trưởng. Ba loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đều đang phong tạo cực võ học, lại đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Cái này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức. Trong góc Tào Nghị, miệng há có thể tắc hạ một quả trứng gà, cả người đều ngu. Hắn cái này dựa vào quốc vận thúc đại tông sư, nhìn thần tiên đánh nhau thấy hai hùng kia bĩa. Mẹ nó, cái này Nhạc Bất Quần đến cùng là cái gì quái vật? Một mình hắn, làm sao lại ba môn tuyệt học? Cái này không giống như chính mình cái này dựa vào triều đình phát động lộc công chức còn giống bất hắc. Vẫn chưa xong đâu. Nhạc Bất Quần phảng phất xem thấu tâm tư mọi người, hai tay của hắn chậm rãi khoanh tròn, một cỗ dung hợp gió phiêu dật, xương âm hàn, mây phong phú khí tức khủng bố, bắt đầu ở trước người hắn hội tụ. Tam phân quy nguyên khí. Nhiếp Phong lần này là thật sự động dung, cố khí tức này, hắn chỉ ở trên người một người cảm thụ qua, đó chính là đã từng vô địch khắp thiên hạ, Hùng Bá. Nhạc Bất Quần càng đem Phong Vân Xương Tam Tuyệt Hoàn Mỹ hòa vào một thể. Giờ khắc này, hai người khí thế đụng nhau, lại đấu ngang sức ngang tài. Nhiếp Phong Phong thần thối tuy là chính tông, càng tinh khiết hơn, nhưng Nhạc Bất Quần thần kiếm tam tuyệt, lấy tam phân quy nguyên khí thống hợp, chiến lực mạnh, đã đền bù tất cả nhược điểm. Hai người đều đi tới đại tông sư cảnh giới viên mãn, chân chính đứng ở võ đạo đỉnh phong. Tao Nghị Yên lặng lại sau này hơi co lại, nắm thật chặt trên người mình phi ngư phục, trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Vũng nước đục này, người nào thích lội ai lội đi. Lão tử, chính là một cái thối cầm tiền lương. Liêu mạng. Cái kia phải thêm tiền. Không, thêm tiền cũng không làm. Chương 347, Địch Vân khí vận chi tử thân phận bại lộ. Chương 347, Địch Vân khí vận chi tử thân phận bại lộ. Liên tại đây cố đủ để xé rách núi sông khí kình sắp đụng nhau trong nháy mắt, một đạo giàn mua lại âm thanh trung khí mười phần, đột ngột trong đại sảnh vang lên. Hai vị, bán lao phu một bộ mặt, dừng ở đây a. Mai Niệm Sinh thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại Nhạc Bất Quần cùng Nhiếp Phong ở giữa. Hắn thoạt nhìn không có chút khói lửa nào, chỉ là duỗi ra hai cái bàn tay gầy guộc, nhẹ nhàng, một cái ấn về phía Nhạc Bất Quần cái kia dung hợp phong xương vân kinh khủng luồng khí xoáy, một cái khác ấn về phía Nhiếp Phong cái kia thuần túy đến mức tận cùng chân kinh. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có năng lượng bạo tán. Cái kia hai cố để cho Tào Nghị sợ đến vỡ mật sức mạnh, tại đụng tới Mai Niệm Sinh bàn tay máy mắt, lại như xuân tuyết gặp kiều dương, vô thanh vô tức tăng dã. Nhạc Bất Quần cùng Nhiếp Phong sắc mặt cùng nhau biến đổi, riêng phần mình thu chiêu, lui về phía sau một bước. Mai Niệm Sinh lại không có xem bọn hắn, hắn xoay người, ánh mắt ôn hòa rơi vào một bên sớm đã thấy choáng Địch Vân trên thân. Chuyện này, cuối cùng muốn nhìn Địch Vân chính mình ý tứ. Bá. Trong ngay mắt, trong đại sảnh ánh mắt mọi người, toàn bộ đều tập trung ở Địch Vân trên thân. Bị nhiều đại nhân vật như vậy nhìn chằm chằm, Địch Vân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tay chân cũng không biết nên đi cái nào phóng, hắn gãi đầu một cái, lắp bắp hỏi, "Tất cả, các vị tiền bối, các ngươi tìm ta, đến cùng chuyện gì sao?" Đám người hai mặt nhìn nhau. Tao Nghị trong lòng cũng đang lẩm bẩm, hắn chỉ là nhận được chính là Đông Sưởng đốc công mật lệnh, cũng không có nói tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì a. Nhạc Bất Quân vuốt râu dài, trên mặt mang cao thâm khó lường ý cười, không nói một lời. Ngược lại là Nhất Phong, tính tình ngay thẳng, không có nhiều như vậy còn cong nhiễu nhiễu, hắn nhìn xem Địch Vân, trầm giọng nói, ngươi là thế hệ này khí vận chi tử. Đời trước là lệnh hồ trùng. Khí vận chi tử. Bốn chữ này vừa ra, trong đại sảnh đầu tiên là yên tĩnh, lập tức vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Tao Nghị càng là toàn thân khẽ run rẩy, trong đầu ông một tiếng. Hắn cái này cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ, đương nhiên biết khí vận chi tử ý vị như thế nào. Nhất Phong không để ý đến đám người chấn kinh, tiếp tục nói, khí vận chi tử, chịu thiên địa lọt mắt xanh, người mang một giới chi khí vận con đường tu hành lại không bình cảnh. Chỉ cần không chết, liền có thể 100% tấn thăng thiên nhân. 100%. Tấn thăng thiên nhân. Vâng. Mấy chữ này, so vừa rồi Nhạc Bất Quần cùng Nhiếp Phong giao thủ còn muốn chấn nhiếp nhân tâm. Thiên nhân. Xem Nhạc Bất Quần, vài thập niên trước đã là đại tông sư viên mãn, đến nay không dám bước ra một bước kia, liền biết trong cái này hung hiểm, xung kích thiên nhân giả 10 không còn một. Tao Nghị hầu kết hung hăng bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn cái này đại tông sư, là dựa vào đại minh quốc vận thúc đẩy sinh trưởng, căn cơ bất ổn, đời này vô vọng thiên nhân, mà tiểu tử này lại là 100%. Đầy con mẹ nó. Người và người chênh lệch, so với người cùng cậu còn lớn a. Vận chiêu mặc dù có thể lấy quốc vận giúp người đột phá, nhưng tiêu hao rất lớn, lại tấn thăng sau đó chỉ có thể tồn tại một tháng. Nhiếp Phong âm thanh quanh quẩn tại mỗi người bên hai, mà khí vận chi tử khác biệt, hắn như công thành, tiêu hao cực nhỏ, đồng dạng có thể vì chúng ta sử dụng, ở trong đó giá trị chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Tao Nghị trong nháy mắt toàn bộ hiểu rồi. Khó trách đốc công sẽ phía dưới chết như vậy mệnh lệnh. Đây cũng không phải là lôi kéo một cao thủ đơn giản như vậy. Lần này việc phải làm, không phải cái gì công việc béo bở, đây rõ ràng là bữa đòi mạng a. Để mắt tới hắn người tuyệt đối không chỉ bọn hắn. Địch Vân triệt để mộng, hắn nghe qua người viết tiểu thuyết nói qua Hoa Sơn lệnh hồ trùng cố sự, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại là cái tiếp theo lệnh hồ trùng. Mai Niệm Sinh nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tại Nhạc Bất Quần cùng Nhiếp Phong trên thân ngắn ngủi dừng lại, cuối cùng lại trở xuống Địch Vân trên thân, hắn mặt mũi dàn mua hiện lên một tia từ ái. Đứa nhỏ này từ tiểu lão thực, chưa thấy qua cảnh đời gì, chuyện ngày hôm nay, sợ là đem hắn dọa sợ. Hắn thở dài, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Hôm nay cũng là lão phu thọ thần sinh nhật, chư vị ở xa tới là khách, không bằng uống trước chén nước rượu, cho lão phu cái này chút tình mọn. Đến nỗi chuyện khác, cũng cho hắn một chút thời gian, như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, trong đại sảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nhạc Bất Quần vuốt râu tay một trận, lập tức trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia cao thâm mặt chắc nụ cười, hướng về phía Mai Niệm Sinh chắp tay. Mai Minh nói là Nhạc Mô đường đột. Nhất Phong cũng thu liễm khí thế, ôn quyền nói, tiền bối nói phải, bọn hắn là tới mời Địch Vân, không phải đến bức cung. Giang co bầu không khí tản ra, lập tức có người lớn tiếng hô, đúng đúng đúng, Mai lão tiền bối đại thọ, chúng ta là tới chúc thọ, cũng không thể lầm giờ lành, mau đem rượu, chúng ta phải hướng lao thọ tinh lấy uống chén rượu mừng. Nói đúng, chúc mừng Mai lão tiền bối phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Chúc thọ, chúc thọ. Bầu không khí trong nháy mắt từ dương cung bạt kiếm chuyển thành một mảnh an lành, đám người nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, phản phất vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Tao Nghị thở phào thật dài một cái, lau cái chán căn bản vốn không tồn tại mồ hôi lạnh. Khá lắm, những thứ này giang hồ đại lao trở mặt còn nhanh hơn là sách. Trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt đánh đôm nốt vang dội, hôm nay vũng nước đục này, xem như tạm thời lắng xuống. Uống chén rượu, ăn chút đồ ăn, tiếp đó nhanh chóng lưu, trở về liền cùng đốc công nói việc này không làm được. Khí vận chi tử. Thiên nhân. Người nào thích muốn ai muốn đi ngược lại hắn cái này thối cầm tiền lương, cũng không muốn đem mạng nhỏ giao phó tại cái này. Thọ yến tiếp tục, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, ở đại sảnh trong một cái góc, bầu không khí lại cùng cái này vui mừng không hợp nhau. Mai Niệm Sinh ba vị đồ đệ, Vạn Chân Sơn, Nôn Đại Bình, Thích Trương Phát, đang tụ ở chung một chỗ, sắc mặt khác nhau. Sư đệ, ngươi nghe chứ? Đại sư huynh Vạn Chân Sơn bưng chén rượu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Thích Trương Phát, thiên nhân. 100% thiên nhân. Thích Trương Phát không yên lòng ngân một tiếng, ánh mắt lấp loé không yên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đang bị người vây quanh, tay chân luống cuống địch vân. Trong đầu hắn đã rời sông lấp biển. Bảo tàng, Liên Thành Quyết bí mật, quả thật có thể để cho người ta một đêm trở giàu, sương bá một phương. Nhưng thì tính sao? Cùng một vị tương lai thiên nhân so ra, điểm này vàng bạc tài bảo tính là cái gì chứ? Xem Hoa Sơn Nhạc bất quẩn, cũng bởi vì dạy dỗ lệnh hồ trùng như vậy một cái khí vận chi tử, dù là chính hắn cả một đời kẹt tại đại tông sư, toàn bộ giang hồ ai dám không nể mặt hắn? Các đại môn phái cái nào không phải lên vội vàng nịnh bợ? Chính mình nếu là được thiên nhân sư phụ, cái kia địa vị, chỗ tốt kia, đơn giản không dám nghĩ. Thích Trường Phát tâm, trong nháy mắt liền nhanh ngấu, nguyên bản đối với hai cái sư minh e ngại cùng cái gọi là minh ước tại thời khắc này đều lộ ra không còn trọng yếu. Hắn điểm tâm tư này, lại có thể nào giấu giếm được người già đời Vạn Chấn Sơn cùng Nôn Đạt Bình? Nhị sư huynh Nôn Đạt Bình cười lạnh một tiếng, thấp giọng, "Tam sư đệ, ngươi cũng đừng quên, chúng ta ban đầu là nói như thế nào? Vật kia, chúng ta thế nhưng là lập nửa đời người." Thích Trường Phát trong lòng run lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Nhị sư huynh nói gì vậy? Tốt nhất sẽ không." Vạn Chấn Sơn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chén rượu nặng nề mà túi tại trên bàn, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn tiến đến Thích Trường Phát bên hai, âm thanh âm lãnh như băng, "Đừng quên, địch vân là đồ đệ ngươi, cũng là chúng ta sư điệt, hắn có thể hay không an an ổn ổn trở thành tiên nhân còn phải xem chúng ta những thứ này làm sư bá, có cao hứng hay không?" Thích Trường Phát hậu tâm luồn lên một cỗ khí lạnh, theo cổ sống một đường leo đến đỉnh đầu. Chính mình hai cái này sư minh là đức hạnh gì, hắn còn có thể không rõ ràng. Ngoài miệng nói có cao hứng hay không, trên thực tế chính là công khai nói cho hắn biết, bọn hắn tùy thời có thể để cho địch vân cũng lại thiên nhân không đứng dậy. Phế bỏ một cái tương lai thiên nhân. Hai cái này lòng đen tối tay hung ác ra hỏa, tuyệt đối làm được. Bảo tàng, vẫn là đồ đệ. Đây con mẹ nó còn cần chọn sao? Liên Thành Quyết bảo tàng, lập nửa đời người, liền sợi lông đều không nhìn xem. Nhưng địch vân cái này thiên nhân là Hoa Sơn Nhạc bất quần cùng triều đình nhiếp phong tự mình đóng dấu. Một cái là hư vô mờ mịt tưởng niệm, một cái là ván đã đóng thuyền thông thiên đại đạo. Thích Trường Phát khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn cách đó không xa. Nữ nhi bảo bối của mình Thích Phương, đang một đôi mắt đều treo ở địch vân trên thân, gương mặt nhỏ nhắn kia bên trên, vừa lo lắng lại là kiêu ngạo, còn kém đem nam nhân ta thật lợi hại viết lên mặt. Nếu là địch vân phế đi, nữ nhi đời này xong, chính mình làm thiên nhân cha vợ mộng đẹp cũng triệt để nát. Mẹ nó, đánh gây người tài lộ, như giết cha mẹ người. Hai cái này lão giả, đây là muốn đào chính mình mộ tổ a. Thích Trường Phát trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Hắn bưng chén rượu lên, trên mặt chất lên một tia mang theo men say định nọt nụ cười, làm bộ liền muốn đứng dậy. Ai nha, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi nhìn, nhạc trưởng môn cùng nhiếp đại nhân đều ở bên kia, ta cái này làm sư phụ, như thế nào cũng phải đi qua kính chén rượu, cảm tạ bọn hắn đối với ta cái kia ngốc đồ đệ coi trọng không phải. Đây chính là thiên đại mặt mũi. Thanh âm hắn không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho chung quanh mấy bản người nghe thấy. Chỉ cần hắn tìm một cơ hội, cùng sư phó đem hai người tính toán nói ra, mặc dù mình cũng sẽ bị nghiêm trị, nhưng hai người kia đừng nghĩ hại đồ đệ hắn. Mượn đao giết người, chương 348, nghịch đồ, chương 348, nghịch đồ. Nhưng mà, hắn cái mông vừa nâng lên một tấc, một cái kìm sắt một dạng tay liền nặng nề mà đặt tại trên vai của hắn. Đại sư Minh Vạn Chấn Sơn đầu cũng không quay lại, vẫn như cũng nhìn chằm chằm chủ bán phương hướng, trong miệng từ tôi nói, sư đệ, gấp cái gì? Không thấy sư phụ cùng các vị tiền bối đang nói chuyện sao? Chúng ta làm văn bối, phải hiểu quy củ. Đúng thế, tam sư đệ. Nhị sư Minh Ngôn Đạt Bình ngoài cười nhưng trong không cười mà bu lại, cái kia trương tăng thể diện tại dưới đèn đuốc lộ ra phá lệ âm trầm, chúng ta còn không có chúc mừng ngươi đây. Thu tốt đồ đệ a, tương lai thiên nhân. Chậc chậc, phúc khí này, tám đời đều tu không tới a. Chúc mừng. Thích Trường Phát trong lòng cười lạnh, chúc mừng ta chuẩn bị cho hai ngươi viếng mộ mà sao? Hắn bị Vạn Chấn Sơn ăn lấy, không thể động đậy, chỉ có thể cười khăn nói, nhị sư huynh nói đùa, cũng là tiểu tử này chính mình vận khí tốt. Vận khí quá tốt, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vạn Chấn Sơn cuối cùng chậm rãi quay đầu, cặp kia mắt tam giác bên trong không có nửa điểm nhiệt độ, âm thanh ép tới cứ thấp, phảng phất một con rắn độc ở bên thai phú lưới. Ngươi a, phúc khí quá nặng, mệnh cách quá cứng, liền dễ dàng ép không được. Dọc theo đường, nói không chừng liền té một cái, đập lấy đụng, vạn nhất đem kinh mạch đan điền rất hư. Hắn mỗi một chữ, cũng giống như một cây băng lãnh cương trầm, đâm vào trên Thích Trường Phát thần kinh. Vậy coi như thật là đáng tiếc, ngươi nói đúng không tam sư đệ? Uy hiếp trắng trợn, không mang theo một tia che giấu. Thích Trường Phát trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi. Nhưng liền tại đây cực hạn trong sự sợ hãi, một cỗ tà hỏa nhưng từ đáy lòng của hắn bên trong bỗng nhiên chạy trốn. Hắn đột nhiên không cười. Thích Trường Phát ngẩng đầu, đón Vạn Chấn Sơn ánh mắt tấm lãnh, gàn từng chữ nói, đại sư huynh nói rất đúng. Cho nên, ta cái này làm sư phụ, về sau nhưng phải đem hắn thấy nhanh một điểm. Tránh khỏi có chút không có mắt mèo hoang chó hoang, đụng lên tới cắn người linh tinh, nhiễm bệnh chó dại, vậy thì phiền toái. Vạn Chấn Sơn án lấy Thích Trường Phát bả vai tay, đốt ngón tay đột nhiên nắm chặt, cơ hồ muốn đem xương cốt của hắn bóp nát. Thích Trường Phát đau đến kêu lên một tiếng, trên mặt nhưng không thấy mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt cái kia cố không thèm đếm xỉa chơi liều, để cho Vạn Chấn Sơn cũng vì đó khẽ giật mình. Tam sư đệ, ngươi điên rồi. Nôn Đạt Bình biến sắc, âm thanh đều bén nhọn nửa phần. Điên. Thích Trường Phát nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng, cùng hai vị sư huynh so ra, ta có thể kém xa. Mắt thấy ba người ở giữa dương cùng bạc kiếm, sát khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Đúng lúc này, chủ bàn phương hướng đột nhiên truyền đến một hồi cợt mở cười to. Ha 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 ha. Trong tiếng cười khí mười phần, trong nháy mắt vượt trên cả sảnh đường huyên áo, hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy người được chúc thọ Mai Niệm Sinh chậm rãi đứng lên, hồng quang đầy mặt, hắn giơ lên trong tay chén rượu, đảo mắt toàn trường, hôm nay lão phu đại thọ, chư vị đến dự đến đây, lão phu trong lòng rất là vui vẻ. Đám người nhao nhao nâng chén phụ họa, nói xong may mắn lời nói. Mai Niệm Sinh cười ép tay, chuyện lại bỗng nhiên nhất chuyện, trong thanh âm mang tới một tia linh ý. Bất quá, ngày vui tử, cũng nên thanh lý một chút đồ không sạch sẽ, miễn cho dơ bẩn đại ra mắt, bại hưng phấn của mọi người. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn lắc một cái. Cái kia đựng đầy rượu ngon bạch ngọc chén rượu, cũng không phải là bị ném, mà là như một đạo mũi tên, thẳng đứng bắn về phía mặt đất. 3. Một tiếng vang dọn, chén ngọc tại cứng rắn nền đá trên bảng ngã nát ấy. Quỷ dị chính là, rượu trong ly không có văng ra khắp nơi, mà là tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, hóa thành một tia đậm đà màu đen hơi khói, xoay quanh bốc lên, tản mát ra một cỗ ngọt ngào đến phát hoẹ mùi tanh. Độc. Kịch độc. Bên trong đại sảnh sáo trúc âm thanh im bặt mà dừng, bữa tiệc linh đỉnh các tân khách toàn bộ đều cứng lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái kia sợi bất tường khói đen. Mà trong góc Thích Trường Phát ba người, giống như là bị một đạo thiên lôi bổ trúng, trong nháy mắt mặt không còn chút máu. Thích Trường Phát huyết dịch cả người phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Hương vị kia, cái kia màu sắc, không sai được, là bọn hắn hao tổn tâm cơ, hoa nửa phó tài sản từ Ngũ Tiên giáo làm tới hóa cốt thần tiên tán. Loại độc này vô sắc vô vị, chuyên vì đại tông sư chuẩn bị, một khi thôi phát, liền sẽ hiện ra bộ dáng như vậy. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là tại thọ yến cuối cùng, thừa dịp Mai Niệm Sinh rượu hàm thái nóng, vận chuyển chân khí chậm chạp nhất thời điểm, từ Vạn Chấn Sơn mượn mời rượu cơ hội, đem độc dẫn xuất. Nhưng bây giờ, hắn làm sao biết? Thích Trường Phát đầu góc trống rỗng, hắn vô ý thức nhìn về phía bên người hai cái sư huynh. Chỉ thấy đại sư huynh Vạn Chấn Sơn cái kia trương nhất hướng trầm ổn khuôn mặt, bây giờ viết đầy kinh hãi cùng bối rối, ánh mắt trốn tránh, lại không nửa phần vừa rồi ngoan lệ. Nhị sư huynh Ngôn Đạt Bình càng là hai chân mềm nhũn, kém chút không có đứng vững, cái kia trương tăng thể diện bên trên huyết sắc tơi hết, chỉ còn lại như người chết trắng bệnh. Sợ hãi, giống như nước thủy triều đem ba người bao phủ. Bọn hắn cho là mình là núp trong bóng tối thợ săn, lại không biết, chính mình từ đầu tới đuôi cũng chỉ là mèo già dưới vớt con chuột, tất cả tự cho là thông minh, tại nhân gia trong mắt bất quá là một hồi buồn cười chơi bừa. Lão phu hôm nay, thanh lý môn hộ. Mai Niệm Sinh âm thanh không cao, lại giống một ngụm trầm trọng trung đồng, hung hăng đập vào trong lòng của mỗi người, nhất là Thích Trường Phát ba người trong lòng. Ánh mắt kia, giống như hai thanh dao găm sắc bén, chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng, bất thiên bất ỷ rơi vào bọn hắn cái góc này. Xong. Đây là trong lòng ba người đồng thời toát ra ý niệm. Nhưng mà, khi Mai Niệm Sinh ánh mắt đảo qua Vạn Chấn Sơn cùng Nôn Đạt Bình cuối cùng rơi vào Thích Trường Phát trên thân, ánh mắt lạnh như băng kia bên trong, lại tựa hồ như nhiều một tia khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp. Hắn cái này đệ tử thu một đồ đệ tốt ta. Đúng lúc này. Phù phù. Một tiếng vang trầm, tại cái này tĩnh mịch trong đại sảnh phá lệ the thế. Thích Trường Phát hai đầu gối mềm nhũn, càng là trực đỉnh đỉnh quỳ xuống, cái chán trọng trọng túi tại băng lãnh nền đá trên bảng, phát ra đông một tiếng. Hắn cái quỳ này, vừa nhanh vừa độc, đem bên cạnh Vạn Chấn Sơn cùng Nôn Đạt Bình đều cho quỳ mộng. Sư phụ. Sư phụ minh giám a. Thích Trường Phát nước mắt chảy ngang, âm thanh thê lương, chỉ vào Vạn Chấn Sơn, phảng phất thụ thiên đại ủy khuất, đệ tử là bị buộc, đều là đại sư huynh, là hắn dùng đồ nhi ta địch vân tính mệnh uy hiếp ta, bức ta thông đồng làm vậy. Đệ tử nếu như không tuân, hắn liền muốn đối với địch vân hạ độc thủ a. Hắn vừa kêu khóc, một bên phanh phanh dập đầu, cái chán rất nhanh liền đổ máu. Sư phụ, đệ tử nhất thời hồ đồ, nhưng đệ tử trong lòng hướng về ngài a. Cầu sư phụ tha ta một mạng. Lần này thao tác nước chảy mây trôi, nhanh đến mức để cho người ta không kịp phản ứng. Vạn Chấn Sơn cùng Nôn Đạt Bình trong nháy mắt như bị sét đánh, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một khắc trước còn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ tam sư đệ, sau một khắc liền bị cắn ngược lại một cái, còn đem nước bẩn rội đến gọn gàng như thế. Thích Trường Phát. Vạn Chấn Sơn tức giận đến toàn thân phát run, muốn rách cả mí mắt, ngươi cái này vô sỉ phản đồ, bị ngươi tín nhiệm nhất đâm lưng, so với bị sư phụ vạch trần còn muốn cho hắn phẫn nộ. Ta trước tiên tự tay làm thịt ngươi tên bại hoại này. Vạn Chấn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí bộc phát, một trường liền hướng trên mặt đất Quỷ Thích Trường Phát đỉnh đầu vỗ tới. Nôn Đạt Bình cũng là vừa sợ vừa giận, đi theo ra tay, trường phong thẳng đến Thích Trường Phát hậu tâm. Hai người đây là muốn tiên hạ thủ vi cường, thanh lý môn hộ. Nhưng mà, bọn hắn nhanh, có người nhanh hơn bọn họ. Bảo hộ Thích sư phó. Trong đám người không biết ai giống lên hét to, ngay sau đó, cách gần nhất mấy cái khách mời trong nháy mắt động. Thích sư phó đồ đệ thế nhưng là Lý Vân. Tương lai thiên nhân. Nhân tình này, không bán trang không bán. Đúng. Không thể để cho Địch Vân sư phụ xảy ra chuyện. Lên a. Cầm xuống hai cái này phản đồ. Trong lúc nhất thời, cái bàn tung bay, thịt rượu hát vẫy. Mới vừa rồi còn hào hoa phong nhã các lộ hào kiệt, bây giờ giống như là người được mùi máu tươi cá mập, cùng nhau xử lý. Có người cơ lấy băng ghế, có người vung lên vò rượu, lại có một lớn mập hòa thượng, dưới tình thế cấp bách một bả nhấc lên trên bàn heo sữa quay, xem như lưu tinh chủ y liền đập tới. Vạn Chấn Sơn cùng Nôn Đạt Bình bản liền tâm thần đại loạn, lại bị nhiều người như vậy vây công, trong nháy mắt luống cuống tay chân. Phanh. Vạn Chấn Sơn một trưởng vỗ bay một tấm bàn bắt tiền, lại bị một cái làm cho thiết toán bản tiền sinh kế toán tại trên lưng hung hăng tới một chút, đau đến hắn lảo đảo một cái. Nôn Đạt Bình thảm hại hơn, vừa tránh thoát một cái bay tới vò rượu, liền bị đầu kia bóng loáng bóng lượng heo sữa quay khét một mặt, béo nóng bỏng, bỏng đến hắn hoa hoa kêu to, trong nháy mắt đã mất đi phương hướng. Bất quá thời gian qua một lát, hai vị trên giang hồ cũng coi như nhân vật có mặt mũi, liền bị đám người đè xuống đất, không thể động đậy, chật vật tới cực điểm. Toàn trường khôi phục an tĩnh quỷ dị. Chương 349, thọ yến kết thúc, chương 349, thọ yến kết thúc. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến chủ vị Mai Niệm Sen, cùng với cái kia còn quỷ trên mặt đất, toàn thân phát run, lại may mắn trốn qua một kiếp trên thân Thích Trường Phát. Mai Niệm Sinh chậm rãi đi xuống bậc thang, không nhìn bị đặt ở trên đất Vạn Chấn Sơn cùng Nôn Đạt Bình. Hắn từng bước đi đến Thích Trường Phát trước mặt, dừng lại. Thích Trường Phát nâng lên tràn đầy máu tươi cùng nước mắt khuôn mặt, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng cầu xin. Mai Niệm Sinh cúi đầu nhìn xem hắn, nhìn rất lâu. Trong ánh mắt kia, không có phẫn nộ, cũng không có thương hại, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại sảnh. "Ngươi, rất tốt. Cầu kia ngươi, rất tốt" giống như là một khối băng nện vào Thích Trường Phát trong lòng. Hai chữ này, không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ, nghe không ra là tán dương vẫn làm điểm ai. Mai Niệm Sinh không nhìn hắn nữa, quay người, dạ bước đến bị đám người gắt gao đè lại Vạn Chấn Sơn cùng Nôn Đạt Bình thân phía trước. Hai người kia còn tại dãy rủa, trong miệng không sạch sẽ mà mắng Thích Trường Phát. "Phản đồ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Thích Trường Phát, ngươi tên xúc sinh này. Mai Niệm Sinh cái bóng, đem hai người bao phủ. Tiếng mắng im bặt mà dừng. Hắn không hề nói gì, chỉ là duỗi ra hai ngón tay, tại trên thân hai người riêng phần mình nhẹ nhàng điểm một cái. Không có chân khí bạo liệt tiếng vang, không có kinh thiên động địa thanh thế, giống như là phủi đi hai điểm cho bụi. Bị đè xuống đất Vạn Chấn Sơn cùng Nôn Đạt Bình cơ thể đồng thời kịch liệt run lên, tiếp đó, giống như là bị quất đi xương xả, triệt để mềm nhũn tiếp. Hai cặp trong mắt thần thái, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm động, dập tắt, cuối cùng chỉ còn lại như cho tàn tuyệt vọng. Đan điền, phế đi. Một thân khổ luyện mấy chục năm công lực, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, hóa thành hư không. Ném ra. Mai Niệm Sinh âm thanh bình tĩnh như trước, từ đây, không còn là môn hạ của ta người. Lập tức có mấy cái thông minh khách mời, ba chân bốn cẳng đem sủi lợn như bùn hai người kéo ra ngoài, giống như là kéo hai đầu chó chết. Trong đại sảnh, tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia cỗ sâu tận xương tùy hàn ý vị này trong truyền thuyết kiếm thần, giết người, thậm chí không cần chiêu thứ hai. Phế nhân, cũng chỉ là một đầu ngón tay chuyện. Xử lý xong hai cái phản đồ, Mai Niệm Sinh ánh mắt lại một lần nữa trở xuống đến trên thân Thích Trường Phát. Toàn trường hô hấp đều ngừng. Bây giờ, đến phiên hắn. Thích Trường Phát toàn thân run giống trong gió thu lá rụng, hắn biết, sư phụ là đang cho hắn cơ hội, một cái tự mình lựa chọn chết kiểu này cơ hội. Trong đầu hắn điện quang thạch hỏa, vô số ý niệm thoáng qua. Cầu xin tha thứ. Không cần. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hạ chàng đang ở trước mắt. Phản kháng, càng là chê cười. Duy nhất sinh lộ. Duy nhất sinh lộ. Là Địch Vân. Sư phụ xem ở Địch Vân mặt mũi, mới đúng chính mình nhiều một tia phức tạp. Hắn không thể trông cậy vào sư phụ chủ động nhắc tới, càng không thể toàn bộ nhờ đồ đệ người tương lai tỉnh. Ân tình, dùng liền không có. Hắn phải tự mình bắt được căn này cây cỏ cứu mạng. Nghĩ thông suốt điểm này, Thích Trường Phát trong mắt cầu xin cùng sợ hãi trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại quyết tuyệt ngoan lệ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vết máu mặt mày khuôn mặt nhìn qua phá lệ dữ tợn. "Sư phụ!" Hắn gào thét một tiếng, không đợi Mai Niệm Sinh mở miệng, tay phải thành trường, không có nửa phần do dự, hung hăng một trường khắc ở bụng của mình trên đan điền. Phốc! Một tiếng nặng nề như bại cách tiếng vang. Thích Trường Phát phun ra một ngụm nhiệt huyết, khí tất cả người trong nháy mắt hề phải tiếp, sắc mặt so vừa rồi còn muốn trắng bệnh. Hắn đối với chính mình, lại so với địch nhân còn đắc hơn. Một màn này, đem tất cả mọi người đều thấy choáng. Cái kia mới vừa rồi còn vung lấy heo sữa quay làm vũ khí lớn mập hòa thượng, trong tay xương heo đầu lèn ken một tiếng rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều đang run rẩy. "Ngoan nhân, đây là một cái lang nhân a." Thích Trường Phát gắng gượng không có ngã xuống, hắn nằm dạp trên mặt đất, khí tức yếu ớt, lại gần từng chữ, rõ ràng nói: "Đệ tử, tự phế võ công, chỉ cầu sư phụ xem ở đệ tử vì tông môn thu tốt đồ tôn phân thượng, không đem đệ tử trục xuất sư môn." Nói xong, đầu hắn nghiêng một cái, triệt để ngất đi. Hắn đánh cuộc đúng. Hắn dùng chính mình một thân võ công, đổi lấy Địch Vân chi sư cái thân phận này tính hợp pháp. Chỉ cần không bị trục xuất sư môn, hắn tương lai liền có lật bản tiền vốn. Mai Niệm Sinh lặng lặng nhìn xem hôn mê trong vũng máu tam đệ tử, ánh mắt bên trong không hề bận tâm, nhìn không ra hỉ nộ. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh truyền khắp toàn bộ đại sảnh. "Người tới, đem hắn dơ lên trở về trong phòng, cỡ nào trông nom." Trong đại sảnh, liền một cây châm rơi trên mặt đất âm thanh đều có thể nghe thấy. Hạ nhân cấp tốc mà im lặng đem ngất đi Thích Trường Phát khiêng đi, vết máu cũng bị cực nhanh dọn dẹp sạch sẽ, phản phất vừa rồi trận kia thảm thiết tự mình hại mình chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng cái kia cố mùi máu tươi, hôn tạp làm người sợ hãi hàn ý, vẫn như cũ tiến vào mỗi người xoắn mũi, đóng băng suy nghĩ của bọn hắn. Mai Niệm Sinh thản nhiên đi trở về chủ vị, ngồi xuống, bưng lên ly kia sớm đã lạnh thấu rượu chúc thọ, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Động tác của hắn ưu nhã, thong dong, giống như vừa rồi chỉ là xử lý hai cái la hoàng con rồi, thuận tiện nhìn một hồi không có thành tựu xiết khỉ. Sau đó, ánh mắt của hắn mới chậm rãi đảo qua phía dưới nơm nớp lo sợ khách mời. Ra môn bất hạnh, để cho chư vị chê cười. Thanh âm của hắn vẫn là như vậy bình thản, nghe không ra nửa điểm xin lỗi, càng giống là một loại chân thật đáng tin thông chi. "Hôm nay thọ yến, liền dừng ở đây a." Lời này vừa nói ra, đám người như được đại xá. Tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời không mình hành lễ, miệng bên trong nói không dám chúc mừng Mai lão tiền bối phúc thọ an khang các loại lời xa giao, cước bộ cũng đã không kịp chờ đợi hướng phía cửa chuyển đi. Ai cũng không dám lưu thêm một khắc. Cái kia mới vừa rồi còn thấy nồng nhiệt lớn mập hòa thượng, lúc này trên mặt thịt mỡ run so với ai khác đều lợi hại, hắn liếc mắt nhìn trên mặt đất cái kia dính cho xương heo đầu, nuốt nước miếng một cái, cũng không quay đầu lại chen trong đám người ra bên ngoài lưu. Cái này bỗng nhiên thọ yến ăn đến, đơn giản so với hắn trước kia xuống núi hóa duyên, bị 30 con chó giữ đuổi theo chạy ba đầu đường phố còn kích động. Quá muốn chết. Các tân khách từng cái con cong thân thể, cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi đại sảnh, toàn bộ quá trình lặng ngắt như tờ, chỉ sợ cước bộ nặng đã quấy rầy vị kia chủ vị thần. Thằng đến triệt để rời đi Mai phủ đại môn, đi ra hơn mấy trăm mét xa, đám người thần kinh căng thẳng mới thoáng buông lỏng, đè nén tiếng nghị luận trong nháy mắt sôi trào. Ông trời của ta, đây chính là kiếm thần Mai Niệm Sinh sao? phế bỏ Vạn Chấn Sơn bọn hắn, liền giống như bóp chết hai con kiến. Ngươi không thấy Thích Trường Phát cái kia sự quyết tâm sao? Đối với chính mình đan điền tới như vậy một chút, mắt cũng không nháy mắt. Cái này Thiết Tác Hoành Giang là tên người sói. Hắn đó là thông minh. Lấy lui làm tiến, đây là tại dùng một thân võ công cùng nửa đời sau tiền đồ, đánh cược một cái không bị trục xuất sư môn danh phận. Một vị tin tức linh thông lão giang hồ thấp giọng, trong ánh mắt lóe tinh quang. Các ngươi cũng không thấy ý tưởng bên trên. Mấu chốt không phải Thích Trường Phát, cũng không phải bị phế sạch cái kia hai cái. Đám người lập tức vây quanh. Lão ca, cái gì ý tưởng? Địch Vân A. Lão giang hồ gần từng chữ nói. Hai chữ, đề tỉnh tất cả mọi người. Đúng a. Khí vận chi tử. Cái kia lão giang hồ cười lạnh một tiếng, ngắm nhìn một phía, nhìn ánh mắt những người này, giống như tại nhìn một đám chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê. Các ngươi cho là Thích Trường Phát tự phế võ công là vì mạng sống? Hắn dừng một chút, thưởng thụ lấy đám người vội vàng ánh mắt. Sai. Hắn đó là dùng một thân tu vi cho mình đổi một cái ai cũng không cấp được hộ thân phủ, Địch Vân chi sư. Chỉ cần hắn vẫn là Địch Vân sư phụ, giang hồ này bên trên muốn định hót Địch Vân người, liền sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập nào tới. Đừng nói chỉ là đan điền phá thoái, chính là người chỉ còn dư một hơi, đều có là người nguyện ý táng ra bại sản, dùng thiên tài địa bảo đem hắn cứu trở về, thậm chí để cho công lực của hắn tiến thêm một bước. Lời vừa nói ra, trong đám người một người mặc tơ lụa, trên ngón tay mang theo 3-4 nhẫn ngọc béo thương nhân con mắt chợt sáng lên. Không tệ, tục mạch kim đan tẩy tủy bảo liên. Những vật này mặc dù quý, nhưng chỉ cần có thể liên lụy khí vận chi tử tuyến, đập nồi bán sắt cũng phải đổi lấy a. Cái này béo thương nhân kích động đến trên mặt thịt mỡ run lên một cái, phản phất đã thấy đến không hết bạc đang hướng hắn vây tay. A Di Đà Phật. Cái kia lớn mập hòa thượng chẳng biết lúc nào lại chen lấn trở về, hắn không có đi nhặt cái kia xương heo đầu, ngược lại là chắp tay trước ngực, gương mặt bừng tỉnh đại ngộ. Bần tăng cuối cùng hiểu rồi. Thích thí chủ đây không phải tự mình hại mình, đây là đặt cược a. Dùng chính mình làm thẻ đánh bạc, đánh cược một cái đầy trời phú quý. Cao. Thật sự là cao. Hắn chép miệng một cái, trong ánh mắt nào còn có nửa phần sợ hãi, tất cả đều là khôn khéo cùng tính toán. Sớm biết như vậy, Bần tăng vừa rồi liền nên xông lên dìu hắn một cái, hôn cái quen mặt cũng là tốt. Chương 350, các phương tính toán, chương 350, các phương tính toán. Mọi người vừa nghe, lập tức cảm thấy vừa rồi rơi trên mặt đất không phải xương heo đầu, mà là thỏi vàng ròng. Đúng vậy a. Thích Trường Phát phế đi, mới cho người khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội. Hắn nếu vẫn cái kia dây sắt hoành giang, ai dám dễ dàng đi kết giao tình. Hiện tại hắn là một phế nhân, một cái thân hoại khí vận chi tử sư phụ danh hiệu phế nhân, đây quả thực là thiên hạ rất xuống tốt nhất đầu tư phẩm. Các ngươi còn không có nhìn đấu. Lão giang hồ âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một loại thấy rõ hết thảy trầm ổn. Liên Mai Niệm sinh tồn tại như vậy, vì sao muốn lưu Thích Trường Phát một mạng? Thật sự xem ở đồ tôn mặt mũi. Hắn thấp giọng, gan từng chữ cũng giống như trọng truy đập vào đám người trong lòng. Một cái đại tông sư, tất nhiên vượng mau lần rác. Nhưng qua mấy thập niên, trên giang hồ tổng hội lại xuất một cái. Nhưng khí vận chi tử, trăm năm khó gặp. Đó là có thể thay đổi cả một cái thời đại cách cục tồn tại. Mai Niệm Sinh không phải đang cấp Thích Trường Phát mặt mũi, hắn là đang cấp tương lai thiên nhân mặt mũi. Một câu nói, để cho vừa mới còn huyên náo đám người, trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn hôm nay tận mắt chứng kiến, không chỉ là một hồi trong môn phái đấu, càng là một cái thời đại mới kéo ra mở màn. Mà cái kia gọi Địch Vân thiếu niên, chính là tương lai trung tâm phong bạo. Lão giang hồ liếc mắt nhìn đèn đuốc sáng choang Mai phủ, ánh mắt xa xăm. Thích Trường Phát một trường này, là vì thiên hạ tất cả muốn leo long phụ phượng người, mở ra một cánh cửa. Cho hay, mới vừa vặn mở màn đâu. Trong đại sảnh, mùi máu tươi cùng canh thừa thịt mọi khí tức trộn chung, làm cho người buồn nôn. Mai Niệm Sinh thân ảnh tại chủ vị, giống một tôn không có nhiệt độ thạch điêu. Hắn cuối cùng động, ánh mắt rơi vào con ngốc đứng Địch Vân trên thân. Tới. Địch Vân một cái giật mình, vội vàng chạy chậm đến trước mặt, cúi đầu, không dám nhìn vị sư tổ này ánh mắt. Ngẩng đầu lên. Mai Niệm Sinh âm thanh bình thản không gợn sóng. Địch Vân theo lời ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu cặp kia giếng cổ một dạng con mắt, bên trong tâm tình gì cũng không có, lại làm cho trong lòng hắn phát run. Có ba con đường, cho ngươi tuyển. Mai Niệm Sinh giỗi ra một ngón tay, thứ nhất, cùng Nhiếp Phong đi Đại Tần. Đại Tần binh phong đang nổi. Hắn lại giỗi ra ngón tay thứ hai, vào Võ Lâm Minh. Nhạc Bất Quần lão hồ ly kia sẽ đem ngươi làm tổ tông một dạng cùng bái, nhờ ngươi tại Võ Lâm bên trong hô phong hoán vũ. Cuối cùng, cái thứ ba ngón tay, thứ ba, vào Đại Minh. Cẩm Y Liệp Vệ, Đông Sưởng, ngươi tùy ý chọn. Dưới chân thiên tử, vinh hoa phú quý, hưởng dụng không hết. Mai Niệm Sinh nói xong, liền không nói nữa, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn, chờ một đáp án. Cái này ba con đường, bất luận cái gì một đầu cũng là người bên ngoài mấy đời đều cầu không tới thông thiên đại đạo. Nhưng Địch Vân nghe xong, lại ngộp. Hắn gãi gãi cái hốc, trên mặt gạt ra một cái nụ cười thật thà, sư tổ, ta cái nào cũng không muốn tuyển. A. Mai Niệm Sinh đuôi lông mày mấy không thể tra động đất rồi một lần. Ta chỉ muốn, liền nghĩ phục dịch sư phụ, lại phục dịch lao nhân ra ngài. Địch Vân âm thanh rất nhỏ, nhưng rất kiên định, sư phụ hắn bây giờ cần ngươi chiếu cố. Trong đại sảnh lâm vào lâu dài trầm mặc. Nửa ngày, Mai Niệm Sinh khỏe miệng, lại hiếm thấy hướng về phía trước khiên động một chút, mặc dù nháy mắt thoáng qua. Ngươi ngược lại là một có hiếu tâm. Hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh lại khôi phục loại kia băng lãnh khuynh hướng cảm xúc, nhưng ngươi cho rằng, ngươi là ai? Ngươi nghĩ không chọn, liền có thể không chọn. Khí vận chi tử, đúng là trăm năm khó gặp bà bối. Có thể đối Đại Tần, Đại Minh, Võ Lâm Minh những cái kia quái vật khổng lồ tới nói, cũng chỉ là cái bảo bối thôi. Mai Niệm Sinh trong thanh âm mang theo một tia đùa cợt, bọn hắn thiếu một cái tương lai thiên nhân sao? Không thiếu. Bọn hắn sau lưng đều có chân chính thiên nhân tại thiên ngoại nhìn xem. Bọn hắn chỉ là không muốn trên địa bàn của mình mọc ra một cái không bị khống chế đại thụ che trời. Cho nên, ngươi nhất thiết phải chọn một, đàng hoàng chờ đi vào. Bằng không, bọn hắn sẽ liên thủ trước tiên đem ngươi hạt giống này đào. Một phen, nói đến Địch Vân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn giờ mới hiểu được, mình không phải là bảo bối gì, mà là ba đầu mánh hổ mép một khối thịt mỡ, ai cũng nghĩ tha đi, ai cũng sợ bị người khác tha đi. Vậy ta nên chọn cái nào? Địch Vân triệt để không có chủ ý, chỉ có thể cầu viện nhìn về phía Mai Niệm Sinh. Mai Niệm Sinh chậm rãi đứng lên, không có trả lời hắn. Con đường của ngươi, cuối cùng muốn tự mình đi. Hắn bỏ lại câu nói này, liền chắp tay sau lưng, từng bước một đi vào đại sảnh chỗ sâu trong bóng tối, chỉ lưu cho Địch Vân một cái cao ngạo bóng lưng. Toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại Địch Vân một người. Hắn nhìn xem trống rỗng chỗ ngồi, nhìn xem đầy đất bừa bộn, trong đầu một đoàn đầy rối. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng la khóc từ ngoài cửa truyền tới. Giao muống. Thích Phương xách theo mép váy, lảo đảo chạy vào, một tấm gương mặt xinh đẹp khóc đến nước mắt như mưa. Nàng một phát bắt được Địch Vân cánh tay, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến thịt của hắn bên trong. Sư Minh, ngươi mau đi xem một chút cha a. Van cầu ngươi, mau cứu cha ta. Chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Hu hu. Địch Vân trong đầu đoàn kia đầy rối, bị Thích Phương một tiếng này kêu khóc triệt để xoắn nát. Hắn nhìn xem sư muội khóc đến hai mắt đỏ bừng, còn có cái kia nắm lấy chính mình cánh tay, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệnh tay nhỏ, trong lòng một nắm chặt. Sư muội, ngươi trước tiên đừng khóc. Địch Vân vụng về giơ tay lên, muốn giúp nàng lau nước mắt, lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng. Ta này liền đi xem một chút sư phụ. Đi theo Thích Phương xuyên qua bừa bãi phòng, vòng vào hậu viện sư phòng, một cỗ mùi thuốc nồng nặc cùng mùi máu tanh đập vào mặt. Thích Trường Phát đang nằm trên giường, sắc mặt xám xịt, bờ môi khô nước, nơi nào còn có nửa phần ngày bình thường khôn khéo tính toán bộ dáng. Trông thấy Địch Vân đi vào, hắn con mắt đục ngầu bên trong lại gạt ra mấy phần ánh sáng, giấy rủa muốn đứng dậy. Địch Vân, đồ nhi ngoan của ta. Hắn mới mở miệng, âm thanh khàn khàn giống là phá la, ngay sau đó liền ho kịch liệt đứng lên, một bên Thích Phương liền vội vàng tiến lên vì hắn vỗ lưng thuật khí. Sư phụ, ngài nằm đừng động. Địch Vân mau tới phía trước mấy bước. Thích Trường Phát lại một cái nắm lấy tay của hắn, nước mắt tuôn đầy mặt. Vi sư có lỗi với ngươi a. Hắn đấm ván giường, mặt mũi tràn đầy hối hận, ta thực sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Vì kia cái gì cầu thí liên thành quyết bảo tàng, vậy mà lại đem việc này nói cho ngươi, kém chút hại tính mạng của ngươi. Ta thật không phải là thứ gì. Nói xong, hắn giơ tay lên liền muốn hướng về trên mặt mình phiến. Địch Vân tay mắt lênh lẹ, vội vàng ngăn lại hắn, sư phụ, ngài làm cái gì vậy? Đều đi qua. Thấy sư phụ bộ dạng này, bộ dáng vô cùng đau đớn, Địch Vân trong lòng cuối cùng điểm này ngăn cách cũng tan thành mây khói. Hắn gãi đầu một cái, nở nụ cười hàm hậu cười, sư phụ, ngài đừng nói như vậy. Cái gì bảo tàng hay không bảo tàng, ta căn bản liền không quan tâm. Ta chỉ muốn về sau còn có thể phục dịch ngài, cùng sư muội cùng một chỗ, chúng ta còn giống như trước kia thật tốt sinh hoạt. Có tiền hay không, lại có cái gì vội vàng. Chỉ cần sư phụ còn tại, sư muội còn tại, nhà liền còn tại. Nghe nói như thế, Thích Trường Phát khóc đến càng hung, nắm lấy Địch Vân thủ giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Đồ nhi ngoan, ngươi thực sự là đồ nhi ngoan của ta a. Hắn một bên khóc, một bên trong lòng lại tại điên cuồng cười to. Hối hận. Hắn chính xác hối hận. Hắn hối hận chính mình làm sao lại mắt bị mù, trước đó không có phát hiện cái này, mỗi ngày bị chính mình đánh chửi ngốc đồ đệ, mới thật sự là vô giới chi bảo. Cái gì liên thành quyết bảo tàng? Coi như đem toàn bộ bảo tàng đều đem đến trước mặt hắn, có thể cùng một cái khí vận chi tử so sao? Hoàng kim có giá, nhưng một cái tương lai thiên nhân đâu? Đó là có thể bảo đảm hắn thích ra, không, là bảo đảm hắn mạch này, mấy trăm năm vinh hoa phú quý thông thiên đủi. Chính mình một trường kia, đánh thực sự là thật là khéo. Ngay trước mặt thiên hạ quần hùng, chắc chắn chính mình là Địch Vân ân sư. Cái này thấy người sang bắt quàng làm họ thanh thứ nhất ghế xếp, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn cướp. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Thích Trường Phát kém chút không có căng lại cười ra tiếng, vội vàng lại gạt ra hai giọt nước mắt, đem mặt vùi vào trong chăn, bả vai giật giật một cái, nhìn cực kỳ bi thương. Cha, ngài đừng thương tâm, sư minh hắn không phải tha thứ ngài đi. Thích Phương ở một bên nhẹ giọng quên, vành mắt cũng hồng hồng. Địch Vân trong lòng càng là chua xót, chỉ cảm thấy sư phụ thật sự biết sai rồi. Trong sương phòng, sư đồ tình thâm, cha con hòa thuận. Sương phòng bên ngoài lại là một phen khác quan cảnh. Vạn Chấn Sơn cùng Nôn Đạt Bình bị Vạn Khuê đỡ lấy, khấp khánh đi ra viện tử. Nôn Đạt Bình sắc mặt cũng âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn đỡ một cây đứt gãy cây cột, lạnh lùng nói, nhị sư minh đời này tối tinh minh một bút mua bán, chính là hôm nay. Dùng một cái tát, đổi một cái thiên nhân ân sư tên tuổi, giá trị quá đáng giá. Bọn hắn cùng Thích Trường Phát đấu cả một đời, sao có thể nhìn không ra lão hồ ly này trong bụng tính toán? Hối hận. Vạn Chấn Sơn từng chữ nói ra, trong thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ. Tất nhiên cái này quả đại thụ che trời, chúng ta trèo không lên. Vậy thì ai cũng đừng nghĩ trèo. Khí vận chi tử. Vậy liền để hắn biến thành một cái. Chết hiểu người chết. Ba người liếc nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được giống nhau điên cuồng cùng quyết tuyệt. Không chiếm được, liền hủy đi.